Chương 269, đào còn nhỏ tay thiện nghệ. Chương 269, đào còn nhỏ tay thiện nghệ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hai cái hạn sụ kỳ lâu. Một ngày này, phiên đội 11 đội sĩ mang theo một phần chịu nặng đơn báo cáo đi tới phiên đội 1, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Phần báo cáo này sách tiêu chí lấy rủ cổng các càn quét nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Từ khi xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ các loại cường đại thành viên gia nhập về sau, dù cho hạ áo dạ kỳ xỉn chết mỗi ngày chỉ là thoải mái mà vậy nước phiên đội 11 công tác hiệu suất cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Bọn hắn giống như một cái vô kiên bất tồi máy móc chiến đấu, cấp tốc mà hiệu suất cao hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Nương theo lấy phần này vui sướng, một phần liên quan tới xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ gia nhập phiên đội 11, cũng cùng ý chỉ mà Gin đặt song song trở thành phó đội trưởng chính thức báo cáo cũng cùng nhau đưa đến. Đặt song song chỗ ngồi, loại tình huống này tại gỗ tệ ấy 13 bên trong mặc dù không thông thường, nhưng cũng không phải là không có. Liên như là tại phiên đội 13 bên trong, à áo giả kỳ xỉn chết cô em vợ cổ tệ kỳ dồn cùng nàng đồng liêu của sủ bạ kỳ sen tạ dồ, cùng nhau đảm nhiệm lấy tam tịch cùng đại diện phó đội trưởng chức vụ. Đối với à áo giả kỳ xỉn chết những cái kia không phù hợp pháp định chương trình yêu cầu vô lý, giả mạ mổ tổ lao đầu vui vẻ tiếp nhận. Hắn càng thêm vững tin, nhà mình cái này tiểu đệ tử, liền là một cái đảo còn nhỏ tay thiện nghệ. Đầu tiên là thành công chiêu mộ phiên đội 10 đội trưởng sĩ bạ ý xỉn, hiện tại lại có giặt siêu việt sùn sỉ cùng giữ hỉ dị xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Còn có nghiên cứu kỹ thuật cục cái kia kêu cái gì. Cù do sủ chia mệnh với gì ra hỏa. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng không thể không nói đầu óc thật thông minh, chưa khỏi đủ kỳ tạc giữ hỉ dịu. Người tài giỏi như thế tới càng nhiều càng tốt, lão phu không chê nhiều. Tiểu tử này, vậy mà như thế dụng tâm thay lão phu bài ưu giải nạn. Lúc trước, lực đẩy áo giả kỳ xỉn chết đảm nhiệm số phiên đội 11 đội trưởng lúc, liền là muốn mượn hắn chém giết kỳ gẳng rồ đến cơ hội, để hắn làm cái đội trưởng chịu được một phiên lịch luyện. Không nghĩ tới, biểu hiện của hắn quả thực làm cho người kinh diễm. Vô luận là chỉnh đốn phiên đội kỷ luật, vẫn là xâm nhập rủ cổng để tìm kiếm kiệt xuất nhân tài, đều thể hiện ra ưu tú người lãnh đạo vốn có năng lực cùng tố chất. Đối với vị này tiểu đồ đệ biểu hiện xuất sắc, Dạ Mạ Mộ Tô rất cảm giác vui mừng. Xin chết đội trưởng, ngươi làm được phi thường tốt. Nhiệm vụ lần này, ngươi có thể nói là siêu mong muốn đạt thành mục tiêu. Không chỉ có hoàn thành Sencho 46 công truyền đạt nhiệm vụ, còn vì xảy ra tìm được chắc tuyệt chi tài, triều đình chắc chắn dành cho ban thưởng. Dạ Mạ Mộ Tổ khoan thai thưởng trà, cười đến vui vẻ, chỉ là cũng không dễ nhìn, liên quan tới ngươi để xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ đến đây học tập chuyện tu luyện, lão phu đáp ứng, để nó sau đó mỗi tuần tiến về phiên đội một báo danh. Tiếp đó, lão phu cần đi Sencho 46 công tham dự hội nghị, hôm nay hoàn mỹ cùng ngươi diễn luyện võ nghệ, ngươi trước tạm đi trở lại đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Dạ Mạ Mộ Tổ tại cổ gì rồi cùng đi, nhanh nhẹn rời đi. Nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ bóng lưng rời đi, à áo dạ kỳ xỉn chết hai tay chống lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ban thưởng cái gì? Với hắn mà nói căn bản dâu dịa. Dù sao, hắn đã tấn thăng làm thượng cấp quý tộc, Sencho 46 công lại có thể ban thưởng thứ gì đâu. Chẳng lẽ lại còn có thể để hắn trở thành năm đại quý tộc? Chuyện không thể nào. Bất quá chỉ là tại công lao sổ ghi chép bên trên lại thêm một bút thôi, lấy tên đẹp vì tương lai điều đi xỉ nọ dậy dù xỉn khu làm chuẩn bị mà thôi. Hắn bây giờ nắm giữ lấy gỗ tệ ấy 13 trọng yếu nhất lực lượng vũ trang một trong, tại sao phải đi xỉ nọ dậy dù xỉn khu hôn cái nhàn xoa? Chân chính trọng yếu là sau này có ý chí màn gin cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ làm mình phụ tá đắc lực, trên cơ bản liền không cần cái gì hắn quan tâm sự tình. Một cái có đầu óc, một cái có vũ lực, nếu có thể phối hợp lại, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái sự tình. Bởi vì cái gọi là vô sự một thân nhẹ. Các loại. À áo dạ kỳ xỉn chết đột nhiên ngây mẩn cả người. Không đúng. Hắn lần trước đảm nhiệm đội trưởng lúc, không có đạt được đội sĩ nhóm chứng kiến. Vì dựng nên uy tín, hắn trực tiếp đem đội xá phá hủy cái nháo nhuẹn. Mà lần này, xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cùng mình cuộc chiến đấu kia là có đội sĩ chính mắt thấy, nhưng cờ xạ dị xì dạ chỉ các loại đội viên nhưng lại là không hàng tới nơi này. Chẳng lẽ nói, lịch sử sẽ lần nữa tái diễn sao? Đùa gì thế? Cái này đội xá thế nhưng là thứ thuộc về hắn. Bọn gia hỏa này nếu là dám can đảm hủy diệt hắn đội xá, hắn nhất định phải làm cho bọn hắn dùng cả đời tiền lương đến trả nợ. Mang một loại dự cảm bất tường, a áo dạ kỳ xỉn chết đội vàng hướng phía phiên đội 11 đội xá chạy như bay. A áo dạ kỳ xỉn chết lo âu trong lòng quả nhiên thành sự thật. Khi hắn trở lại phiên đội 11 lúc, nhìn thấy cảnh tượng là phòng ốc sụp đổ, vách tường tàn phá không chịu nổi. Xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ còn đứng ở phế tích bên trong cơ đao kiếm của hắn, hiện nhiên là nhìn thấy các tiểu đệ đánh thắng được nghiện, mình cũng kìm nén không được gia nhập hôn chiến. Đáng được ăn mừng chính là, thoạt nhìn hắn vẫn là cho a áo dạ kỳ xỉn chết lưu lại một chút bề mặt, cũng không có đối phiên đội 11 các đội viên thống hạ sát thủ. A áo dạ kỳ xỉn chết không chút do dự khai thác hành động, đem gây chuyện đám gia hỏa hung hăng giáo huấn một trận. Lệ thật là lợi hại a. Tại còn chưa bị lan đến gần đội xá bên trong, tổ bốn người bên trong duy nhất không có thụ thương cô gái hưng phấn mà vỗ tay bảo hay. Định nọ ta là vô dụng, các ngươi bọn gia hỏa này, tương lai 3000 năm đều muốn cho ta trả nợ, nghe rõ ràng chưa? A áo dạ kỳ xỉn chết meo mắt lại, ánh mắt đảo qua đám người, nghiêm nghị nói ra. Là. Mạ đã dẻ miệng cả củ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ ca đỉnh lấy xanh một miếng tím một khối mặt, thân thể khẽ run, lớn tiếng đáp lại nói. Công tác 3000 năm. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cả một đời đều muốn miễn phí cho gia hỏa này làm công sao? Về phần xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ, hắn không cách nào làm ra đáp lại. A áo dạ kỳ xỉn chết ra tay với hắn nặng hơn, giờ phút này đang tại một bên nằm thi đâu. Ken Chan đương nhiên cũng là không có vấn đề rồi. Cờ xạ gì xì dạ chỉ giơ lên cao cao tay, lớn tiếng nói. Ken Chan không có vấn đề a. Vậy còn ngươi? Hà kỳ ngàn lưu. A áo dạ kỳ xỉn chết một phát bắt được tên tiểu quỷ đầu này đầu, ta thế nhưng là chưa quên ngươi cái này người khởi xướng nha. Trên thực tế, lấy mạ đạ dẻ mịt cả củ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ cả thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng náo ra nhiều động tĩnh lớn đến. Nếu không phải tên tiểu quỷ đầu này một mực tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, cực lực giật dây. Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ như thế nào lại tự mình hạ tràng, cuối cùng trận này so tài cũng sẽ không diễn biến thành một trận đoàn chiến. Nhưng là nhân gia còn muốn mua rất nhiều thật là nhiều đồ chơi cùng điểm tâm đâu. Cờ xạ dị xì giả chín bị sách ở giữa không trung, bay nhảy lấy hai cái tay nhỏ, đáng thương lắp bắp nói. Mua những vật nhỏ kia có thể hoa mấy đồng tiền a? A áo dạ kỳ xỉn chết khỏe miệng co giật nói ra. Tiểu quỷ đầu này thật đúng là cái gì còn không sợ a, được rồi, đừng khóc, tiền lương của ngươi ta trước giúp ngươi tồn, về sau coi như thành là ngươi tiền tiêu vặt, ngươi cần dùng thời điểm lại tới tìm ta cầm. Bất quá nha, ngươi cũng phải thành thành thật thật cho ta công tác 3000 năm, một ngày đều không cho lười biếng, cũng không cho bỏ bê công việc. Phiên đội ba cổng, Esgen tiếp nhận đội viên đưa tới văn bản tài liệu. Vừa định trở về, liền thấy A áo dạ kỳ xỉn chết đội sĩ nhóm giơ lên cáng cứu thương từng dây đi. Nhìn thấy đội sĩ nhóm thụ thương dáng vẻ, hắn khẽ nhíu mày. Hắn biết phiên đội 11 lại có người mới về chỗ, bây giờ thoạt nhìn có chút khó mà quản lý. Mặc dù A áo dạ kỳ xỉn chết bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đem loại này khó mà khống chế giá thú tùy tiện thu nhập dưới trướng, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Loại người này tùy tiện liền nhận lấy. A áo dạ kỳ xỉn chết tâm làm sao lớn như vậy? Nhìn xem A áo dạ kỳ xỉn chết cái kia vẻ bại sắc mặt, Esgen nheo mắt lại. Chương 270, diễn kỹ chương 270, diễn kỹ đêm khuya, A áo dạ kỳ xỉn chết đem một đám thương binh đưa đi phiên đội 4. Nhìn xem một đám thụ thương đội sĩ, Uno Hana Jet không khỏi có chút muốn cười. Lần này đội ngàn năm qua thật sự là một điểm không thay đổi, a đã có thể tại đối mặt ngoại địch lúc tính mệnh phó thác, cũng sẽ bởi vì đồng liêu vết thương chồng chất. Nhiều năm không thấy, mặc dù bây giờ mới bắt đầu ôn chuyện có thể có chút chế, nhưng ngươi thoạt nhìn sát thực cùng lúc trước không đồng dạng. Uno Hana Jet thi triển ra cái đồ, đối trên giường bệnh xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ nói ra. A, ngươi là ai a? Xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ một mặt mở mịt. Uno Hana Jet khẽ mắt kéo ra, toàn thân giống như lại tản ra một cỗ kỳ quái hắc khí. Tại gặp được cả áo dạ kỳ xỉn chết trước kia, cái này tên là xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ nam nhân là nàng nhất thích dí đối thủ. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Mình rõ rệt một mực đem đối phương ghi ở trong lòng. Dù là đã từ năm đó đứa trẻ kia trưởng thành là bây giờ người trưởng thành, cũng vẫn như cũ có thể một chút liền nhận ra hắn. Vốn cho là đối phương cũng sẽ cùng mình một dạng. Nhớ ký trận kia chém giết, nhớ ký mình vị này tốt địch, cũng đang mong đợi cùng mình lại đến một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Nhưng đối phương vậy mà hoàn toàn không nhớ rõ mình. Dù kệ đúng là chính ta. Chẳng lẽ mình lấy làm tự hào kiếm thuật, thậm chí không cách nào để lại cho hắn một chút xíu ấn tượng sao? Bình tĩnh một chút, Jet. A áo dạ kỳ xỉn chết mỉm cười đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng giắt tay của nàng, ôn nhu tại mu bàn tay của nàng bên trên vỗ vỗ, phản phất tại an ủi một cái thụ thương tiểu động vật. Giá hỏa này mất trí nhớ, thời điểm đó sự tình trên cơ bản đều không nhớ được. Mất trí nhớ? Thật. Uno Hana Jet sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn toát ra hồ nghi thần sắc. Đó là đương nhiên, coi như ta sẽ lừa gạt ngươi, cái này đần độn giá hỏa lại làm sao có thể vung được lão đâu? A áo dạ kỳ xỉn chết ngữ khí tràn đầy trêu tức, tựa hồ đối với xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ đơn thuần cảm thấy bất đắc dĩ. Phản phất là vì nghiệm chứng A áo dạ kỳ xỉn chết lời đã nói ra bình thường, xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ vừa đúng mở miệng hỏi thăm, ngươi biết ta? Chúng ta đã từng thấy qua, ngay tại rủ công gái, lúc kia ngươi vẫn là tên tiểu quỷ đầu. Uno Hana dẹt xế mái vướt ven ngực. Nơi đó nguyên bản giữ tận vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Nàng không khỏi cảm thán nói, trận kia chém giết đến nay vẫn là một đoạn làm cho người vui vẻ hồi ức a. Chém giết? Ngươi cùng ta có qua một lần chém giết? Xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ lộ ra có chút kinh ngạc biểu lộ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ loại chuyện này. Tại cùng phiên đội 11 các đội viên cộng đồng ở chung được gần 2 cái sau nửa tháng, hắn biết phiên đội 4 là phụ trách chữa bệnh cùng hậu cần sự vụ phiên đội. Hắn không nghĩ tới vị này nhìn như mềm mại yếu ớt nữ tử đội trưởng, lại sẽ cùng mình từng có một lần chém giết, mà mình lại hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá, vừa rồi cái kia như ẩn như hiện sát khí, tựa hồ cũng đã chứng minh đoạn này qua lại lời nói không qua. Vẹn vẹn từ luồng sát khí này liền có thể suy đoán ra, nữ nhân này tại trên bản chất cùng mình là cực kỳ tương tự người. Chỉ là không biết thực lực của nàng như thế nào, có thể hay không cùng bên cạnh nam nhân kia đồng dạng để cho mình cảm thấy chiến đấu vui vẻ. Nhưng ngươi không chết, ta cũng không chết, lần kia là ngang tay sao? Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ không hiểu hỏi. Cũng không phải là như thế, lần kia là ta bại trận. Uno Hana Jet thản nhiên thừa nhận nói. À, có đúng không? Nghe được sau khi trả lời, xa dạ kỳ kẽ nào kỳ đối nữ nhân trước mắt trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Giờ phút này, hắn duy nhất khát vọng chiến thắng địch nhân, chính là đứng thẳng ở Uno Hana Jet bên cạnh cái kia thực lực kinh khủng nam nhân. Uno Hana Jet có chút meo lại hai con người, băng lãnh thanh âm vang lên, lần kia chém giết, quả thật là ta bại trận, nhưng giờ này ngày này một lần nữa, thắng bại cũng còn chưa biết. Xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ cũng không đáp lại, đối với trước mắt vị nữ tử này, hắn thật sự là không thế nào hiểu rõ, đành phải đưa ánh mắt về phía tự mình lão đại. Jet nói không sai. A áo dạ kỳ xỉn chết không thể làm gì khác hơn như bay. Bây giờ Uno Hana Jet đột phá tử thần cùng hố lão giới hạn, hắn thực lực vẫn có tăng lên không gian. Về phần Uno Hana Jet cùng xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ ở giữa chênh lệch, nguyên bản liền không tính quá lớn. Nếu là hiện tại hai người giao thủ lần nữa, kết quả như thế nào, thật là có chút khó nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ nết miệng cười cười, lộ ra miệng đầy sắc bén răng trắng, khuôn mặt dữ tợn cười như điên. Với bạn, lần kia chiến đấu ta không nhớ rõ, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta lời nói, ta tùy thời phục bồi. chính hợp ý ta. Unohana Zetsu khoe miệng đi theo nổi lên lành lạnh ý cười. Liên để chúng ta nhìn xem lần này trở thành kẻ bại người sẽ là ai. Vài ngày sau, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết Hầu ở Unohana Zetsu cùng Shihin Dọ Dị chia bên người, đi vào phiên đội 1. Unohana Zetsu cùng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ đến cuối cùng cũng không thể đánh nhau. Bởi vì thực lực của nàng hiện tại vẫn còn lên cao kỳ. Ý nghĩ của nàng là lấy tốt nhất tư thái, tốt nhất là không cần họ dỗ cả, đánh tăng cái kia đã từng nhất thích gì đối thủ. Dù sao loại lực lượng kia hiện tại dùng đến, tất nhiên sẽ gây nên phiền phái không cần thiết. Đội trưởng phòng họp. Tất cả đội trưởng tề tụ một đường, ngoại trừ mất tích phiên đội 6 đội trưởng cụ chỉ kỳ của gã. Người mặc màu trắng hạ áo gì gỗ tệ ấy 13 đỉnh điểm nhóm, tại phiên đội 1 đội trưởng phòng họp đứng thành hai hàng. Tất cả mọi người đều nhìn về cổng. Dạ Mạ Mộ Tô nhìn tiểu đệ của mình từ một chút, thần sắc hơi xúc động. Hai tay của hắn đặt tại quải trượng bên trên, cao giọng nói, "Gỗ tệ ấy 13, đội trưởng hội nghị chính thức bắt đầu. Cụ chỉ kỳ đội trưởng, vào đi." Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo dáng mua tóc trắng thân ảnh, dáng đi ưu nhã đi tới. Màu đen xỉ hạ cỡ sổ bên ngoài, phủ lấy bọn hắn quen thuộc màu trắng hạ áo gì, ánh vào đám người tầm mắt thì là một trường quen thuộc hơn mặt. Phiên đội 6 thay mặt đội trưởng, cụ chỉ kỳ đỉnh dậy. Thật vất vả vượt qua về hưu sinh hoạt đỉnh dậy lao ra tử, rốt cục vẫn là bị kéo về đến cái này quen thuộc địa phương. Khi hắn bước vào nơi này một khắc này, phảng phất thời gian đảo lưu, trước kia Tuế Nguyệt ở trước mắt thoáng hiện. Nhưng mà, Tuế Nguyệt đã tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu ấn ký, tấm kia nguyên bản kiên nghị gương mặt bây giờ đã tràn đầy tăng thương. Mọi người thấy đỉnh dậy lao ra tử, phản ứng của bọn hắn không giống nhau. Có người lộ ra vẻ tức hận, có người thì là yên lặng không nói. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, con rể mất tích đối với vị lão nhân này tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Chính là bởi vì như thế, mới có thể để vị này vốn đã hưởng thụ niềm vui gia đình lão nhân một lần nữa rời núi. Dạ Mạ Mộ Tổ ra lệnh một tiếng, cụ chỉ kỳ đỉnh dậy tại về hưu không đến mấy năm sau, lần nữa gánh vác lên phiên đội 6 đội trưởng trách nhiệm. Đây hết thể tựa hồ cũng là như vậy thuận lý thành trường, nhưng trong đó bất đắc dĩ cùng đắng chát chỉ có hắn mình biết được. Nhậm chức nghi thức sau khi kết thúc, lấy áo giả kỳ xỉn chết cầm đầu một đám đội trưởng nhao nhao xuống lại tới, biểu thị ai điếu cùng bí thống. Đối với cụ chỉ kỳ đỉnh dậy tiếp quản phiên đội 6, không có ai có chút chất vấn. Con trai trưởng cụ chỉ kỳ xào dùn tại xin nọ dày ruột xỉn khu đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà cháu ruột cụ chỉ kỳ bị ặc thực lực không đủ, chỉ có thể tạm đảm nhiệm phiên đội 6 phó chức đội trưởng. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ gìn giấy lao ra tử, cụ chỉ kỳ nhà sát thực tìm không ra thích hợp hơn nhân tuyển đến gánh này trách nhiệm. Đối mặt đám người lời an ủi, gìn giấy lao ra tử sắc mặt thủy chung trầm tĩnh như vực sâu. Hắn khẽ bước cằm, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí đáp lại đám người. Vị này trải qua mưa gió lao nhân, sớm thành thói quen đem tình cảm của mình thâm tàng tại đáy lòng, sẽ không ở trước mặt người ngoài toát ra chút nào mềm yếu. Nghe áo giả kỳ xin chết đối cụ chỉ kỳ gìn giấy sự tình phát ra than thở, Esen meo lại mắt. Gia hỏa này diễn kỹ thật sự là không phục không được. Cái kêu bi thương ảm đạm tần sắc, ngoài miệng còn mở miệng một tiếng cụ gạ kêu thân mật. Nếu không phải tận mắt thấy đối phương chặt xuống cụ chỉ kỳ cụ gạ đầu, chính mình cũng sẽ coi là cụ chỉ kỳ cụ gạ chết không có quan hệ gì với hắn. Chương 271, vương giả chương 271, vương giả ý chỉ mà gìn cùng xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ đồng thời đảm nhiệm phó đội trưởng về sau, áo giả kỳ xin chết thời gian sắc thực so trước kia càng thêm dễ dàng một chút. Bất quá thật nếu nói, tại tất cả phiên đội bên trong, nguyên bản phiên đội 11 công tác liền tương đối nhẹ nhàng. Phiên đội 1 phụ trách toàn diện trưởng khống đại cục, tử hình cùng ám sát từ phiên đội 2 phụ trách, Centro 46 công bảo hộ công tác giao cho phiên đội 7 gánh chịu, tình báo thu thập thì là phiên đội 8 chỗ chức trách, giữ gìn đình bên trong trị an thuộc về phiên đội 10 nhiệm vụ phạm chủ, mà còn sổ cùng tịnh hóa hồ là các loại sự nghi thì từ phiên đội 13 phụ trách xử lý. Tại không phải thời kỳ chiến tranh, ngoại trừ định kỳ tiến về hiện thế phiên trực, thường ngày tham dự huấn luyện cùng tao ngộ mẹ nọ xâm lấn bên ngoài, phiên đội 11 loại này chiến đấu chuyên môn phiên đội có thể nói là cơ hồ không có chuyện gì có thể làm. Chính vì vậy, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết quá khứ mới có thời gian nhàn hạ, cả ngày không làm việc đàng hoàng đi dạo xung quanh mò cá. Nhưng mà, đối với giống thảo phạt dù cổng cái 80 khu tội nhân dạng này mấy chục năm khó gặp một lần nhiệm vụ đặc thù, hắn vẫn sẽ tự thân xuất mã. Dù sao, dù cổng cái xuất hiện kỳ gẳng rổ cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ những này đội trưởng cấp bậc nhân vật. Dù ai cũng không cách nào xác định, dù cổng cái phải chăng còn sẽ hiện ra càng nhiều cao thủ như vậy. Nhưng mà bây giờ, theo xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ xuất hiện, tình huống liền không đồng dạng. Những cái kia nguyên bản cần tự mình xử lý nhiệm vụ, hiện tại cũng có thể yên lòng giao cho thủ hạ người đi hoàn thành. Tóm lại, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết bây giờ trở nên dị thường thanh nhàn. Nhan hạ thời điểm, hắn liền tấp nập qua lại sổ sổ si hệ tỷ cùng hữu hệ cổ mẫn độ ở giữa. Ngẫu nhiên còn biết dạo bước tại rủ cổng gái bên trên, mong mỏi có thể gặp gỡ bất ngờ lệnh người hắn cảm thấy hứng thú vật. Cuộc sống như vậy thật sự là tiêu diêu tự tại, hài lòng vô cùng a. Liên tại một ngày này, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết dẫn một vị thiếu niên tóc trắng cùng một tên thiếu nữ tóc đen đi vào rủ dị nạn sĩ bà nhà cựu trạch luyện kiếm. Một phiên khổ luyện qua đi, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết khẳng khái mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới nhấm nháp mỹ vị nấu nướng thịnh yến. Thường dụng xong nấu nướng về sau, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết lại còn thân mật vì thiếu niên tóc trắng mãi mãi chuẩn bị một phần lốt thức ăn. Vì cái gì hắn lại đột nhiên phát thiệt tâm, đối vị thiếu niên này tốt như vậy đâu? Bởi vì vị thiếu niên này tên là Hỉ Sủ Gạ Tốt Hỉ Dịu, cũng là trong nguyên tắc siêu cấp thiên tài. Lúc trước, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết tại mời xì bạ gia tộc quay về sầy dày ấy lúc, từng cố ý cùng hắn gặp một lần. Mà vị kia tên là Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ thiếu nữ tóc đen, cũng là vào lúc đó kết bạn. Đương thời nàng và Hỉ Sủ Gạ Tốt Hỉ Dịu đang chờ tại cùng một chỗ chơi đùa. Ba người nói chuyện phía một lát sau, A Áo Giả Kỳ Xỉn Chết lợi dụng Dùn Di Nán đại ca thân phận, không chút do dự đem vị thiếu niên này đặt vào dưới trướng. Mới đầu, Kisugi Atsuhiju nội tâm tràn ngập tâm tình mâu thuẫn. Nhưng dù sao hắn mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, cũng còn chỉ là đứa bé, hơi lắc lư một cái liền có thể đơn giản giải quyết. Chỉ cần đối với hắn và tổ mẫu của hắn tốt một chút, hết thảy cũng không thành vấn đề. Bây giờ, đối mặt ảo dạ kỳ xỉn chết các loại yêu cầu, hắn mặc dù trên miệng không ngừng phàn nàn, nhưng thân thể lại phi thường thành thật làm theo không lầm. Thì như luyện tập kiếm đạo thời điểm, cứ việc miệng bên trong lẩm bẩm thứ này đối với hắn không dùng được, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì huấn luyện mấy cái giờ đồng hồ, nó trình độ chăm chỉ viễn siêu mã sủ mổ tổ dạng chỉ cụ. Muốn cho mã sủ mổ tổ dạng chỉ cụ chăm chú tu luyện, đó cũng không phải là dăm ba câu có thể giải quyết sự tình. Thường dụng xong nấu nướng thịt yến sau, a áo giả kỳ xin chết phân phó hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng hỉ nà mò gì mò mang lên đóng gói tốt thức ăn đi đầu về nhà. Sau đó, hắn một mình hướng phía nam rủ cổng gạch phương hướng tiến lên, bởi vì nơi đó cũng có khả năng gặp phải người hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng mà đi một đoạn đường về sau, a áo giả kỳ xin chết đung nhiên dừng bước lại. Hắn phát giác được thân thể truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Ở trên người lục lọi một lát, a áo giả kỳ xin chết móc ra một viên văn có khô lâu hoa văn lệnh bài. Lệnh bài mặt sau dĩ nhiên là cái tiểu xảo màn hình, tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Màn hình sáng lên về sau, có thể nhìn thấy một cái màu nâu làn da nam nhân xuất hiện tại trong màn hình, sắc mặt không có chần chờ chút nào. A áo giả kỳ đại nhân, a áo giả kỳ xỉn chết nghe được rõ ràng, cái này âm thanh đại nhân kêu vẫn rất thuần mồm. Tu sen cả nạm hiển nhiên đối a áo giả kỳ xỉn chết không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Dù sao ngay cả hắn nguyên bản lão đại Eren đều công nhận mình vị này bằng hữu, mà hắn biết a áo giả kỳ xỉn chết huyệt sủ này Ashiro phân ra, còn giết chết sủ này Ashiro tổ kỳ nạ đạ về sau, càng là không còn vi phạm qua a áo giả kỳ xỉn chết mệnh lệnh. Có chuyện gì? Trầm mặc một lát, Tu Sen Ca Nam trầm giọng nói ra, ngài tìm người có tin tức. Tại rộng lớn vô ngần, bao phủ trong làn áo bạc trên sa mạc, một đám ạ dằn cả đội vàng chạy nhanh. Bọn hắn tất cả đều mặc thống nhất đồng phục màu trắng. Phổ thông hồ lập chỉ cần nhìn một chút liền có thể lập tức nhận ra, những người này chính là tới từ Las Nọ Trẻ đại nhân vật. Có thể bị vị vương giả kia chọn lựa cũng tiến hành ạ dằn cả hóa cải tạo. Liên mang ý nghĩa bọn hắn chí ít đều là ạt dù chặt cấp bậc cường giả. Nhưng mà, khi chính mắt thấy được bọn hắn hốt hoảng thần sắc lúc, vây xem hồ lão bảy tất cả đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao có vị kia vô địch vương giả, dù tuyệt đối vũ lực thống trị Las Nọ Chẹt, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đầu cơ hồ không ai không biết hiểu ý dành của hắn. Còn có ai dám đi treo chọc bọn này đi theo vị vương giả kia ạ dằn cả đâu? Không ai đi giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Ạ dằn cả nhóm duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng chạy về Las Nọ Chẹt, tìm kiếm thống trị hủ hệ cổ mẫn đầu cái kia hai vị đại nhân. Thế nhưng là hồi tưởng lại mới vừa từ nơi xa truyền đến cái kia cố cường đại đến cực điểm dây axe, ạ dằn cả nhóm sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên lai có được loại kia kinh khủng Yasmenos, cũng không phải là chỉ có đã từng thống trị qua hủ hệ cổ mẫn đồ bạ rùa gẳng cùng ở hệ lạ vào rồ. Hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong lại còn ẩn giấu đồng dạng đáng sợ quái vật. Mẹ mẹ tới gần một chút, cái kia cường đại đến cảm giác gáp bách 10 phần dậy ác, liền để người cơ hồ không thể thở nổi, thậm chí sắp ngất đi. Dẫn đầu mấy người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa nhãn thần giao lưu để lộ ra ý tưởng giống nhau. Bọn hắn lần này phát hiện, rất có thể liền là vị kia mới hủ hệ cổ mẫn đầu kẻ thống trị cảm giác hứng thú người. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành vị đại nhân kia chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có lẽ liền có thể thu hoạch được ban thưởng tăng lên thực lực bản thân. Dựa vào cái gì chỉ có giống cái có thể? Vì lực lượng, bọn hắn giống được cũng làm theo có hiến thân dũng khí. A dằn cả nhóm ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất đã bắt đầu ước mơ tương lai tốt đẹp. Tại tôn trọng lực lượng hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong, nếu như không có xuất sắc bề ngoài có thể chiếm được vị đại nhân kia ưu ái cùng che chở, thực lực tất nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dẫn đầu A dằn cả đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại. Bất thình lình cử động làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhao nhao tập trung đến trên người hắn. Chỉ thấy hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, thần tình nghiêm túc mà trang trọng. "Vậy hạ tới, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Tất cả đều quỳ xuống cho ta." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đông đảo ạ dằn cả trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Bọn hắn cấp tốc ngẩng đầu, khi thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, vội vàng quỳ một chân trên đất, không dám chậm trễ chút nào. "Vậy hạ." Ạ dằn cả nhóm trăm miệng một lời hô to, thanh âm bên trong tràn đầy lòng kính sợ. "Tốt, đừng làm những này hổ lão đầu ba nao đồ vật, đều đứng lên đi." Tại một mảnh cung kính trong tiếng kêu ầm ĩ, A áo dạ kỳ xỉn chết tùy ý phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại làm cho A dằn cả nhóm thân thể khẽ run lên. Đây là đánh giết bạ rùa gẳng cùng ở lễ lạ bỏ rồ mang tới uy nghiêm. Ở lễ lạ bỏ rồ tạm thời không đề cập tới, bạ rùa gẳng thế nhưng là thống trị hủ hệ cổ mẫn độ trọn vẹn trăm vạn năm. Hắn uy thế không hổ lão không biết, nhưng vẫn là bị vị vương giả này lấy tuyệt đối cường đại vũ lực tùy tiện giết chết. Chương 272, ta phải tức giận. Chương 272, ta phải tức giận. Tại rộng lớn vô ngần màu bạc trong biển cát, A dằn cả nhóm luồn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Nguyên bản gần 20 người ạ dằn cả tiểu đội, giờ phút này có thể đứng yên đã không đủ 3 người. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía xa xa cồn cắt chi đỉnh. Nơi đó ngồi một bóng người, người khoác màu đen vải rách, ánh mắt có chút túi thấp xuống, để lộ ra một loại chán nản cùng bất đắc dĩ. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên người mặc giống nhau màu đen vải rách thiếu nữ, chính có chút hăng hái hướng phía dưới nhìn quanh. Sợ tạ ước, ngươi mau nhìn nhà, những tên kia. Mặt nạ của bọn họ tựa hồ cũng giống như chúng ta không hoàn chỉnh đâu. Thiếu nữ lấy tuổi trò trùng điệp ở bên người đại thúc trên lưng phòng. Nhưng Sở Tạ Ước cũng không đáp lại nàng. So sánh với những cái kia ạ giản cả, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở những người này sau lưng cái kia bộ pháp nhẹ nhàng nam tử trên thân. Nam tử thân mang màu đen xì hạ cửa sổ, bên ngoài khoác một kiện màu trắng hạ áo gì. Khi hạ áo gì tung bay theo gió lúc, có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên treo lên 112 chữ này. Thân ảnh của hắn cao gầy mà thon dài, tựa như một tòa thẳng tắp ngọn núi. Màu đen tóc dài như là thác nước rủ xuống tại đầu vai của hắn, nhẹ nhàng phất qua hắn da thịt trắng đoán, tản ra một loại nhu hòa mà khí tức thần bí. Xa xa nhìn lại, hắn phảng phất là một vị ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng công tử. Nhưng cái này không thể nghi ngờ chỉ là một loại biểu tượng thôi. Từ khi sinh ra tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ đến nay, Sở Tạ Ước đã vượt qua cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Mà giờ khắc này đứng tại trước mặt người đàn ông này, vậy mà mang cho hắn áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này cũng không phải là đến từ giật sát bách, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Phản phất chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Người cùng chúng ta khác biệt, cũng cùng hộ là không đồng dạng. Ngươi chính là Kỳ Ngọc Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ, cái kia bị bọn hắn xưng là tử thần tồn tại sao? Hắn nhìn chăm chú trước mặt Áo Dạ Kỳ Xỉ Chết, thanh âm không có chút rung động nào mà hỏi thăm. Ngươi nói không sai, ta chính là tử thần. Áo Dạ Kỳ Xỉ Chết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa dạng tử thần vẹn vẹn một cái nghề nghiệp xưng hô, mà không phải chỉ nào đó một loại sinh mệnh tồn tại. Mà đồng dạng tử thần, thuộc về cùng hộ là tương đối cả đời này mệnh khái niệm. Mặc dù hắn bây giờ sinh mệnh cấp độ đã siêu việt cả cái này một linh thể sinh mệnh phạm chủ, nhưng kỳ thật tự xưng là tử thần cũng không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần Dạ Mã Mộ Tổ lão đầu tử còn để hắn đợi tại gỗ tệ ấy 13, vậy hắn liền là tử thần. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhìn về phía cồn cắt bên trên hai người, ánh mắt bên trong toát ra hứng thú nồng hậu. Quả nhiên như hắn sở liệu, hai người này chính là người hắn cảm thấy hứng thú, Cố Dôn Sở Tạ Ước cùng Lily Nẹt gì chất. Sở Tạ Ước mà. Đối phế trung niên đại thúc, ngoại trừ giật chút cao không có gì đáng nói, mà Lily Nẹt liền không đồng dạng, nhất định phải hảo hảo nói một chút. Nàng giữ lại một đầu mềm mại màu xanh nhạt tóc ngắn, mắt trái cái khác trên mặt nạ điểm xuyết lấy ngọn lửa màu tím hoa văn, phấn trong mắt màu tím càng là giống như bảo thạch lóng lánh chói mắt. Nói tóm lại, vị này thiếu nữ quả thực liền là đáng yêu đến cực điểm, tương lai có hy vọng à. Chờ trở lại lát nọ chẹt về sau, nhất định phải làm cho mình ngự dụng nhà thiết kế Eden, cho nàng thiết kế một bộ mỹ bộ đồ mới được. Lúc này, Sở Tạ Ước có chút nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi là tới giết chúng ta sao? Còn nói là, ngươi muốn bức bách chúng ta, giống như bọn họ khuất phục tại ngươi. Mặc dù hắn chưa hề thực sự được gặp tử thần, nhưng liên quan tới tử thần nghe đồn hắn vẫn là có biết một hai. Tại hắn quá khứ trong nhận thức biết, tử thần cùng hộ lộ chính là không đội trời chung tử địch. Cả hai gặp nhau thời điểm, tất nhiên cần trải qua một trận liều mạng tranh đấu, chỉ có nhất phương có thể còn sống sót. Nhưng mà, hôm nay lại làm cho hắn đối tử thần lại có nhận thức mới. Ngã trên mặt đất đám người này cũng giống như mình, đều là mặt nạ tổn hại ra hỏa. Bọn hắn công bố xỉ nó trị Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ, mà bọn hắn chính là phục mệnh đến đây. Ý vị này thống trị Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ tử thần tại đối mặt hộ lão lúc, cũng không phải là nhất định phải đem nó đưa vào chỗ chết. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết mỉm cười, an ủi, ngươi không cần phải lo lắng, ta đối cướp bóc tính mạng của ngươi không có chút nào hứng thú. Bất quá ta vừa mới tiếp quản Last Nọ Chẹt không mấy năm, đang thiếu giống như ngươi lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn cùng Esgen thường xuyên đi tới đi lui tại sổ sổ xì hệ tỷ cùng Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ ở giữa, sẽ không trường kỳ lưu lại tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ. Cứ việc tủ sèn cả nằm trước mắt tại gỗ tệ 13 bên trong vẫn là cái tiểu trong suốt, có đầy đủ thời gian. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết cùng Esgen cũng có thể sử dụng kỳ hữu cả sủi để tiến hành che lấp, giúp hắn một mực lưu thủ tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ. Nhưng thực lực của hắn quá yếu, khó mà đảm nhiệm chấn thủ Last Nọ Chẹt trách nhiệm. Về phần mèo Lien cùng Hạ Liben, tại A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tỉ mỉ dạy bảo dưới, các nàng hoàn toàn chính xác lấy được rõ rệt tiến bộ. Thế nhưng là cùng bạ rùa gẳng cùng ở lễ lạ bỏ rộ dạng này đỉnh tiêm ạ dặn cả so sánh, vẫn còn tại nhất định chênh lệch. Sở Tạ Ước khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo trào phúng ý vị tiểu dung. À, nghe ngươi nói như vậy, có phải hay không ta vẫn phải mang ơn đội nghĩa cảm tạ ngươi ân không giết? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhẹ nhàng phất phất tay, lơ đến cười nói, không cần phải khách khí à, nếu như nhất định phải lời cảm ơn, vậy ngươi liền đi tạ ơn đứng ở bên người ngươi vị kia tiểu cô nương khả ai à. Nàng gọi Lily Nẹt đúng không? Nếu không phải xem ở bên cạnh ngươi có đành phải nhìn nhỏ ạ tán cả phân thượng, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đánh cho tàn phế mang về. Sở Tạ Ước trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mặc dù bọn hắn cùng thuộc một cái cá thể phân liệt mà thành song hồn, nhưng Lily Nẹt cùng mình so sánh thực sự nhỏ yếu quá nhiều. Dĩ vãng mỗi lần tao ngộ nguy hiểm lúc, đều là dựa vào lực lượng của hắn mới lấy biến nguy thành an. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà trái lại, mình ngược lại cần cảm kích vị này sẽ chỉ xào xào nháo nháo cô gái. Thật sự là đa tạ ngươi, Lily Nẹt. Sở Tạ Ước nhìn về phía cô gái nói ra. Bên cạnh màu xanh nhạt tóc ngắn tiểu nữ hài rốt cục kìm nén không được tính tình bụt một cái đứng dậy. Nàng đối hai người một trận khoa tay, trong miệng còn lẩm bẩm nói, a, ngươi cái tên này làm gì nghe lời của hắn như vậy a? Đây chính là chúng ta địch nhân ấy. Còn có ngươi cái tên này, cũng dám nói ta dáng dấp đẹp mắt, ta phải tức giận a. Ta thật phải tức giận a. Xem chiêu, ngươi cái tên này cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Lily Nẹt liền thả người vọt lên, từ đầu nón trụ sừng gãy trô rút ra một thanh hàn quang lập lòe ngoặt lớn đao. Nhưng mà, nàng vừa mới nhảy lên không đến nửa mét cao, liền bị một cái tráng kiện hữu lực bàn tay lớn tóm chặt lấy đầu. Sở Tạ Ước, ngươi cái tên này muốn làm gì? Lily Nẹt tức giận giận trách. Sở Tạ Ước không thể làm gì khác hơn thở dài, giải thích nói, ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác sao? Nam nhân kia rõ rệt liền đứng tại ta giật phạm vi bên trong, nhưng hắn lại không chút nào nhận đến ta giật ảnh hưởng. nam nhân kia cũng không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ. Ân, mặc dù cũng không muốn động thủ, nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không còn cách nào khác. Muốn cho chúng ta thần phục với ngươi, cũng không thể không hề làm gì liền ngoài miệng nói một chút đi. Mặc dù cùng áo dạ kỳ xỉn chết quen biết không lâu, nhưng Sở Tạ Ước lại bằng vào nó bén nhạy sức quan sát, từ trên người đối phương ngửi được một cỗ dị thường khí tức tử vong nồng nặc. Cái này nam nhân, mặt ngoài nhìn như ôn hòa, thủy chung mang theo mỉm cười cùng mình nói chuyện với nhau. Nhưng Sở Tạ Ước lại có thể phát giác được, dấu ở tiếu dung phía sau cái kia một tia nguy hiểm. Chương 273, lót lọ bỏ chương 273, lót lọ bỏ từ áo dạ kỳ xỉn chết ngôn từ ở giữa có thể phán đoán. Hắn có lẽ cũng không phải là một cái cùng hung cực các người, chí ít đối với Lỷ Lỷ Nẹt mà nói là như thế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Sở Tạ Ước nhưng trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời phức tạp không hài hòa cảm giác. Rõ rệt có thể từ cái này nam nhân lời nói cử chỉ cùng khí chất bên trong, cảm nhận được một loại mãnh liệt của mình, phản phất lẫn nhau ở giữa có cực cao tương tính. Thế nhưng, hắn tồn tại bản thân nhưng lại để Sở Tạ Ước cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sở Tạ Ước quay đầu nhìn về phía Lỷ Lỷ Nẹt. Ánh mắt giao hội thời khắc, Lỷ Lỷ Nẹt tựa hồ cũng minh bạch hắn ý nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này không phải vui cười đùa giỡn thời điểm. Địch nhân lần này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Sở Tạ Ước tay vừa vặn đặt ở Lỷ Lỷ Nẹt trên đầu, không cần càng nhiều động tác. Đuổi giết hắn đi, lọt lọ bỏ. Đương theo lấy trầm thấp lời nói, một cỗ kinh thiên động địa giật khí lang ầm vang một phát, trong nháy mắt quét sạch thành một trận cuồng bạo phong bạo, đem chọn cái biển cắt bao phủ trong đó. Nhìn qua trước mắt dần dần hình thành phong bạo, à áo dạ kỳ xỉn chết có chút mí môi, tựa hồ có chút lơ đễnh. Có thể nhẹ nhàng chấn choáng phó đội trưởng cấp hạt dù trả dạ giản cả, nhưng đối với hắn mà nói lại hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Cỗ này giật so sánh với hắn, còn chưa đủ mạnh. Trừ phi Sở Tạ Ước có thể có giản cả nọt kỳ như thế, có thể làm có hạn giật phát huy ra siêu cường hiệu quả bội số lớn xuất thủ đoạn công kích, phát huy ra đủ để vượt qua thứ nguyên chênh lệch sức chiến đấu. Nếu không cái này nhìn như cường đại giật căn bản không dùng được. Với lại cái này giật nói mạnh, kỳ thực cũng không tính được là ạ giản cả đỉnh điểm. Nguyên thời không bên trong ở lễ lạ bỏ rổ có thể trở thành sệ rổ không phải không lý do. Cái này giật ác, so với dị dụ rẻ ý tỷ ẩn sau ở lễ lạ bỏ rổ đều có vẻ không bằng, chớ đừng nói chi là cùng ạ áo giả kỳ xỉn trẻ so sánh với. Cũng không biết là linh hồn phân liệt nguyên nhân, vẫn là hồ dễ ổ cụ ạ giản cả cùng tự nhiên ạ giản cả ở giữa tồn tại khác biệt. Phong bạo dần dần tan đi, Sở Tạ Ước thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Trên người hắn hất lên một kiện thợ săn phong cách da sói áo khoác. Món kia áo khoác phảng phất là vì hắn lượng thân định chế bình thường, cùng hắn đổi phế khí chất hoàn mỹ phù hợp. Không chỉ có như thế, trong hai tay của hắn còn riêng phần mình nhiều hơn một thanh súng kiếp hình dạng vũ khí. Cái kia hai thanh vũ khí lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Nhưng mà khi hạ áo giả kỳ xỉn chết nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc, cũng lộ ra có chút tiếc hận ánh mắt. Bởi vì lúc trước còn bị Sở Tạ Ước nắm lấy đầu Lý Linet, giờ phút này lại là biến mất đến vô tung vô ảnh. So sánh với cầm trong tay song thương, một mặt đổi phế quái đại thuốc Sở Tạ Ước, hắn ở sâu trong nội tâm, quả nhiên vẫn là càng thiên vị cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu lọ Lì 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 Nẹt một chút. Nhìn xem ả áo giả kỳ xỉn trệt trên mặt toát ra thất vọng thần sắc, Sở Tạ Ước thương trong tay bên trong đột nhiên chuyển ra Lì Lì Nẹt căm tức thanh âm, uy, ngươi cái tên này là biểu tình gì a? Chẳng lẽ là đang nhìn không nổi chúng ta sao? Ừ, ngươi chờ cho ta nhìn tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm đến sự lợi hại của ta. Nghe nói như thế, ả áo giả kỳ xỉn trệt khẽ khẽ lắc đầu, giải thích nói, không, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, nếu như từ Lý Lì Nẹt tiểu thư đến chủ đạo biến thân lời nói sẽ tốt hơn. Cái gì mà? Ngươi quả nhiên cũng đã nhìn ra, nguyên lai ngươi gia hỏa này vẫn là có chút ánh mắt nha. Ngươi nói không sai, nên để cho ta tới chủ đạo mới đúng, ta so Sở Tạ Ước phải mạnh hơn. Lý Lì Nẹt dương dương đắc ý tiếng cười trong nháy mắt chuyển vào hai người trong lỗ tai, phản phất nàng liền ở bên cạnh họ đồng dạng. Sở Tạ Ước thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán. Tốt, Lý Lì Nẹt, hắn là đang quấy rầy ngươi, để ngươi phân tâm. Hơi chăm chú điểm đi, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Ta biết, không cần ngươi nói, ta mới không có mắc lừa đâu. Lý Lì Nẹt biến thân thành thương kêu la, ngươi hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy, nhanh lên bắt đầu chiến đấu rồi. Không hiểu thấu tại thời điểm chiến đấu cùng địch nhân cho chuyện chính là ngươi a. Làm sao quái đến trên đầu ta? Sở Tạ Ước có chút im lặng. Phanh phanh phanh. Hắn giơ lên song thương, mấy trăm đạo xế rổ, hư thiểm, lập tức liền giống như pháo hoa từ họng súng bên trong phun ra ngoài. A áo giả kỳ xỉn trên một tay giơ lên, nhắm ngay chạm mặt tới xế rổ, hư thiểm, không tránh không né, nhỏ gầy bàn tay đem trước mặt liên tiếp liên miên xế rổ, hư thiểm, ngăn lại. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt, thuần túy giật công kích. Loại này hoàn toàn không cần đại não tự hỏi nguyên thủy đấu pháp, để a áo giả kỳ xỉn trệ hơi xúc động. Trên cái thế giới này đơn thuần như vậy ra hỏa thật sự là không nhiều lắm. Từ thần thiên hình vạn trạng dạ nạ cụ tụ liền không nói, ngẫm lại sau đó không lâu khả năng liền phải đối mặt đám kia PC, hắn cũng có chút đau đầu. Zeus không thể nói mạnh bao nhiêu, nhưng này chút kỳ quái quái năng lực, trong đó có một bộ phận quả thật làm cho người ứng đối sẽ có chút phiền phức. Mà cùng a áo giả kỳ xỉn trệ nhẹ nhàng tự tại hình thành so sánh rõ ràng. Sở Tạ Ước tấm kia một mực lộ ra đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi bình tĩnh mặt, lúc này cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Xem như hủ hệ cổ mẫn độ duy nhất một cái hoàn toàn dựa vào mình ạ rắn cả mẹ nó, Sở Tạ Ước nguyên bản cá thể tại hồ là cả đời này mệnh trung quá cường đại. Hắn chỉ là tản ra rơi ác, liền có thể đem bên người hồ lão làm hao mòn linh hồn đến chết. Liền xem như ạt rủ chặt cấp mẹ nó, ở bên cạnh hắn cũng sống không được bao lâu. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn một mực rất hâm mộ những cái kia nhỏ yếu người, bởi vì càng nhỏ yếu hơn càng có thể một mực bày tập hợp một chỗ. hắn đã từng cũng có được đồng bạn, nhưng nguyên bản đồng bạn bị hắn dẹp làm hao mòn hầu như không còn. Thế là một mình hắn tại hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong cô độc lữ hành. Chưa từng có được, liền sẽ không hoài niệm. Đã từng có được, mới có chỗ tham luyến. Nguyên nhân chính là từng có qua đồng bạn, cho nên càng thêm chán ghét cô độc. Sở Tạ Ước cùng Lý Linet liền là nguyên bản cá thể vì thoát khỏi cô độc, mà đem linh hồn một phân thành hai cho ra kết quả. Cho tới hôm nay, cùng cái này hủ hệ cổ mẫn đồ tân vương gặp nhau, hắn mới biết được nguyên lai trên thế giới còn có đáng sợ như vậy cường giả. Đừng nói là thân thể tản ra rời ạt. Mình cùng Lý Linet uy về một thể, toàn lực thả ra xế rổ, hư thiểm, thế mà liền đối phương bàn tay ra đều không phá nổi. Đây cũng không phải là mình muốn tìm cũng giống như mình mạnh đồng bạn. Căn bản chính là viễn siêu mình quái vật. Chắc không được mình sẽ từ trên người hắn cảm giác được uy hiếp, nguyên lai là gia hỏa này quá mạnh. Sở Tạ Ước khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vì cái gì cảm giác không thấy rời ạt? Chẳng lẽ hắn có khống chế rời năng lực đặc thù sao? Nếu như mình có thể có loại năng lực này lời nói, liền có thể giống như hắn không cần rời xa những người yếu kia đi. Nhưng cho dù biết làm hết thảy đều là phí công, hắn cũng không có thay đổi chiến thuật ý nghĩ. Sở Tạ Ước xác thực còn có cường đại hơn năng lực. Hắn có thể đem linh hồn phân liệt hóa thành lọt lọ bò. Lọt lọ bò có thể truy tung địch nhân cũng dẫn phát bạo tạc uy lực so phổ thông xê rồ, hư thiểm, càng mạnh. Nhưng dùng đến lời nói, tiêu hao đem không phải cái này một thân không có tác dụng gì rời ạt, mà là hắn cùng Lily Net linh hồn. Hắn có thể mất đi sinh mệnh, lại không nghĩ mất đi trải qua thời gian dài xem như đồng bạn Lily Net. Chúng chi lấy thực lực trước mắt chênh lệch đến xem, coi như dùng linh hồn chia ra lọt lọ bò tiến hành công kích, chỉ sợ cũng không tạo được hữu hiệu tổn thương. Thật chẳng lẽ muốn thần phục với hắn? Thật vất vả gặp được có thể không nhìn mình rời ạt người, cùng hắn đợi cùng một chỗ giống như cũng không có gì không tốt. Hơn nữa thoạt nhìn mặc dù là tưởng thu phục mình, nhưng thái độ coi như không tệ. Đặc biệt là đối Lily Net, có thể nói được là thái độ phi thường tốt. Sở Tạ Ước đứng tại chỗ phóng thích trong chốc lát xế rồ, hư thiểm, nội tâm đã bắt đầu dao động. Suy tư một lát, hắn mở miệng nói, trước tạm dừng một cái đi, ta. Chương 274, nhập chức chương 274, nhập chức gã áo dạ kỳ xỉn trên khỏe miệng liệt lên một vòng tiêu dung, cả người thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Liên ở dây tiếp theo trùng, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại nguyên chỗ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sở Tạ Ước trừng lớn hai mắt. Con ngươi của hắn chăm chú tập trung vào vừa rồi ảo dạ kỳ xỉn chết vị trí, nhưng lại cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Hưu. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ảo dạ kỳ xỉn chết phảng phất trong nháy mắt xuyên qua ngàn mét khoảng cách, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Sở Tạ Ước trước mặt. Cùng ngay đồng thời, một tia giật từ ảo dạ kỳ xỉn chết trên thân đột nhiên bạo phát đi ra. Ông. Cỗ này giật như là sôi trào mãnh liệt biển sóng bình thường, cấp tốc quét sạch toàn bộ không gian, khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái gì? Sở Tạ Ước trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắn bạn lần không ngờ, đối phương không chỉ có được khủng bố như thế tố chất thân thể, liền ngay cả Zets cũng có thể nghiền ép chính mình. Trước đó, Sở Tạ Ước chưa bao giờ từng gặp phải Zets so với chính mình đối thủ cường đại hơn. Đối mặt đa áo giả kỳ xỉn chết cái này một xuất kỳ bất ý áp chế, Sở Tạ Ước hiển nhiên có chút trở tay không kịp, trong lòng không tự chủ được dâng lên một vẻ bối rối. Đồ đần Sở Tạ Ước, ngươi kết quả tại ngây người thứ gì? Nên chăm chú là ngươi đi. Đột nhiên, song thương bên trong truyền đến Lý Lý Nẹt tức giận không thôi thanh âm. Không cần Sở Tạ Ước làm ra bất luận cái gì động tác, Lý Lý Nẹt liền chủ động điều khiển tay của hắn, cũng đem nâng lên hướng phía ảo giả kỳ xỉn chết nhắm ngay qua thứ. Nhưng mà, còn chưa chờ đến Lý Lý Nẹt nổ súng sạc kích, một nắm đấm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Phanh! Nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Trong nháy mắt đánh trúng Sở Tạ Ước phân bụng, đem cả người hắn đánh cho bay ngược mà ra. Giữa không trung, Sở Tạ Ước chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Ngũ tạng lục phủ của hắn giống như là bị đè ép cùng một chỗ, khó chịu đến cực điểm, nhịn không được cuồng thổ một ngụm máu tươi. Tại Sở Tạ Ước trong ánh mắt kinh ngạc, áo giả kỳ xỉn chết thân ảnh không biết lúc nào lặng yên xuất hiện tại hắn ngay phía trên, cùng hắn khoảng cách gần nhìn nhau. Lý Lý Nẹ không khỏi lên tiếng kinh hô. Áo giả kỳ xỉn chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt, đồng thời giơ quả đấm lên. Máu tươi theo dệt khuấy động mà văng tứ phía mở ra. Cứ việc ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng từ cái kia đau thấu xương cảm giác có thể suy đoán ra, đầu của mình gặp một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Sở Tạ Ước chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, tựa như cùng một khối cỡ nhỏ thiên thạch cấp tốc hạ xuống. Sở Tạ Ước, Sở Tạ Ước, người cho ta tỉnh, Sở Tạ Ước. Lý Lý Nẹ hóa thân xuống tiếp, trong nháy mắt phát ra lo lắng tiếng gọi ở Mỹ giờ này khắc này, bọn hắn đang đứng ở hợp thể trạng thái bên trong, cho nên Lý Lý Nẹ có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Sở Tạ Ước thân thể đã thụ thương 10 phần nghiêm trọng. Trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cường đại khủng bố như thế đối thủ. Nếu là cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, cho dù là phía dưới chính là nhu mềm đất cát, cái này to lớn lực trùng kích chỉ sợ cũng phải mang đến khó mà lường được tổn thương. Nếu như mình biến trở về hình người tiến đến tiếp ứng, trước bất luận phải chăng có thể tiếp được, chỉ là cái kia lực trùng kích, e sợ cũng đủ để cho mình cùng hắn gặp càng hơi trầm xuống hơn nặng thương tích. Đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải đâu? Lần này nhưng nên làm thế nào mới tốt ta? Chính đáng Lý Lý Nẹt lòng nóng như lửa đốt thời khắc, một cái tay lại đột nhiên đưa ra ngoài, êm ái rơi vào Sở Tạ Ước phần lưng phía trên. Chẳng lẽ nói, đây là muốn thừa cơ bổ đạo sao? Lý Lý Nẹt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ảo giả kỳ xỉn chết không biết lúc nào vậy mà đã đi tới Sở Tạ Ước sau lưng. Phải dùng linh hồn phân liệt ta. Thế nhưng là cái này với hắn mà nói có thể tạo được tác dụng sao? Nàng vô ý thức như vậy nghĩ đến. Nhưng mà, dần dần nàng kinh ngạc phát hiện Sở Tạ Uộc giảm xuống tốc độ vậy mà bắt đầu chậm lại. Cái này nam nhân đối lực lượng trưởng không đúng là như thế tinh chuẩn, hoàn mỹ triệt tiêu vừa rồi cường đại lực trùng kích. Loại này làm cho người e ngại thực lực sai biệt, để nàng không tự chủ được run rẩy lên. Cứ việc dĩ vãng nàng thường thường ưa thích tìm đường chết, nhưng luôn có Sở Tạ Uộc ở sau lưng vì chính mình lật tẩy, nàng chưa hề thể nghiệm qua sâu sắc như vậy sợ hãi. Trong nháy mắt, ba người cấp tốc hàng rơi trên mặt đất, thậm chí không có dơ lên một hạt cát. Sở Tạ Uộc thoải mái mà nằm trên mặt đất, phảng phất hết thảy đều tại áo giả kỳ xỉn chết trong lòng bàn tay. Áo giả kỳ xỉn chết nhìn chăm chú trong tay hắn song thương, khóe mắt toát ra một tia ý cười, lập tức vươn tay ý đồ dây vào. Ngay tại lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, Lý Lý Nẹt từ Sở Tạ Uộc trong thân thể chia ra đến, cũng lần nữa từ sừng gãy trô rút ra cái kia thanh to lớn luôn đao, cảnh giới mà nhìn xem áo giả kỳ xỉn chết. Người gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn cứu chúng ta? Lý Lý Nẹt thoáng có chút kinh hoàng hỏi. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có dễ quên chứng a? A áo dạ kỳ xỉn chết hỏi ngược lại. Ta làm gì có? Lý Lý Nẹt phản bác. Cái kia chính là cái đồ đần. A áo dạ kỳ xỉn chết nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nhìn trước mắt người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Ngươi cái tên này, đừng cho ta quá phép lối. Lý Lý Nẹt hiển nhiên có chút tức giận, nhưng A áo dạ kỳ xỉn chết lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ta không phải ngay từ đầu đã nói sao? Ta không muốn giết chết các ngươi. A áo dạ kỳ xỉn chết giang tay ra, ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên tuyển đi. Tiểu thư, ngươi cùng Sở Tạ Uộc vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Sinh hoặc chết. Trầm mặc sau một lúc lâu, nữ hải kia nhìn xem nằm dưới đất đại thúc, cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Sinh. Thời gian đi vào ban đêm. Lát nọ chẹt. Chúc mừng ngươi, Sở Tạ Uộc tiên sinh. Chúc mừng ngươi thành công nhập chức lát nọ chẹt có hạn trách nhiệm công ty. A áo giả kỳ xin chết nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh nam nhân, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành, cũng duỗi ra mình tay. Sở Tạ Uộc vô ý thức vươn tay nắm chặt, nhưng mà hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái gì có hạn trách nhiệm công ty? Sở Tạ Uộc nhíu mày, đối với cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy 10 phần hoang mang. A, bởi vì lát nọ chẹt cổ phần về ta cùng Esgen cộng đồng tất cả, đồng thời không tiếp thụ đầu tư bỏ vốn, cho nên chúng ta là có hạn trách nhiệm công ty. A áo dạ kỳ xin chết mỉm cười giải thích nói. Thì ra là thế. Sở Tạ Uộc nhẹ gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi, như vậy, công ty là cái gì? Ngay tại lúc này, Lily Nẹt đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Nàng một mặt phẫn uất mà nhìn xem Sở Tạ Uộc cùng A áo dạ kỳ xin chết, không hiểu hỏi, "Wiwiwi, các người hai cái gia hỏa đang nói những chuyện gì kỳ quái chủ đề a?" Tiếp theo, nàng tựa hồ có chút bất mãn phản nàn nói, "Vì cái gì ngươi sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là hỏi cái này chút không hiểu thấu vấn đề? Chẳng lẽ không phải trước quan tâm một cái tại sao mình lại ở chỗ này, hoặc là hỏi một chút tình huống của ta sao? Ngươi cái này không tim không phổi gia hỏa." Đối mặt Lý Lý Nẹt chất vấn, Sở Tạ Uộc có chút lúng túng gãi đầu một cái, giải thích nói, "Cái kia, bởi vì tự ta còn rất tốt a, cho nên liền biết ngươi khẳng định cũng bình yên vô sự rồi." Nghe được Sở Tạ Uộc không hề có thành ý trả lời, Lý Lý Nẹt quả thực giận không chỗ phát tiết. Chương 275, bổn vương đến hao tâm tổn trí. Chương 275, bổn vương đến hao tâm tổn trí. Sở Tạ Uộc cũng không có bị khí thế của nàng hù dọa ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung. Cho nên ta lại ở chỗ này, Lý Lý Nẹt nhất định là đáp ứng yêu cầu của ngài, không sai đi, kinh ngóc hủ hệ cổ mẫn đồ bệ hạ. Sở Tạ Uộc một bên nói, một bên đưa ánh mắt về phía áo giả kỳ xin chết. Áo giả kỳ xin chết mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói đúng, Lý Lý Nẹt tiểu thư đã đáp ứng ta, từ nay về sau, các ngươi liền là người của ta. Các ngươi yên tâm, đi theo ta lăn lộn khẳng định không thiệt thòi, cam đoan 3 ngày đói 9 bữa ăn. Ngược lại các ngươi về sau ra ngoài báo tên của ta, khẳng định không ai dám khi dễ các ngươi. Sau đó, hắn cười hướng Sở Tạ Uộc vươn tay, tự giới thiệu mình, ta là áo giả kỳ xin chết, về sau mời xin chỉ giáo nhiều hơn. Chủ tớ ở giữa đối thoại là như vậy sao? Sở Tạ Uộc nghiêng đầu một chút, cũng lễ phép đáp lại nói, ngươi tốt, ta là cổ rốt Sở Tạ Uộc, xin chỉ giáo nhiều hơn. Áo giả kỳ xin chết quay đầu nhìn về phía một bên Lý Lý Nẹt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, Lý Lý Nẹt tiểu thư, xem ra Sở Tạ Uộc tiên sinh cũng không cần ngươi quên bảo, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa a. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc. Lý Lý Nẹt nghe nói như thế, đỏ mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng hung hăng trừng mắt liếc cả áo giả kỳ xin chết, tức giận nói ra, ta đương nhiên thấy được, không cần đến ngươi gia hỏa này tới nhắc nhở ta. Tiếp theo, Lý Lý Nẹt đưa mắt nhìn sang Sở Tạ Uộc. Nàng lấy tuổi trò nhẹ nhàng đỉnh một cái Sở Tạ Uộc cánh tay, cắn răng nghiến lợi chất vấn, còn có ngươi, Sở Tạ Uộc, ngươi cái tên này không hiểu thấu liền thành thủ hạ của người khác, chẳng lẽ liền không có một chút mâu thuẫn cảm xúc? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Sở Tạ Uộc thở dài, cười khổ lắc đầu, ai, kỳ thật ta vốn chính là dự định đầu hàng đó à, chỉ là bị đánh đến đầu góc tròn váng, còn chưa kịp đem lời nói ra miệng mà thôi. Hắn một bên nói, một bên bất đắc dĩ nhún vai. Lý Lý Nẹt nghe Sở Tạ Uộc lời nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hoảng sợ nói, à. Trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Mình thế nhưng là đi qua một phiên kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới cuối cùng quyết định đầu hàng cũng trở thành áo giả kỳ xỉn chết thủ hạ. Nhưng bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, ngươi đã sớm có ý nghĩ như vậy. Sở Tạ Uộc tựa hồ cảm nhận được Lý Lý Nẹt lửa giận, hắn vội vàng giải thích nói, dù sao thực lực chênh lệch quá xa, chúng ta căn bản không có phần thắng a. Hắn một bên nói, một bên khoát tay áo, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Với lại, thật vất vả mới gặp được một cái. Sở Tạ Ước lời nói đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp tình cảm. Lý Lý Nẹt cũng đi theo trầm mặt lại, nàng minh bạch Sở Tạ Ước chưa nói ra lời bên trong hàm nghĩa. Gặp được một cái có thể trở thành đồng bạn người. Lý Lý Nẹt biết hắn muốn nói như vậy. Để ngươi kinh hỉ còn tại đằng sau đâu. Lý Lý Nẹt thấp giọng nói ra. Đi vào Last Notch, nàng mới phát hiện có thể trở thành đồng bạn người cũng không phải một cái hai cái. Thậm chí kinh khủng quái vật cũng không chỉ là ảo dạ kỳ xin chết một người. Muốn đồng bạn. Nơi này chính là chỗ tốt nhất. Tiếp xuống ta liền vì hai vị giới thiệu một chút chúng ta quy định của công ty chế độ đi, về phần các ngươi hai cái chức vị. Nói xong, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ dừng lại. Cảm thấy kỳ quái Sở Tạ Ước nhìn xem hắn con mắt, thế nào? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ đại nhân. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ nhíu mày, nghiêm túc nói ra, ta đột nhiên phát hiện, công ty của chúng ta giống như đã không có điều lệ chế độ, cũng không có chức vị phân chia. Lý Lý Nẹt cùng Sở Tạ Ước. Chúng ta không phải là tiến vào hắc điểm A. Gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương, uy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hệ thủ tử phương. Tử thần, bất luận cái gì thời điểm đều muốn tiêu diệt không được. Các ngươi ngẫm lại, ngươi mang theo tiểu đệ, gia hủ hệ cô mận đồ, an hồn phách, còn HK, đột nhiên liền bị tử thần cho tỉnh hóa. Cho nên, không có tử thần thời gian, mới là ngày tốt lành. Tại Last Nọ chẹt bên trong, cái kia bạch cốt vương tọa bên trên, a áo giả kỵ xỉn chết lấy một loại phong khoáng tư thái ngồi ngay thẳng. Hắn đang tại phát biểu một trận kích tình bành trướng, rõ rạc diễn thuyết. Vương tọa phía dưới, một đám các tiểu đệ bắt đầu xì xào bàn tán. Bệ hạ đến cùng đang giảng cái gì nha? Ta cũng không biết. Ta ngược lại thật ra nghe hiểu một chút. Tựa hồ là muốn đối tử thần khai thác hành động. Thế nhưng là bệ hạ mình chẳng phải là tử thần sao? Chẳng lẽ lại a áo giả kỵ bệ hạ rốt cục hạ quyết tâm muốn xuất lĩnh chúng ta phản công sổ xì hệ đi, đi cướp đoạt cái kia giả mạ mổ tổ lao đầu chi vị. Thuyết pháp này đưa tới rối loạn tư mừng. Xâm lấn sổ xì hệ đi, đây là bọn hắn hủ hệ cổ mẫn đồ bao nhiêu đời người cố gắng mục tiêu a. Tại vương tọa bên cạnh, đứng đấy 5 người. Trong đó là dễ thấy nhất chính là Hạ Lị Mện. Xem như a áo giả kỵ xỉn chết trung thực tùy tùng cùng nữ vương, nàng lặng lặng lắng nghe. Cứ việc không quá lý giải mình vương phu đang tại giảng thứ gì. Nhưng trên mặt của nàng y nguyên toát ra vẻ mặt nghiêm túc, "Xin chết đại nhân, vô luận địch nhân là ai, ta đều là ngài trong tay lợi kiếm." A áo dạ kỳ xin chết nghe vậy vui mừng quá đỗi, "Phi thường tốt. Ngươi cũng biết ta mỗi lúc trời tối đều ưa thích ôm kiếm đi ngủ, đêm nay ngươi đúng giờ đến đây đi." "Tuân mệnh." Hạ Lị Bện kiên định ngồi đáp. Léo Ly En liếc mắt bọn hắn một chút, miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình. Bất quá không có cách, ai bảo nàng tự nguyện phụ trách Last Nọt Chẹt Trị An. Buổi tối hôm nay đến phiên nàng tuần tra, muốn buổi tiếp cùng đi cũng không được. Tùn Quang họ ra một tay vịn bên hông dạ nạ cụ tù, thần sắc bình tĩnh giống như cái người máy đồng dạng nhìn xem phương xa. Cũng không biết có phải hay không là đang ngẩn người. Trừ cái đó ra còn có hai người, theo thứ tự là Esgen cùng Lilinet. Mà Sở Tạ Ước thì lười nhác ngồi tại vương tọa phía dưới, dựa nghiêng ở trên bậc thang, phản phất còn chưa tỉnh ngủ. Đối với áo dạ kỵ xỉn chết nói tới hết thảy, tại hắn nghe tới đều như là phát sinh ở một cái thế giới khác sự tình đồng dạng xa xôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đối với chưa hề rời đi hủ hệ cổ mẫn đồ hắn tới nói, Sao Sổ Xì hệ thì liền là một thế giới khác. Tóm lại, những chuyện này cùng hắn cũng không có liên hệ quá lớn. Hắn đối cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Trung quanh có thật nhiều người, với lại bọn hắn sẽ không bởi vì hắn phát ra giật mà làm hao mòn đến chết. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ khống chế tự thân giật lời nói, như vậy cho dù là cùng phổ thông hư trưởng thời gian ở chung cũng không có vấn đề. Mặc dù hắn không quen ngôn từ biểu đạt, nhưng ngẫu nhiên có thể cùng những người này lên tiếng kêu gọi, trò chuyện một hai câu, liền đã để hắn cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Như vậy, ngươi thật dự định tiến công sổ sổ City? Esgen đặt câu hỏi. A áo giả kỳ xỉn chết ra hỏa này, nội tâm cuối cùng vẫn là quá mức mềm yếu, thủy chung không cách nào đem thả xuống sổ sổ xì hệ tỷ bên trong những người kia. Nếu dựa theo Esgen cá tính của mình, một khi hoàn thành tiến hóa, khẳng định ngay đầu tiên hướng sổ sổ xì hệ tỷ phát động công kích, cướp đoạt linh vương bảo tọa. Hiện tại vị bằng hữu này nếu có thể nghĩ thông suốt, đem thả xuống những cái kia hồng phấn cô lâu, cùng mình cùng nhau đánh lên linh vương cùng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vừa vặn hắn gần nhất trở về sổ sổ xì hệ tỷ lúc, tìm được đại dự sổ cái rồ, tra được ổ kèn phương pháp luyện chế. Chỉ cần hiến tế mấy chỗ trọng linh địa chế tạo ổ kèn, bọn hắn liền có thể mở ra linh vương cung đại môn, leo lên linh vương cung. Ngươi nhìn một cái, vừa đội. A áo giả kỵ xỉn chết phủi tay, khẽ cười nói, hiện tại sông đi lên có làm được cái gì? Chúng ta liền nhất định có thể thắng sao? Cái này, Esgen nhất thời nghẹn lời. Liên quan tới Sẻ Dô bằng tài thực lực, hắn đều là từ A áo giả kỵ xỉn chết trong miệng hiểu rõ. Về phần có thể hay không chiến thắng đối phương, trong lòng của hắn xác thực không chắc. Được rồi, ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu của ngươi là được rồi. Loại chuyện này cứ giao cho bổn vương đến quan tâm đi. Ta vẫn phải tiếp tục đọc diễn văn đâu. Chương 276, không phục Esgen khỏe mắt có chút có quắc một cái. Hắn cảm giác đối phương luôn từ tựa hồ mang theo mấy phần không có hảo ý, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đến từ bằng hữu quan tâm sao? Loại này bằng hữu mình cũng không muốn. Ân. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Nếu như hắn nhất định phải khi bằng hữu của mình lời nói, miễn cưỡng muốn một cái giống như cũng không phải không được. A áo giả kỳ xỉn chết háng giọng một cái, đứng dậy, ánh mắt kiên định đảo qua ở đây mỗi người, sau đó mở miệng nói ra, tử thần là chúng ta trăm vạn năm tới kinh địch. Nhưng sổ sổ xì hệ tỷ thực lực cường thịnh, cường giả như mây, chúng ta tính toán sự tình, tuyệt không thể nóng đội. Việc cấp bách là tăng cường thực lực bản thân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mấy triệu năm đến, hủ hệ cổ mẫn đồ một mực bị sổ sổ xì hệ tỷ áp chế, theo ta chứng kiến, chủ yếu có ba nguyên nhân. Thứ nhất, chế độ không rõ, thứ hai, chức trách không rõ, thứ ba, lực chấp hành độ khiếm khuyết. Đây hết thảy đều là đã từng xem như King of Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ bạ rùa gẳng thất trách bố trí. Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ thật sự là khổ bạ rùa gẳng lâu vậy a. Nói đến đây, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết không khỏi thở dài một hơi, phản phất thật vì Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ chúng sinh gặp bất công mà đau lòng. Mà ta nhận được chư vị hậu ái, xem như Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ mới kẻ thống trị, nhất định phải cải biến cái này vừa hiện trạng. Đơn giản tới nói, hắn muốn cho Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ đổi một bộ tân chế độ. Tại quá khứ, lát nọ chẹt chế độ đẳng cấp tương đương đơn giản. Bạ rùa gẳng thân là King of Hù Hệ Cổ Mẫn đầu cao cao tại thượng. Ở lễ là bỏ rồ, ô số cùng đã từng xâm lấn sổ sổ xì hệ tí lại bị của dự sĩ kỳ kẻ nào kỳ chém giết và sổ lộ tẩy, thì xuất lĩnh lấy đông đảo ạt dù chặt sung làm thân tín của hắn. Về phần những cái kia tiềm lực khá thấp, thực lực yếu kém ạt dù chặt, cũng chỉ có thể cùng phổ thông hồ là cùng một chỗ, về những người thân tín này còn hạn. Loại này chế độ đừng nói là cái vương triều, quả thực liền cùng dạ mà nổ thổ phỉ không có khác nhau. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết quay đầu, nhìn mình vị kia đã từng thống trị qua Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ, tại Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ rất có hy vọng hảo hữu. Đến, Sasuke, liền từ ngươi đến tuyên bố lát nọ trẻ tân chế độ. Tại Esgen nghi hoặc mà ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết mặt mỉm cười đem trong tay một phần danh sách đưa tới trước mặt hắn. Hắn luôn cảm thấy đối phương tiếu dung không có đơn giản như vậy. Quá sán lạ. Loại sự tình này tất yếu cao hứng như vậy sao? Esgen do dự một chút về sau, vẫn là đưa tay phải ra nhận lấy phần danh sách này, cũng bắt đầu cẩn thận xem nội dung phía trên, lát nọ trẻ nữ vương, Hạ Lị Bèn. Khoa học bộ môn chủ quản kiêm đô thị đệ vệ lột mẹn bộ phận chủ quản kiêm tham mưu tướng quân kiêm tổng quản nội vụ, Esgen Sasuke. Chị An duy trì bộ môn chủ quản, Nellien, nó hạ hạt bao quát ẻn họa đạ bộ đội cùng chị An duy trì bộ đội. Ẻn họa đạ bộ đội thành viên. Sơ tạ ước, ủn quài họ ra, dính rào, rột mạ gì, xì rục xì, tỷ cà rồ, xót lòng, lục đi, đọt đô nì, gẳng kẹp bền. Chị An duy trì bộ đội, từ toàn thể không thuộc về trở lên bộ môn ạ giảm cả tạo thành. Ngoài ra, trừ chị An duy trì bộ đội bên ngoài, trở lên các bộ ngành lớn nhân viên đều có thể riêng phần mình phân phối số lượng nhất định tờ giặc xì ẩn. Esgen một bên sờ lên cằm, một bên rơi vào trong trầm tư. Từ mặt ngoài nhìn, những ngành này chức danh tựa hồ có chút kỳ quái, với lại chia nhỏ xuống tới, giống như hơi quá nhiều. Nhất là đối với mình mà nói, lại muốn thân kiêm bốn chức, chẳng lẽ đây là muốn đem mình mệnh chết phải không? Bất quá đề nghị này, xác thực đối chức trách tiến hành càng thêm tưởng tận tỉ mỉ phân chia. Thế nhưng, vì sao tại những này chức vị bên trong, cũng không có A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết ra hỏa này đâu? Theo đạo lý mà nói, hắn bây giờ không phải đang tại thống trị Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ sao? Hẳn là có cái lát nọ chẹt chi vương loại hình chức vị a. Hắn ở đâu? Esgen meo cặp mắt lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, bắt đầu cẩn thận tại từng cái bộ môn trong danh sách bắt đầu tìm kiếm. Đi qua một phiên cố gắng về sau, rốt cục tại văn bản tài liệu mặt sau phát hiện mục tiêu của mình. King of Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ phu kiêm nhiệm nữ tính ạ dặn cả sinh lý khỏe mạnh nghiên cứu tổng hợp chủ nhiệm phòng làm việc, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết. Nhìn thấy cái này thời điểm, Esgen cảm giác mình mấy trăm năm ngụy trang đều làm không công. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, nhịn không được hít vào một hơi thật dài, mới đè nén xuống muốn chém người dục vọng mãnh liệt. Tổng thể đến xem, tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn tồn tại, chẳng qua là nơi này. Hắn cầm bút trong tay lên, đem ngòi bút tinh chuẩn nhắm ngay A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết cái kia một chuỗi vừa thối vừa dài chức vị tên gọi. Không cần a, Esgen Sama. Ngay tại A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết lộ ra một mặt cực kỳ bi thương, lưu luyến không rời biểu lộ lúc. Esgen hứng hờ liếc hắn một cái, sau đó đông cảm giác tâm tình vui vẻ, nhẹ nhàng lấy xuống một bút. Như vậy, liền không có bất cứ vấn đề gì. Hắn hài lòng gật đầu. Dần dần đi đến vương tòa trước, nhìn phía dưới một đám ạ giản cả, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ hoàng đế, ạ Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết. Theo một nhóm cán bộ danh sách công bố, ạ giản cả nhóm phản ứng gọi là một cái đặc sắc. Giống như là gặng cái bền, so lòng những người này, tại ạt dù chặt bên trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trình độ, cách đỉnh cấp ạt dù chặt còn kém xa lắm đâu. Có thể từ mấy trăm cái ạt dù chặt bên trong giết ra đến, trổ hết tài năng lên làm cán bộ, đối bọn hắn tới nói nhưng quá để khí. Nhưng cũng có rất nhiều ạ giản cả không phục. Nơi này đầu làm cho vắng nhất, liền là Lim Dạo. Hạ Lì Bèn cùng Néo Lì Ẹn những người này địa vị so với chính mình cao, còn chưa tính. Đều là quen biết đã lâu. Dìm do trước kia khiêu chiến qua bọn hắn, thua gọi là một cái thảm. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Bị đánh muốn nghiêm, thua hắn sẽ nhận. Nhưng sở tạ được cái này mới tới ra hỏa, đánh cũng không đánh qua. Dựa vào cái gì tại ẹn họa đạ bên trong bài danh so với hắn cao a? Hắn không phục. Không nói hai lời, Dìm giáo liền hướng sở tạ được đưa ra đổi vị khiêu chiến. Nơi này chính là Hủ Hệ Cô Mật Đồ, dựa vào nắm đấm chỗ nói chuyện. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý sở tạ ước vốn là muốn cự tuyệt. Hắn liền là muốn tìm mấy cái có thể cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, mới không phải đến tranh những này hư danh. Nhưng ở xem náo nhiệt không chê chuyện lớn A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết cùng Lý Li Nẹt ồn ào dưới, hắn vẫn là phiền muộn không thôi tiếp nhận. Dìm do hưng phấn mà hướng lát nọ chẹt bên ngoài chạy tới. A dặn cả nhóm bình thường sân huấn luyện đều tại bên ngoài. Dù sao bọn hắn lực phá hoại nói nhỏ cũng không nhỏ, một phát xê rồ, hư thiểm, liền có thể tạo thành không nhỏ phá hư. Mà lát nọ chẹt bên ngoài liền là mênh mông bát ngát sa mạc, làm sao phá hư còn không sợ? Có không ít ạ rằng cả cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Hắn mẹ nọt thời kỳ mấy người đồng bạn cũng cùng theo một lúc chạy tới. Bất quá mục tiêu của bọn hắn không phải sở tạ ước, mà là một chút bài danh hơi thấp ẹn và đạ. Dù sao Dìm Dạo là bọn hắn đã từng lao đại, bọn hắn rõ ràng thực lực của đối phương, sẽ không cùng hắn đi tranh. Ngay tại ạ rằng cả nhóm suy nghĩ muốn tuyển chọn ai là đối thủ lúc, kinh khủng giật cuốn tới. Vâng! dây ắt như mãnh liệt biển sóng, từng lớp đập vào trên người của bọn hắn. À rằng cả nhóm kiếp sợ nhìn xem dây ắt đầu vườn, ngồi tại trên đồi cắt ẹp và đã nhóm. Lim do chừng to mắt, sợ tạ buộc tên kia dây ắt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đã từng các đồng bạn cũng có chút không biết làm sao. So lòng có mạnh như vậy sao? Bình thường cùng ta đơn đấu thời điểm đều đổ nước đi. Thì cả rồ đám kia tiểu quỷ cũng không yếu à, với lại số lượng còn nhiều như vậy, bọn hắn sắp xếp thứ rổ của ổ gẳng lý sao? Chương 277, quyền đầu cứng chương 277, quyền đầu cứng liên tiếp mấy đạo giật giống như là núi lửa phun trào bộc phát, cuốn tới, như sóng to gió lớn rung động toàn trường mỗi một cái ạ dặn cả tâm linh. Cái này kinh khủng đến cực điểm dây ác, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, làm lòng người sinh kính sợ cùng sợ hãi. Vẹn vẹn cảm nhận được cái kia giật tồn tại, rất nhiều ạ dặn cả liền đã sinh lòng thấy ý, không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng mà, mọi người tại đây bên trong chỉ có một người ngoại lệ, Dĩnh Dạo. Hắn nhìn chằm chằm cồn cắt bên trên cái kia lười biếng thân ảnh, lửa giận trong lòng càng hừng hực. Đùa gì thế? Dĩnh Dạo cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, đã có được thực lực cường đại như vậy, vì sao còn muốn một mực giấu đầu lộ đôi? Chẳng lẽ là đang cố ý trêu đùa bản đại gia sao? Hai con mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đốt thành tro bụi. Kỳ thật, Dĩnh Dạo cũng không phải là bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn chính mình mà cảm thấy sinh khí. Chân chính làm hắn tức giận nguyên nhân, là một loại bị người khinh thị cùng lừa gạt cảm giác nhục nhã. Sở Tạ Uộc rõ rệt có thực lực cường đại như vậy, lại luôn biểu hiện được không hiển sơn không lộ thủy. Ngay bình thường, hắn luôn luôn lấy một loại thái độ lười biếng gặp người, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ. Loại này ngụy trang thật sự là quá mức dối trá, để Dĩnh Dạo nhớ tới đã cảm thấy giận không kèm được. Mình cùng nhau đi tới, trải qua vô số chiến đấu, đánh bại vô số cường địch, thôn phệ vô số mẹ nọ, mới có hôm nay chi thành tựu. Mà cái kia Sở Tạ Uộc, vậy mà ẩn tàng thực lực chân thật của mình, thậm chí mấy ngày liền thường huấn luyện đều chẳng thèm ngó tới. Dựa vào cái gì hắn có thể siêu việt mình? Cố gắng của mình tính là gì a? Nghe được Dĩnh Dạo tức giận khiển trách hỏi, Sở Tạ Uộc ánh mắt lạnh nhạt. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, bởi vì loại sự tình này căn bản là không có gì ý nghĩa mà. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà tùy ý, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn thần yếu. Gia hỏa này xác thực sẽ không nói chuyện thiếm. Loại này thái độ hờ hững, giống như một mùi lửa ném vào đống tuổi khô bên trong, trong nháy mắt đã dẫn phát Dĩnh Dạo mãnh liệt hơn phẫn nộ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Sở Tạ Uộc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một cỗ cường đại giật từ trên người hắn phun ra ngoài. Hắn bước chân, đỉnh lấy cái kia cường thịnh giật xài bước đi lên. Còn muốn tiếp tục? Sở Tạ Uộc có chút hơi nghiêng đầu, tựa hồ đối với Dĩnh Dạo hành vi cảm thấy có chút không hiểu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc, phản phất không minh bạch, tại thực lực sai biệt rõ ràng như thế tình huống dưới, Dĩnh Dạo tại sao muốn cố chấp như thế tại trận chiến đấu này? Đã bản đại gia nói muốn khiêu chiến ngươi, liền tuyệt sẽ không lùi bước. Dĩnh Dạo nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Không bằng nói dạng này càng tốt hơn, cường giả mới có khiêu chiến giá trị. Hắn đưa tay nắm chặt bên hông dạ nạ cụ tủ, chậm rãi đem nó rút ra. Nhìn thấy Dĩnh Dạo cử động, Nellyen cùng Hạ Ly bèn lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Dĩnh Dạo liền là một người như vậy, đối với chiến đấu cùng lực lượng quá chấp nhất. Các nàng cũng từng không chỉ một lần bị Dĩnh Dạo khiêu chiến qua, để các nàng cảm thấy mười phần đau đầu. Dĩnh Dạo mỗi lần đều bị đánh cho mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn là lần lượt khởi xướng khiêu chiến. Sở Tạ Uộc thấy thế, không khỏi thật sâu thở dài, sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống cột cát, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dĩnh Dạo. Dĩnh Dạo không dám có chút lời biếng, lập tức cảnh giác giơ lên trong tay dạ nạ cụ tủ. Mặc kệ miệng cứng đến bao nhiêu, trước mắt vị này cường địch hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Tại cách đó không xa trong sa mạc, có một tòa cao vót tới mây tháp cao. Giờ phút này, A Áo Giả Kỳ Xỉn Trệ cùng Esgen sóng vai đứng tại đỉnh tháp, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới mênh mông biển cát. Khi bọn hắn cảm nhận được Sở Tạ Uộc trong cơ thể phát ra cường đại dày ắt lúc, Esgen khẽ bước cằm. Ánh mắt của ngươi không sai, chỉ riêng Giật mà nói, số 1 đã siêu việt gỗ tệ ấy 13 bên trong đại đa số đội trưởng. Ngươi là thế nào biết được hắn tồn tại, còn để cho người ta đi tìm hắn? A Áo Giả Kỳ Xỉn Trệ hững hờ hồi đáp, tin đồn mà thôi. A, có đúng không? Esgen từ chối cho ý kiến. Hắn đã từng cũng là lát nọ chẹt kẻ thống trị, nắm trong tay hủ hệ cổ mẫn đồ nhất thế lực khổng lồ, lại chưa từng nghe qua hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong còn có dạng này nhân vật số 1. A Áo Giả Kỳ Xỉn Trệ nhìn phía dưới quan chiến Hạ Lý Bèn bọn người, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói ra, Esgen tổng quản a, chớp đêm nay thế nhưng là dự định lật thẻ bài đâu, ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng nha. Nghe được câu này, Esgen không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Chắc không được tổng quản nội vụ không có kỹ càng chức trách miêu tả, thế mà còn có dạng này chức trách sao? Con tưởng rằng chỉ là phụ trách trong sự quản lý vụ mà thôi. Cứng rắn. Nghĩ tới đây, Esgen quyền đầu cứng. Hắn đột nhiên rất muốn cho bên cạnh cái này Dương Dương đắc ý ra hỏa một quyền. Cùng ngay đồng thời, tại xa xôi trong biển cát, hai vị ẻm bạ đã ở giữa quyết đấu đã chính thức kéo ra màn che. Dĩnh Dạo không chút do dự lựa chọn gì dù rẻ ý tiện. Chỉ thấy trong tay hắn dạ nạ cụ tủ hóa thành một đạo hào quang chói sáng, cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn. Trong chớp mắt, hắn nguyên bản nhân loại hình thái phát sinh biến hóa kinh người, chuyển biến trở thành một cái có báo đặc thù hình người chiến sĩ bộ dáng. Mỗi một lần huy động nó bước, đều sẽ mang theo thật dài dây xì vết ảo, phản phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Sở Tạ Uộc lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí ngay cả dị dụ rẻ ý tiện đều không có sử dụng. Vẹn vẹn tùy ý cơ trường đao trong tay, liền dễ dàng đem Dĩnh Dạo công kích dần dần hóa giải đi đến. đó cũng không phải Sở Tạ Uộc khinh thị đối thủ, mà là giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá cách xa. Sở Tạ Uộc kỹ xảo chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng Jets bên trên không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Loại này nghiền ép tính Jets chiến lệnh, coi như cho dìm dạo một thanh dao dịn giặt cả dạng này siêu cường vũ khí, cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Xôi trào mãnh liệt Jets thủy triều, như là từng lớp xôi trào mãnh liệt sóng lớn, tại rộng lớn vô ngần trên chiến trường quét sạch mà qua. Dìm dạo thân hình linh động, giống như một cái mạnh mẽ báo săn. Trên chiến trường chằn chọc xê dịch, lan lộn nhảy vọt, ý đồ tránh né Sở Tạ Uộc cái kia lăng lệ vô cùng chẳng kích. Nhưng mà, đối mặt Sở Tạ Uộc cái kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông thực lực, Dìm Dạo dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng vết thương trên người vẫn là không ngừng tăng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn. Tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm, phản phất bị một cô vô hình trọng áp kéo lại bước chân. Mà cùng ngày đồng thời, Sở Tạ Uộc tốc độ lại càng phát ra tấn mãnh, tựa như tia chớp. Chỉ thấy hắn một kiếm hoành chặt mà ra, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Gió lớn gợi lên Dìm Dạo dị dụ rẹ y ti ẩn sau biến tóc dài, đứng tại trên cổ của hắn. Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Dìm Dạo căm tức xách một tiếng, hắn biết là mình vừa. Một đao kia chém đi xuống, mình chết chắc rồi. Hắn xoay người sang chỗ khác, giải trừ dị dụ rẹ y ti ẩn trạng thái rời đi chiến trường. Mặc dù thua mất trận chiến đấu này, nhưng hắn tuyệt sẽ không chịu phục. Ngay cả dị dụ rẹ y ti ẩn đều không cần thi triển, Sở Tạ Uộc ra hỏa này đã vậy còn như thế lợi hại. Thấy cảnh này, đông đảo ạ giản cả nhóm không khỏi đối Sở Tạ Uộc lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện. Không nói giống Sở Tạ Uộc cường đại như vậy, chỉ hy vọng có thể tiến thêm một bước, trở thành bà Stolo thầy. Chương 278, bạn chơi chương 278, bạn chơi cái này kết thúc. Bất quá thời gian còn sớm. Vừa vặn mèo lì ẻn ban đêm không có thời gian, muốn hay không thừa dịp hiện tại có thời gian liền đi tìm nàng đâu. Vấn đề này căn bản không cần tự hỏi mà. Hạ quyết tâm, a áo giả kỳ xỉn chết khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Nhìn xem a áo giả kỳ xỉn chết cái kia không có hảo ý tiêu dung. Ezren không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt, trong lòng minh bạch giá hỏa này khẳng định lại không nghĩ kỹ sự tình. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện tại phía sau hai người. Báo cáo bệ hạ, Ezren đại nhân. Thanh âm trầm thấp mà cung kính, mang theo một vẻ khẩn trương cùng kính sợ. A áo dạ kỳ xỉn trệt nghe tiếng trầm rãi quay người, nhìn xem người tới. Chỉ thấy người đến dáng người thon dài, người khoác một bộ màu trắng lát nọ chẹt chế phục, bên hông đeo lấy trường đao. Đây là một cái ạ tàn ca, nhưng hắn trên mặt vẫn mang theo một trương màu trắng cốt chất mặt nạ, đem nó chân thực khuôn mặt che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Người này tên là Du Bùn, chính là chị An duy trì bộ đội thuộc hạ ẻ xẻ kỳ ạ đội trưởng. Cùng nguyên thời không bên trong tình huống có chỗ khác biệt. A áo dạ kỳ xỉn trệt sáng lập ẻ xẻ kỳ ạ, không cần thu về ạ giàn ca. Chức trách của bọn hắn là thăm dò hủ hệ cổ mật đồ. Mục đích ở chỗ tìm kiếm những cái kia hủ hệ cổ mật đồ bên trong khả năng tồn tại, giống Sở Tạ Uộc cùng ủn áo dạ đồng dạng, có được thực lực cường đại lại hiếm ai biết cường giả. A áo dạ kỳ xỉn trệt xem kỹ lấy trước mắt Du Bùn, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo cùng chờ mong. Hắn biết, vị này táng lấy đội trưởng xuất hiện, rất có thể mang ý nghĩa cái nào đó trọng yếu tình báo hoặc là phát hiện mới. Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì?" Tại hai người nhìn soi mói, Du Bùn quỳ một chân trên đất, lấy tốc độ nhanh nhất mở miệng nói ra, "Trước đây không lâu, có một cái có được cấp 3 dày giống được gạt dụ chà mẹ nó đột nhiên xâm lấn đến Las Nọ Chẹt bên ngoài khu vực, đã bị chúng ta thành công bộ hạch. Đội trưởng cấp giật giật dụ chà, làm không tốt có cơ hội tiến hóa thành vạn Stolo thầy." Đối với áo giả kỳ xỉn chết cùng Esgen tới nói, đội trưởng cấp hạt dụ chà cũng không tính là gì đại sự. Nhưng đối với những này ạ tầng ca nhóm mà nói, lại tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. A áo dạ kỳ xỉn chết khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này Du Bùn là cái thông minh ra hỏa, rõ ràng mình muốn biết chính là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Ezren, hiển nhiên là đang nói, con này giống được gạt dụ chặt hẳn là giao cho ngươi đến phụ trách xử lý. Ezren cũng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đem nó đưa đến ta phòng thí nghiệm đi thôi. Tuân mệnh. Du Bùn khẽ bước cằm, sau đó đứng dậy chuẩn bị lui ra. Vân, Vân, đợi một chút. Ngay tại lúc này, A áo dạ kỳ xỉn chết bỗng nhiên mở miệng kêu hắn lại. Du Bùn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn xem A áo dạ kỳ xỉn chết, nghi hoặc hắn còn có chuyện gì muốn hỏi. A áo dạ kỳ xỉn chết khẽ cười một tiếng, hỏi tiếp cái kia ạt dụ chặt tên gọi là gì. Du Bùn nghĩ nghĩ, sau đó chăm chú hồi đáp, Jemmy. Jemmy Lago. Nghe được cái tên này, A áo dạ kỳ xỉn chết nhịn không được bật cười. Cái này không phải liền là un cái kia chơi vui bạn mà. Xem ra un về sau sẽ không lại tịch mịch nhàm chán. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã biết, đi xuống đi. Ezren nghi ngờ nhìn về phía hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là hắn biết rõ mà ta lại người không biết vật sao? Hắn ở đâu ra tình báo? A áo dạ kỳ xỉn chết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Ngươi không phải thông minh sao? Mình đoán đi thôi. Gặp A áo dạ kỳ xỉn chết không muốn nói, Ezren không khỏi nhíu mày, âm thầm suy tư. Một bên tự hỏi, một bên hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Tối hôm đó thời gian, A áo dạ kỳ xỉn chết liền nhìn thấy cả người cao tới 2 mét khối cường tráng đại hán xuất hiện ở trước mắt. Phía sau hắn còn theo sát lấy một con chó nhỏ hình dạng ạ giản cả. Lát nọ chẹt cũng không có mấy cái nuôi sủng vật, để hắn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý cường tráng đại hán nết miệng cười cười, lộ ra giữ tận biểu tình hung ác, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi liền là chủ nhân nơi này, ạ áo dạ kỳ xỉn chết sao. Tiếp theo, hắn lại từ đại địa hất cầm lên, tiếp tục nói, thử, không nói lời nào là xem thường ta sao. Đừng nhìn ta trước đó từng bị các ngươi bắt được qua, nhưng bây giờ đã có được càng thêm lực lượng cường đại. Giống như ngươi ngay cả Jets đều không thể nhận ra được nhỏ yếu người, vẫn là ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại a. Lời còn chưa dứt, Dẹp Mỹ liền huy động lên cái kia tráng kiện vô cùng nắm đấm, trực tiếp hướng A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ đập mạnh quá khứ. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Chỉ thấy Dẹp Mỹ như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt đụng thủng lát nọ chẹt mái vòm, cũng tại hạ xuống một khoảng cách hậu trọng trọng địa ngã xuống tại trong biển cát. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mẹo Li En để cho người ta đem hắn đưa đến khoa học bộ đi trị liệu. Hắn dừng một chút, tựa hồ là nhớ tới một cái nữ nhân nào đó bị nổ đầu hình tượng, nhắc nhở, "A đúng, xem trọng dấu cả, đừng để cái này đại gia hỏa làm bị thương nàng." "Ta đã biết." Mẹo Li En gật đầu đáp lại. "Nàng biết Zoka." "Zoka phạ rẻ mỹ ạ, ở nghệ là bỏ rô bộ hạ cũ, nhân tạo nền hình ạt dù trà." A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ thống trị lát nọ chẹt sau phát hiện nàng, cũng bị nàng tiến hành ạ giảng cả. Bây giờ là khoa học bộ hạ hạt chữa bệnh bộ môn chủ quản, đương nhiên cũng là nàng hảo tỷ bội một trong. Chẳng lẽ rồ cả cùng cái này mới tới ở giữa có cái gì ân oán? Nghĩ tới đây, Mẹo Li En không khỏi nhíu mày, nắm lấy Dẹp Mỹ một cái chân hướng chữa bệnh bộ đi đến. Gia hỏa này nếu là dám đối đồng bạn của mình động thủ, mình cũng sẽ không thờ ơ. Mặc dù lần này giáo huấn để Dẹp Mỹ bản thân bị trọng thương, nhưng hiển nhiên gia hỏa này không có dễ dàng như vậy yên tĩnh xuống. Yên tĩnh một tháng, hắn lại đem ánh mắt để mắt tới Enpada. Lần này hắn chọn tới đối thủ là Gặng Kẻ Bện. Mặc dù Dẹp Mỹ đầu óc khả năng không dễ dùng lắm, nhưng cũng quả thật có chút thực lực. Cuối cùng là Gặng Kẻ Bện chiến bại, chiến thắng Dẹp Mỹ tấn thăng làm Enpada. Đang cố ý an bài xuống, bị phân phối đến cùng ủn họ dạ cùng một chỗ hành động. Bất quá những này A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ đều không thèm để ý thời gian kế tiếp, hắn nhưng là lấy quả thực thực qua một đoạn khoái hoạt thời gian, mới trở về Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ đi đón lấy quá nhanh sống thời gian. Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ, Xỉ Thối In nhà đại trạch. Một cái màu nâu làn da đáng yêu nam hải, nước mắt rưng rưng, khóc bù lu bù loa. "Ô, tỷ tỷ, ta mới không muốn làm gia chủ đâu, ngươi mới hẳn là gia chủ, ta cái này đi cùng gia lão nhóm nói, ta không quản lý việc nhà chủ rồi." "Được rồi Yoshiro, đừng khóc à, ngươi cũng là nhất gia chi chủ, còn luôn luôn khóc nhẹ, giống tiểu gì mà." Si Thuyền rõ gì chỉ có chút ghét bỏ đẩy ra muốn hướng trên người mình cọ đệ đệ, để tránh đối phương nước mắt nước mũi cọ đến trên người mình. "Với lại ngươi cũng không cần quên ta, người gia chủ này vốn chính là chính ta không muốn làm, cùng gia lão không quan hệ, ngươi cùng bọn hắn nói ta cũng không có khả năng tiếp tục làm gia chủ." Nàng kỳ thật cũng không ghét cái này đệ đệ, nàng biết đệ đệ cũng rất ưa thích chính mình cái này tỷ tỷ. Chỉ là tiểu tử này tính cách quả thật có chút mà phiền phức. Ngay cả nàng cái này vốn là rất phiền phức người, có đôi khi đều muốn tránh đến xa xa. "Thế nhưng là ta không muốn làm gia chủ a, chỉ muốn tại bên cạnh tỷ tỷ hỗ trợ mà." Sifuin Jushiro xạ kỳ mụn quất thuốc thà thuốc thít dựng nói. Sifuin rõ gì chia đối cái này đệ đệ thật sự là không có cách, chỉ có thể ôn tồn quên đủ, mọi người cũng nhìn ra được, ta căn bản không thích hợp làm gia chủ. "Ngươi làm người gia chủ này, liền là giúp ta lớn nhất bận điều rồi." Jushiro lau nước mắt hỏi, "Thật sao?" "Thật." Sifuin rõ gì chia trịnh trọng gật gật đầu. "Ân, vậy được rồi." Jushiro nghẹn ngào đáp ứng. "Ta sẽ khi tốt người gia chủ này, sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng." Hắn tỷ tỷ tốt lại là bụng trộm dương lên nắm tay nhỏ, trong mắt ý cười căn bản không che giấu được. Lựa gạt đến. "Đúng, ta cùng trung đoàn trưởng nói xong, đội trưởng của ngươi kế nhiệm nghi thức ngày mai liền bắt đầu, đừng quên tham gia." Si Thôi Yên Dọ Di chia nhắc nhở. "Ngày mai? Quá nhanh đi, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu." Rút khi rồi nói ta sợ ta làm không tốt. "Không nhanh, khi đội trưởng không cần quá nhiều chuẩn bị." Si Thôi Yên Dọ Di chia lắc đầu. "Với lại chỉ là để ngươi làm gia chủ cùng đội trưởng, ta cũng không phải không tại Sỉ Hào Yên nhà cùng phiên đội 2, ta sẽ giúp ngươi. Không cần quá lo lắng, buông tay đi làm đi, xảy ra chuyện có ổ mà ẹ đã tên kia thay ngươi chửi đi đâu." Chương 279, thử một chút mà chương 279, thử một chút mà Sao Sổ Xỉ Hệ Ti, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ cùng Xỉ Hào Yên Dọ Dị Chia cộng đồng tất cả dưới mặt đất sân huấn luyện bên trong. Cua trong suối nước nóng, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ nhịn không được híp mắt lại. Nương theo lấy hai bóng người chậm rãi đi đến ôn tuyển bên mở, trong đó một vị màu nâu thân ảnh chậm rãi rút đi áo ngoài. Hai vị đều là A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ người quen, như là lão phu lão thê đồng dạng Xỉ Hào Yên Dọ Dị Chia, cùng nàng cận vệ sói phổng. Cái kia non nớt gương mặt thoạt nhìn thành thục chút, phản phất để cho người ta thấy được tương lai vị kia tư thế hiên ngang phiên đội hai đội trưởng. Sói Phong đứng tại bên bờ, nắm chặt một đôi tay nhỏ khẩn trương nhìn xem hết thảy xung quanh. Sói Phong là chưa thấy qua loại trạng thái này A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ mấy lần. Với lại cô gái này tại đồng thời đối mặt bọn hắn hai người thời điểm, đều không cần quá nhiều kích thích liền sẽ đỏ bừng mặt. Cho nên các ngươi hiện tại là ta cận vệ. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ hai tay tùy ý khoác lên bên bờ, ngồi trong suối nước nóng hắn tựa ở bên cạnh ao không khỏi thần sắc quái dị mà hỏi thăm. "Không sai, đây chính là phiên đội hai đội trưởng tự mình ra lệnh, chúng ta hai cái này nhỏ xẻ kỳ cản đương nhiên chỉ có thể tuân theo rồi." Si Huyền Dọ Dị chia nhìn xem đứng ngồi không yên Sói Phồng, không khỏi cười cười. Mỹ lệ tư thái bạo lộ tại Sói Phồng trong mắt, treo đến đường đỏ một mảnh. "Hai vị đại mỹ nữ đến bảo hộ ngươi, ngươi liền bụng trộm vui a." Si Huyền Dọ Dị chia nháy mắt mấy cái cười nói, "Hơn nữa còn là thiếp thân bảo hộ, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại khoảng cách có chút xa sao?" A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ sao có thể nghe không ra lão bà đại nhân ý tứ. Hắn hấp tấp liền bơi đi, từ phía sau một tay đem nàng ôm lấy. Khoảng cách giữa hai người kém một chút liền muốn biến thành số âm. "Là ngươi lắc lư rụt hỉ rồi a. Bằng không hắn làm sao có thể dưới loại này quỷ mệnh lệnh đâu." Si Thuyền Dọ Dị Chia nhìn xem tự giác A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ, không khỏi đắc ý gật gật đầu. Bọn hắn đúng là hiểu rõ lao phu lao thê, cái mông một bệnh lên liền biết đối phương muốn cái gì. Kỳ thật mới vừa nói những lời kia đều lộ ra dư thừa. Si Huyền Dọ Dị chưa cảm thụ được gã ảo dạ kỳ xỉn chết khí tức, thân thể mềm nhũn, chậm rãi chìm vào trong ngực hắn. Nàng hiện tại rất buông lỏng. Không phải là gia chủ cũng không phải đội trưởng, gia tộc và phiên đội đều không cần nàng để ý tới. Đương nhiên nếu là xảy ra chuyện, nàng vẫn là muốn hỗ trợ, bất quá loại tình huống kia xuất hiện xác suất rất nhỏ. Si Huyền Dọ Dị chưa sớm nên nghĩ đến, chuyện gì đều mặc kệ thời gian thế mà như vậy sung sướng. Chỗ đó cần lắc lư, ta cái này làm tỉ tỉ nói lời, hắn dám không nghe sao? Đưa tay đặt ở áo dạ kỳ xỉn chết trong ngực, Si Huyền Dọ Dị chưa phê bĩu môi nói ra. Hắn dám không nghe lời nói, lao nương nhà ta pháp phục dịch. Đúng đúng đúng, do gì chia đại nhân nói lời nào có người dám không nghe đâu. Hai người trong suối nước nóng dính nhau một trận, sau đó ngẩng đầu nhìn thẹn thùng đứng tại bên bờ sỏi phồng. A áo dạ kỳ xỉn chết trở nên hoảng hốt. Nhớ kỹ vài thập niên trước, ba người cũng là tại cái này trong suối nước nóng. Bất quá khi đó sỏi phồng ngây thơ chưa thoát, với lại đối mặt mình rất dễ dàng thẹn thùng. Nhiều lần có cơ hội đều không có thể thành công. Về phần hiện tại, A áo dạ kỳ xỉn chết ý vị thâm trường nhìn cái kia túi đầu không nói sỏi phồng một chút. Nhìn tình huống này, cũng không cần tiếp tục chờ. Thật giống là giống như nằm mơ. Sỏi phồng nghe khuấy động tiếng nước, nhìn xem cái kia mong nhớ ngày đêm hai người, có chút thất vọng mất mát lẩm bẩm nói, làm sao có thể là nằm mơ đâu. Si Huyền Dọ Dị Triệu Hưu một cái xoay người lên mở, lấy tay phá phá mũi quỳnh của nàng nói ra. Dọ Dị Triệu đại nhân. Sỏi phồng không dám nhìn nàng, túi đầu xuống đỏ bừng mặt hô hào. A áo giả kỵ xỉn chết đối Si Huyền Dọ Dị Triệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu đều là cận vệ, cái kia cận vệ chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, xỉn chết đội trưởng, cái kia hộ vệ không hiểu chuyện, ta cái này mang nàng tới. Si Huyền Dọ Dị Triệu lập tức ngầm hiểu, thân thể lập tức thẳng tắp, còn kính cái quân lễ. Các loại, Dọ Dị Triệu đại nhân. Sỏi phồng lúc này mới từ mỹ hảo huyễn tưởng bên trong lấy lại tinh thần, lập tức có chút luống cuống. Ta niên kỷ còn nhỏ, nếu không vẫn là đợi thêm mấy năm, trưởng thành lại phục thị hai vị đại nhân. Đó là mệnh lệnh của ta, Sỏi phồng. Si Huyền Dọ Dị Triệu dán tại bên tai nàng nói ra. Thử một chút nha, thử một chút liền không là tiểu hải tử. Cái này, là. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hai vị nhĩ lực kinh khủng đại nhân nghe rõ. Hoàn thành. Rốt cuộc hoàn thành, đây chính là vượt thời đại phát minh vĩ đại a. Đi ra phòng thí nghiệm vũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vô cùng hưng phấn. A áo dạ kỳ xỉn chết giao cho hắn sự tình rốt cuộc làm xong. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn khả năng rốt cuộc không cần vì thế nào cũng không đủ dùng nghiên cứu tư kim mà phát sầu. Tiếp nhận phiên đội 12 về sau, nghiên cứu kỹ thuật cục tất cả nghiên cứu hạng mục đều muốn để hắn nghĩ biện pháp, đừng đề cập hắn có bao nhiêu buồn. Cái này cùng hắn lúc trước nghĩ căn bản muốn không đồng dạng. Hắn lúc trước chỉ là muốn hảo hảo làm nghiên cứu, nhưng không hiểu thấu liền có cả một nhà cần hắn để ý tới. Khi kỳ phụ đội trưởng nắm đấm thật đúng là đau nhức, muốn tự tuyệt đều không được. Quá khi dễ người, thật sự là không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ a. Ngươi nghiên cứu ra cái gì? Cù Do Sủ chia miệng với gì đi tới, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Gần nhất sát thực thường xuyên không gặp người, thần thần bí bí, thật chẳng lẽ làm ra cái gì vượt thời đại phát minh? Phải nổ phèn tạ gì? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ gần từng chữ một. Cù Do Sủ chia miệng với gì thất vọng, cái kia trò chơi. Nhàm chán. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lắc đầu, đây chính là trước kia chưa bao giờ có tác phẩm, cam đoan ngươi sẽ thích. Hắn khai phát ra về sau, thế nhưng là mất ăn mất ngủ thử chơi một ngày tiến hành khảo thí mới ra ngoài. Trước kia chưa bao giờ có loại này trò chơi hình thức, đặt ở sợi dây Zed đen đối có thể bán chạy. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ biết là chơi. Thử một chút mà. Không cần. Thật rất tốt chơi. Ta nói từ bỏ, ngươi cái tên này phiền chết. Cù Do Sủ Triệu Mệnh Huế Dị lưu lại một cái không kiên nhẫn bóng lưng. Cù Do Sủ Triệu Mệnh Huế Dị ra hỏa này, cũng quá không tôn trọng ta người cục trưởng này, ta tức giận, về sau đừng nghĩ dùng ta kiếm được kinh phí. À mới thất bại dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Đủ rũ túi đầu đi ra nghiên cứu kỹ thuật cục. Bất quá, dù sao cũng là nhiều cái ngày đêm không ngủ không nghỉ khai phát ra tối cao kỳ tác. Hắn quyết định, vẫn là muốn đến quán cơm đi làm phần tiệc khao một cái mình. Chấm đã, đây không phải xỉn chết muốn ta làm ra sao. Ta có phải hay không nên nói với hắn một tiếng? U dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ vỗ tay một cái, cảm thấy hay là nên đem cái tin tức tốt này cùng hảo hữu nói một tiếng. Tại quán cơm ăn no nê về sau, hắn tìm cái không ai địa phương, ngồi xổm người xuống trên mặt đất vẽ lên cái pháp trận. Theo pháp trận tỏa ra ánh sáng, hắn bắt đầu ở sợi dây bên trong tìm kiếm hảo hữu dây ax. Bà cứ 58 cả cờ xỉn xì ra củ. Một lát sau, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẹ như mày, ngữ khí bi phân nói, tìm không thấy. Che giấu, vẫn là lại đến chỗ nào đi chơi, vậy mà không mang theo ta. Thân là bạn tốt nhiều năm bản năng phản ứng, hắn liền nghĩ đến A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết khẳng định không có làm chính sự. Với lại khả năng rất lớn, liền đợi tại mình tu kiến sân huấn luyện bên trong. Nói lên cái này, hắn liền giận. Mình thật vất vả dựng lên tu luyện tràng. Một mao tiền không có cầm tới liền bị hai cái thổ phỉ cho chiếm đoạt. Còn nói cái gì vợ chồng cộng đồng tài sản. Thật sự là quá phận. Mấu chốt là, cái kia hai cái thổ phỉ vẫn là sợi dây đại quý tộc, nổi tiếng quyền quý. Chính mình cái này tiểu quý tộc ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Sợi dây bất công a. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ kẹ ở trong lòng thống mại trong chốc lát lao thật tiền. Giỏi về bản thân điều tiết hắn, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn lanh lợi về tới nghiên cứu kỹ thuật cục, cũng triệu tập một đám cao tầng họp. Trong văn phòng, phiên đội 12 sẽ kỳ cả nhóm nhìn xem cái kia ngày bình thường có chút điên điên khủng khủng đội trưởng. Tại một đám ánh mắt hoài nghi bên trong, U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ kẹ vung tay lên. Chư vị chuẩn bị lấy tiền a. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ kẻ tràn đầy phấn khởi, lát mình biến hóa trở thành mới phát thanh niên sĩ nghiệp gia, cho đám người nói ra mình kế hoạch buôn bán. Chương 280, quá trẻ tuổi. Chương 280, quá trẻ tuổi. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Saki họ Cù Hiệu, ánh nắng không cách nào chạm đến dưới mặt đất sân huấn luyện cũng là thoáng như ban ngày. Giờ phút này, trên mặt đất tán lạc rất nhiều lộn xộn quần áo, phản phất một trận hỗn loạn chiến trường dấu vết lưu lại. Trong đó có sở phòng trước đó mặc món kia đen kịt kín y phục ra hành, như là nghi dạ phục đồng dạng ổn mỹ sụ kỳ đỏ bộ đội y phục tác chiến. Ngoài ra, trên mặt đất còn ném lấy xì hào ỉn dọ gì chỉ bình thường thường mặc một bộ lộ lưng chứa. Cùng cái khác một chút bắt trước hiện thế các ngành các nghề cùng có động vật đặc thù chế phục. Những này quần áo đan vào một chỗ, hình thành một bức kỳ lạ hình tượng. Tại sân huấn luyện trên đất trống, một tên tuổi trẻ thiếu nữ lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa như một đóa ngủ say bá hoa. Nàng tóc đen như tơ mềm mại rủ xuống ở bên hai, hơi nhíu lên lông mày để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất an. Ngày hôm qua huấn luyện đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Nàng đã dốc hết toàn lực đi thích ứng phần này mới công tác, nhưng thân thể tựa hồ có chút không chịu nổi dạng này cường độ cao huấn luyện. A áo giả kỳ xỉn trẻ yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào vị kia đang ngủ say thiếu nữ trên thân. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, cô bé này còn quá trẻ tuổi, tố chất thân thể còn chờ đề cao a. Cả ngày hôm qua, bọn hắn một mực tại tiến hành cận vệ chuyên nghiệp huấn luyện. Mỗi một cái động tác đều cần chính xác đúng chỗ, mỗi một khắc cũng không thể thư giãn. Nhưng mà, vị này tuổi trẻ thiếu nữ nhưng biểu hiện ra kiên cường nghị lực. Cứ việc thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng ý nguyên cắn răng kiên trì lấy. Tại trong quá trình huấn luyện, A áo giả kỳ xỉn trẻ yêu cầu nghiêm khắc mình, đồng thời cũng không chút lưu tình đối đãi soi phòng. Mỗi khi soi phòng mệt mỏi không cách nào tiếp tục lúc, hắn đều sẽ để nàng nghỉ ngơi một lát. Nhưng mỗi một lần nghỉ ngơi, đều là soi phòng khóc khẩn cầu A áo giả kỳ xỉn trẻ dành cho. Nước mắt của nàng cùng đau khổ cầu khẩn, để A áo giả kỳ xỉn trẻ sinh lòng thương hại. Nhưng hắn biết rõ, chỉ có thông qua không ngừng ma luyện tài năng trở thành một tên hợp cách cận vệ. Cho nên, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt lạnh huấn luyện viên hình tượng, yêu cầu nghiêm khắc soi phòng, hy vọng nàng có thể mau chóng trưởng thành. A áo giả kỳ xỉn trẻ bất đắc dĩ lắc đầu, vị này thiếu nữ vận động độ thuần thục hoàn toàn chính xác còn chờ đề cao a. Hắn nhớ tới bình thường mang xì hay ỉn dọ gì chỉ đám kia đại cô gái làm có dưỡng huấn luyện lúc, đây chính là có thể khiến người ta quên mất thời gian. Với lại những cái kia đại cô gái còn ỷ vào người đông thế mạnh, lần lượt không biết tự lượng sức mình hướng hắn khởi xướng tiêu chiến. Kết quả đương nhiên là khi thắng khi bại. Nghĩ tới đây, A áo giả kỳ xỉn trẻ không khỏi cười ra tiếng. Các nàng vẫn là quá kém. Ông mật nhỏ, nên rời giường. A áo giả kỳ xỉn trẻ nhẹ nhàng vỗ vỗ soi phòng bà bay, ý đồ tỉnh lại cái này trong ngủ mê thiếu nữ. Soi phòng chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, không cần. Từ bỏ. Ta không nghĩ lại huấn luyện, xin nhờ hai vị đại nhân, van cầu các ngươi để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nàng một bên nói, một bên dùng sức đẩy ra A áo giả kỳ xỉn trẻ. Cũng không biết có phải hay không là ngày hôm qua huấn luyện để tay nàng chân không còn chút sức lực nào. Đầy nửa ngày, A áo giả kỳ xỉn trẻ một điểm lực cản đều không cảm giác được. A áo giả kỳ xỉn trẻ nhìn thấy trong ngực soi phòng một bộ hải đường mới tỉnh bộ dáng. Ánh mắt bên trong tràn đầy lười biếng cùng hồn nhiên, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi phồng sợi tóc, ôn nhu an ủi, "Được rồi, huấn luyện liền tạm thời dừng ở đây." Nói xong, hắn ôm sợi phồng đứng dậy rời đi. Xem như bây giờ phiên đội hai tứ tịch, sợi phồng hạ cựu đã còn là rất không tệ. Bởi vì thân thể nguyên nhân mà từ chối huấn luyện còn là lần đầu tiên. "Ngươi không ăn điểm tâm sao? Có muốn uống chút hay không sữa bỏ cái gì?" A áo giả kỳ xỉn chết bất đắc dĩ cười cười, đối mặt trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ, hắn cũng không có sinh khí. Dù sao ngày hôm qua huấn luyện đối với một cái người mới tới nói xác thực quá mức tàn khốc. Ngậy. Soi phồng vừa nghe được A áo giả kỳ xỉn trẻ lời nói lúc còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng khi nghe được hắn nói muốn uống sữa bò lúc, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn cùng ngắt tâm. Hiển nhiên, nàng hôm qua ăn đến quá đã no đầy đủ, hôm nay căn bản không có khẩu vị ăn điểm tâm. Đi, vậy ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi đi. A áo giả kỳ xỉn trẻ nhẹ nhàng đem soi phồng bỏ vào trong suối nước nóng, sau đó để nàng ghé vào bên bờ, dùng khăn mặt phủ lên thân thể của nàng, tránh cho xuân quang chợt tiết. Tiếp theo, hắn lại quét mắt một vòng bốn phía, nhìn thấy đầy đất vỡ vụn không thành hình quần áo, nhịn không được lắc đầu. Những y phục này đã không cách nào lại xuyên qua. Cốc cốc cốc. Cũng không lâu lắm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, vẫn rất nhanh. A áo giả kỳ xỉn trẻ mặt mỉm cười nhìn về phía người tới. Đó là đương nhiên, ta dọ gì chưa cũng không phải đồ có kỳ danh a. Dọ gì chưa cười hồi đáp, nàng lẩm bẩm hai câu, sau đó nhấc lên cái túi trong tay lung lay, nói ra, ong mật nhỏ quần áo ta đã mang đến a, còn có một phần ái tâm bữa sáng a. Bên trong có sữa bò, còn tăng thêm nàng thích nhất mật ong. Tòa này sân huấn luyện chuyên môn dùng để huấn luyện, cho nên cũng chuẩn bị rất nhiều nữ hải tử dự bị quần áo. Nhưng sở phẩm cũng không phải là khách quen của nơi này, cho nên y phục của nàng cần từ trong nhà hoặc là phiên đội bên trong lấy tới. Ta không muốn uống sữa bò, ta thực sự uống không trôi. Nghe được sở phẩm mơ mơ màng màng nhỉ non âm thanh, xì thôi ỉn dọ gì chia nhịn không được bật cười. Thoạt nhìn ong mật nhỏ hôm qua đem sữa bò uống ngắn đâu, đoán chừng phải từ bỏ một thời gian thật dài sữa tươi. Nói xong, xì thôi ỉn dọ gì chia nhẹ nhàng méo méo sở phẩm cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Sao có thể nói là lãng phí đâu? Dọ gì chia, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Muốn hay không cùng một chỗ ăn nha? A áo giả kỳ xỉn chết nhiệt tình giữ chặt xì hào ỉn dọ gì chia tay, mang theo nàng đi đến một trường tiểu xảo bàn gỗ trước, lo lắng dò hỏi. Ai nha, không hổ là xỉn chết ta, thật sự là người xấu đâu. Thấy không biện pháp cùng ong mật nhỏ liên lạc tình cảm, liền lập tức xoay đầu lại cầu dẫn ta. Thật sự là thật là đáng sợ. Xì hào ỉn dọ gì chia khoa trương vô vô lồng ngực của mình, làm ra một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Dọ gì chia? Nhìn xem ngẫu nhiên hí tinh trên thân xì hào ỉn dọ gì chia, A áo giả kỳ xỉn chết cưng chiều cười cười. liền xem như hoàn mỹ dọ gì chia, cũng cần thường xuyên tìm một chút tồn tại cảm đâu. Không phải có mới núi cũ xỉn trệ đội trưởng, e sợ muốn đem dọ gì chia bỏ xuống. Si Thuyền dọ gì chia một bên mở ra cái túi trong tay, xuất ra sữa bò đút tới ả ảo dạ kỳ xỉn trệ bên miệng, một bên cười hì hì nói: ta lúc nào có mới núi cũ? Đây không phải phỉ báng sao? Ả ảo dạ kỳ xỉn trệ buồn bực nhìn xem nàng nói ra: ngươi cũng biết, ta nhưng sẽ không quên bất cứ người nào. Ả ảo dạ kỳ xỉn trệ một bên uống vào sữa bò, một bên nói lẩm bẩm: cái kia nói xong, vô luận như thế nào, chúng ta ai cũng không thể nào quên ai, muốn đợi cùng một chỗ đến già à? Si Thuyền dọ gì chia con mắt lóe sáng mà nhìn xem Ả ảo dạ kỳ xỉn trệ nói ra, trong lời nói mang theo một chút chờ đợi. Dọ gì chia? A áo dạ kỳ xỉn trệ chậm rãi đem sữa bò nuốt xuống, đôi mắt buông xuống. Kỳ thật không thể rời bỏ các ngươi là ta a, cho nên đây là lời hứa của ta. Ta sẽ không quên ngươi, ta cũng sẽ không trở thành ngươi hồi ức. A áo dạ kỳ xỉn trệ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ xỉ hỉn dọ gì chia đầu. Ôn nhu nói, chúng ta mãi mãi cũng sẽ là hiện tại như vậy, dù cho thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt biến thiên, cũng sẽ như là trăng sao long lánh đan sen, thẳng đến vĩnh hằng. Dạng này, như vậy đủ rồi. Xỉ hỉn dọ gì chia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mà ta cũng muốn như thế hứa hẹn. Chương 281, tăng lớn huấn luyện lượng. Chương 281, tăng lớn huấn luyện lượng. Xỉn Chết, đời này ngươi cũng trốn không thoát. Si Thuyền dọ gì chia nét miệng lên một vòng đường cong, đứng dậy, mang theo nụ cười sán lạn nói ra: mèo con tham muốn giữ lấy cùng lãnh địa ý thức thế nhưng là rất mạnh, cho nên nàng muốn để A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết vĩnh viễn không thể rời bỏ mình. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt Si Thuyền dọ gì chia, vừa cười vừa nói: ta vốn là không muốn chạy trốn. Nghe được A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết lời nói, Si Thuyền dọ gì chia mừng thầm trong lòng. Nàng hừ hừ hai tiếng, đáp ý nở nụ cười. Tiếp theo, nàng nhìn một chút trên mặt đất, mở ra khác một cái túi. Bên trong chứa một bộ màu đen y phục tác chiến cùng một đống ý nghĩa không rõ chế phục. Si Thuyền dọ gì chia dẫn theo trong tay một bộ tiểu hào màu đen lộ lưng chứa, đối sở phẩm khoa tay nói: ngươi tối hôm qua thật đúng là điên cùng đâu. Nhìn xem làm hư ta bao nhiêu quần áo. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nghe vậy, lập tức có chút lúng túng, hắn ho khan một tiếng, khụ khụ khụ. Dù sao cũng là dọ gì chưa mà, cùng mèo con đợi cùng một chỗ, ta cũng rất dễ dàng biến thành mèo. Hắn gãi đầu một cái, nhớ tới tối hôm qua cùng Xỉ Hỉn dọ gì chia cùng giá thời khắc, không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Xỉ Hỉn dọ gì chia nhíu mày, đối với A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt trả lời coi như hài lòng. Nàng tiếp tục tìm kiếm lấy trong túi quần áo, không ngừng cầm lấy một bộ y phục ở trên người ước lượng. Mà A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt thì ngồi ở một bên, lặng lặng thưởng thức Xỉ Hỉn dọ gì chia mỹ lệ thân ảnh. Được rồi, biết, đừng nói những thứ vô dụng kia, xem trước một chút đáng thương ong mật nhỏ đi, còn muốn đem nơi này sửa sang một chút, nơi này thật sự là vô cùng thê thảm. Xỉ Hỉn dọ gì chia cau mày nhìn xem hết thảy trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Nơi này là nàng sân chơi, cũng không phải duy nhất một lần dùng. Đừng nhìn Xỉ Hỉn dọ gì chuyện là Xỉ Hỉn nhà đại tiểu thư, nhưng là nàng động thủ năng lực là thật mạnh, lập tức tay chân lênh lẹ thu thập. Xin nhờ ngươi, dọ gì chưa? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết một mặt định hót lời, lấy lòng đối Xỉ Hỉn dọ gì chưa nói: ngươi cái tên này, đừng nghĩ cho ta lời biếng, cái này là chúng ta cộng đồng tài sản. Xỉ Hỉn dọ gì chưa hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết. Sau đó một tay đem hắn kéo qua, nắm cái cằm của hắn, đột nhiên biến thành một vị cao lãnh nữ vương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. A. Nương theo lấy trong suối nước nóng truyền đến một trận thiếu nữ thét lên, lại biểu thị mỹ hảo một ngày bắt đầu. Nghe được thanh âm này, hai người liếc nhau, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Tiếng cười qua đi, bọn hắn bắt đầu công việc lù đù lên, dọn dẹp lộn xộn không chịu nổi sân bãi. Chỉ chốc lát sau, sỏi phòng Maxi Hain cùng khoảng một thân màu đen lộ lưng y phục tác chiến, cẩn thận từng ly từng tí từ nham thạch sau đi tới. Cùng Xỉ Hỉn dọ gì chưa khác biệt, sỏi phồng tiêu tiểu thể trạng cùng gầy yếu thân thể thực sự xuyên không ra khêu gợi cảm giác, nhưng xuất khí giá trị so với lúc trước y phục dạ hành lại là thẳng tắp lên cao. Hoa A nhìn thấy sỏi phồng mới tạo hình, Xỉ Hỉn dọ gì chưa nhịn không được thổi lên huýt sáo đến. A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nhìn xem mặt đỏ lên, từng bước một nhăn nhăn nhó nhó đi ra sỏi phồng hài lòng gật gật đầu. Phiên đội hai cắt áo tượng kỹ thuật không sai. Sỏi phồng mặc cái này thân đặc chế lộ lưng y phục tác chiến, mặc dù không thể phát họa ra thân hình của nàng đường cong, nhưng hiển thị do nó thanh xuân sức sống cùng hoạt bát đáng yêu, còn nhiều hơn mấy phần thành thục bất bị, cả người thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần xuất khí. Vì phục dịch nhà mình đại tiểu thư đã từng Xỉ Hỉn gia chủ cùng phiên đội hai đội trưởng, bây giờ thứ ba sẽ kỳ cảnh quan, bọn hắn thật có thể nói là tận tâm tận lực. Sỏi phồng túi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không ngừng liếc trộm một chút trên người trang phục, trên mặt đỏ ửng sâu hơn một tầng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: thật xin lỗi, dọ gì chia đại nhân, bộ quần áo này không phải ta nên mặc, ta lập tức liền trở về đổi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị quay người rời đi. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhìn trước mắt cái này đáng yêu sỏi phồng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nữ hài tử này đối Xỉ Hỉn dọ gì chia yêu thích quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi lần đối mặt dọ gì chia lúc, nàng luôn luôn lộ ra như vậy ngượng ngùng, khẩn trương. Nhưng mà khi nàng đứng tại đội viên khác trước mặt lúc, nhưng lại biểu hiện được mười phần cao lãnh, để cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Dạng này tương phản thật sự là thật là đáng yêu. Xỉ Hỉn dọ gì chia nháy mắt mấy cái, nghiêm túc đối sỏi phồng nói: không cần đuổi, cái này sau này sẽ là chúng ta cận vệ chuyên môn y phục tác chiến. Nói xong, nàng còn nghịch ngợm cười cười, trong mắt lóe ra một tia rào hoạt quan mang. Nghe được dọ gì chia lời nói, sỏi phồng mặt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi, hai tay không tự giác bắt lấy góc áo. Mặc dù nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt dọ gì chia quyết định, nàng lại không dám tùy tiện vi phạm. dù sao nàng chính là vì dò dỉ chia đại nhân mà tồn tại, có thể trở thành xỉn chết cận vệ đã để nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lại đối mặt dò dỉ chia đại nhân yêu cầu làm sao dám tùy tiện cự tuyệt đâu. Ngươi bây giờ nên nghĩ hẳn là nhiều hơn kiện thân, không phải sớm muộn muốn tráng niên mất sớm. Khu khu cụ, dò dỉ chia đại nhân. Sỏi Phong bị nói có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Rất rõ ràng, tối hôm qua nàng bị hai người hai mặt giáp công, đối với nàng mà nói vẫn là có nhất định lực trùng kích. Đặc biệt là hai người kia vẫn là nàng thích nhất người đầu tiên cùng người thứ hai, loại này lực trùng kích càng lớn hơn. Vừa vặn nhỏ hộ vệ về sau sẽ cùng theo ta, bộ đội trưởng tự mình cho ngươi huấn luyện. A áo giả kỳ xỉn trệ lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay ôm Sỏi Phong bà bay. Sỏi Phong thân thể có chút run một cái. Xỉn trệ đại nhân. Sỏi Phong nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh, có vẻ hơi không biết làm sao, không biết trả lời như thế nào. Thân thể của ngươi còn cần rèn luyện, nhìn xem rõ gì chưa bao nhiêu lợi hại, hôm nay còn có thể nhảy nhót tương mừng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. A áo dạ kỳ xỉn trệ tự nhiên hiểu rõ cô gái này. Nàng là một cái ngạo kiểu cô gái, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại phi thường sùng bái xỉ hình rõ gì chưa. Cứ việc A áo dạ kỳ xỉn trệ đối nàng lại đã cứu mệnh, lại cung cấp trợ giúp, nhưng trong lòng nàng địa vị vẫn không kịp xỉ hình rõ gì chưa trọng yếu. Ngươi thật sự nên tăng lớn huấn luyện đo. Nhìn xem xỉ hình rõ gì chưa thần sắc dần dần nghiêm túc, Sỏi Phong lúc này mới nhu thuận gật đầu, là do gì chia đại nhân. Ông mật nhỏ quả nhiên rất ngoan, xem ra cần phải hảo hảo tưởng thưởng một chút. Gậy nhẹ lấy Sỏi Phong chân bóng cái cằm, Sỉ Hào Ẩn Dọ Di chia ôn hòa nói. Nghe được câu này, A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước. Hiển nhiên, A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết đã tìm được khắc chế Sỏi Phong phương pháp. Sau một hồi lâu, Ân Quyến Du Sỏi Phong lúc này mới sắc mặt đỏ bừng nhìn A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết một chút. Làm sao? Lại muốn hộ vệ huấn luyện? A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nhìn xem nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt đem nàng đánh về nguyên hình. Hồi tưởng lại lúc huấn luyện, A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết cái kia không biết mệt mỏi dáng vẻ, Sỏi Phong tốc độ ánh sáng sợ. Xỉn Chết đại nhân, ta đi trước ăn điểm tâm. Ngài cùng dò gì chia đại nhân tiếp tục trò chuyện. Sỏi Phong nhìn cách đó không xa trên bàn thấp sữa bò, đội vàng muốn ra thoát thân diệu kế. Dù sao, hôm qua nàng mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng may còn có năng lực hành động. Hôm nay, nàng cũng không muốn lại trải qua một lần loại đó. Nếu như hôm nay một lần nữa lời nói, nàng e sợ thật muốn sợ lạ kỳ nghỉ ngơi. Nhìn xem xuất khí thiếu nữ đội vàng rời đi bộ dáng, A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nhịn không được cười cười. Hiện tại buông tha nàng lời nói không chừng hôm nay liền không có cơ hội. Xem như cùng A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết cùng một ruột đồng lưu, Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia nhìn xem Sở Phổng rời đi bóng lưng đứng ở A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết bên cạnh. Chương 282, ta mua chương 282, ta mua người gấp cái gì? Người trẻ tuổi chính là đang tuổi lớn, đương nhiên muốn nhiều nghỉ ngơi. A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết lắc đầu. Hôm qua nữ nhân này, nhưng so sánh hắn chơi đến càng vui vẻ hơn. Xỉn Chết không phải là đen chứ? Ông mặt nhỏ càng ưa thích ta, cũng là chuyện không có cách nào khác cả, ai bảo nhân gia cùng với nàng nhận biết sớm đâu. Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia trêu chọc lấy nhìn về phía A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn dễ dàng không rõ ràng sợ, về sau liền biết buồn đội trưởng tốt. A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nhìn xem Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia, có ý riêng nói. Ánh mắt của hắn lung dung, phản phất nhìn thấy Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia bị che giấu bản chất. Chí ít ta biết. Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia hai tay ôm lấy A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết, tràn đầy tự tin nói ra. Cho nên ta ở chỗ này. Ôm lấy A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết, Sỉ Hào Ẩn Dọ Dị Chia nhắm hai mắt, dựa vào A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết lưng nhẹ giọng nói ra. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là ưng thuận lời hứa. A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nắm ngã vào trước ngực mình hai tay nói ra. Bạch quang chói mắt dưới, hoang vu nham thạch đại địa bên trên, một nam một nữ cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Theo thời gian trôi qua, tam giới lại vượt qua thời gian mấy năm. Nam dù cổng gai 78 khu, ỷ nủ sù gì. Mặc dù chiếm diện tích khá lớn, nhưng là rách nát khắp trốn không chịu nổi, nguy cơ tứ phía địa phương. Nơi này thành trấn cùng trong thôn làng ở đến hàng vạn mà tính người, bọn hắn sinh hoạt gian khổ, tình cảnh gian nan. Đối với sinh hoạt tại phiến khu vực này người mà nói, càng là tràn đầy khiêu chiến. Nguy hiểm không ngừng đến từ hoàn cảnh, càng nhiều hơn chính là người. Nhưng mà, tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế gian trong góc, lại có một tên nam tử trẻ tuổi mặc hoa mỹ phục sức, khoan thai tự đắc dạo bước tại trên đường phố. Phản phất đôi bốn phía nhìn chằm chằm lãng khách nhóm không sợ hai chút nào chi ý lại không có tìm được, chẳng lẽ hôm nay lại là uổng phí sức lực sao? A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết nhẹ giọng thở dài nói. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu đường cuối ngõ những cái kia quần áo tả tơi đám người, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hắn lại tới đây lúc cố ý đổi lại một bộ hoa lệ kimono, phía trên thêu đầy cổ lão hoa văn, cũng lấy khuyên thai ngọc kim tuyến xem như tô điểm, phối hợp cái kia trương nho nhã hiền hòa mặt, để lộ ra một loại khí chất cao quý điển nhã. Đây là hắn hôm nay cố ý chuẩn bị trang phục. Nếu là mặc đội trưởng Hạ Áo Di đến đây, e sợ không người dám tùy tiện tới gần hắn. Nhưng hắn tới đây đã không phải là vì dọa người, cũng không phải là vì khoe khoang, mà là vì tìm người. Xuyên cái này thân tốt y phục tại loại địa phương nguy hiểm này loạn lắc, lực hấp dẫn quả thực rất lớn, đơn giản tới nói liền là đang câu cá chấp pháp. Ngươi cái này bồi thường tiền đồ chơi, lão nương ta để ngươi ăn. Từ khi đem ngươi mua được về sau, ta thật sự là không có qua một ngày tốt lành. Thật không biết ta lúc đầu làm sao mắt bị mù, đem ngươi mua về rồi. Mỗi ngày chỉ biết ăn, lão nương lửa còn không có ngươi ăn được nhiều. A Áo Dạ Kỵ Xỉn Chết không khỏi nhíu mày, hắn vô ý thức nhìn lại. Cái kia đập vào mi mắt một màn lại làm cho hắn thần sắc đọc lại. Ý nụ sủ gì khu vực trung tâm coi như yên ổn. Nơi này có không ít chủ quán, đều là có lãng khách nhóm ở sau lưng chỗ dựa mới dám ở chỗ này mở tiệm. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ trong mắt là một nhà tử quán. Đối với mỗi ngày mũi đao liếm máu lãng khách nhóm mà nói, rượu không thể nghi ngờ là tốt nhất đồng bạn. Đã có thể tê liệt đau đớn, cũng có thể quên ưu sầu. Cho nên tiệm này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết khách nhân, coi là không còn chỗ ngồi, sinh ý thịnh vượng. Tiểu quán lao bản là một cái thân thể nở nang trung niên nữ nhân, nhìn ra được lúc còn trẻ hẳn là có mấy phần tư sắc. Giờ phút này nàng đang đứng tại cửa ra vào, đối trên mặt đất một cái có do thân thể tiểu nữ hài chửi ầm lên, trong tay còn cầm một cây nhánh trúc. Tiểu nữ hài trên thân hiện đầy máu ứ động cùng vết thương, hiển nhiên vừa mới từng chịu được một trận đánh đập. Có lẽ là bởi vì đen đét, lại hoặc là nhớ tới lúc trước Mỹ Lệ mình. Nhìn xem cái kia cuộn mình một đoàn thân ảnh, trong miệng nàng ác ngữ như bắn liên thanh băng lên. Cái kia tiểu xảo thân ảnh mặc một thân cũ nát rủ cả tạ, màu đen tóc ngắn giống khỏa củ hành tây đồng dạng tùy ý rối tung trên đầu. Tuổi con nhỏ lại lờ mờ có thể nhìn ra nàng cái kia tinh xảo mà đáng yêu khuôn mặt. Nghe bà chủ kia tức hồn hển thanh âm, nho nhỏ cô gái cắn chặt răng cuộn tròn rúc vào một chỗ. Nàng không khỏi nghĩ nói, một ngày nào đó ta muốn rời đi nơi này, ta nhất định phải rời đi nơi này, cũng sẽ không trở lại nữa. Bất quá bây giờ nàng nhưng như cũng muốn nghe lấy bà chủ kia tức hồn hển thanh âm. Ngươi nói một chút ngươi cái này bồi thường tiền hàng, lão nương đem ngươi mua về nuôi đến lớn, ngươi khả năng giúp đỡ lão nương làm chút gì? Gấp cái gì đều không thể giúp, lão nương ngày mai liền đem ngươi bán được Bắc khu đi. Nợ nang phu nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia cuộn mình trong góc thân ảnh, một mặt bất mãn nói: cô gái này, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Ta mua. Dễ nghe thanh âm trong tiệm quen quẩn, rơi vào mỗi người trong hai. Nợ nang nữ nhân cùng trong tiểu quán lãng khách nhóm vô ý thức quay đầu nhìn lại, có người kìm lòng không được nuốt nước miếng, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia quý khí nam nhân. Quần áo trên người lột xuống có thể bán bao nhiêu tiền a? 10 đời. Không, 100 đời cũng xài không hết a. Bất quá không ai dám động thủ. Bộ quần áo này có giá trị không nhỏ, đồng dạng tử thần căn bản xuyên không nổi. Như vậy chỉ có thể là quý tộc. Tại dù công gái, người giết cái tử thần khả năng không có việc lớn gì. Lãng khách bên trong cũng có người cầm giá nạ cụ tù. Ở đâu ra? Tử thần trong tay giành được thôi. Cầm đao hướng giã ngoại hoang vu bên trong vừa chui, ai có thể tìm được. Nhưng nếu là giết quý tộc, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Không chừng một cái khu liền không có, hướng giả mạ nổ bên trong chui đều vô dụng. Ai muốn nhân ra là sở sổ si hệ tì kẻ thống trị đâu? Là thần sao? Nhìn xem cái kia tiếu dung ôn nhu nam nhân, nho nhỏ thiếu nữ tóc đen ngơ ngác thầm nghĩ. Người tên là gì? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ túi người xuống nhìn xem nữ hài kia, nhẹ nhàng đuốt đuốt tóc của nàng hỏi. Dù kỳ ạ, ta gọi dù kỳ ạ. Thiên sinh lệ chất hoàn toàn có thể dùng để hình dung con này tóc đen lọ ly. Phụ nữ trung niên như thế đối nàng, chỉ sợ sẽ là ghen ghét á dù kỳ ạ sao? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia đạo tóc đen thân ảnh nói ra. Tiểu nữ hài thoạt nhìn so hiệt sủ gạ tụt hi dịu lớn một chút. Cũng liền không đến chừng 100 tuổi, dạng này tính toán sát thực cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong dù kỳ ạ tuổi không sai biệt lắm. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ không nghĩ tới, cái kia tương lai cụ chỉ kỳ nhà đại tiểu thư, tại dù cổng cái trà trộn thời điểm, thế mà còn có qua một đoạn cuộc sống như vậy. Xem ra nàng hẳn là chịu không được cuộc sống như vậy, cho nên mới một người vụng trộm rời đi ra ngoài lưu lãng. Bất quá ngẫm lại cũng là, một cái từ nhỏ bị vứt bỏ tại 78 khu, có được dày dẻo cụ thiên phú hài nhi, không ai thu dưỡng lời nói tuyệt không có khả năng sống sót. Mà tại hoàn cảnh này bên trong, dưỡng dục nàng cũng rất khó là người tốt lành gì. Vị này lao ra, đừng trách ta lắm miệng. Nàng tay chân bụ bề, làm còn không có ăn được nhiều, cùng trong nhà ngài hạ nhân khẳng định không cách nào so sánh được. Một mặt ghen tị nhìn xem bị A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ khẽ vớt rủ kỳ ạ chan, nợ nàng phụ nữ vội vàng nhắc nhở. Lao nương cũng còn có năm đó mấy phần tư sắc a, làm sao không tìm đến ta đây? Ta. Dù kỳ ạ chan một mặt kinh hoàng nhìn xem A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ. Có lẽ là A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ gương mặt kia xem xét liền là người tốt nguyên nhân, dù kỳ ạ chan ngay từ đầu liền đối với hắn rất có hảo cảm. Nàng có chút muốn theo cái này nam nhân đi. Không quan trọng, ta không thiếu tiền, một cái tiểu gia hỏa hẳn là còn nuôi nổi. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ xoa rủ kỳ ạ chan đầu. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ hiện tại cũng không thiếu tiền, những cái này đại quý tộc cái nào không cấp cho hắn tặng lễ. Đừng nói tặng quà, đưa người đều có, hắn có thể thiếu tiền mới là lạ. Nói đi, bao nhiêu tiền, ta mua. Dạng này a, đã quý tộc đại nhân muốn, vậy ta khẳng định không thể. Nợ nang nữ nhân tiếu dung sán lạ. Nhìn xem quần áo hoa lệ nam nhân, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua cái kia vô cùng đáng thương rủ kỳ ạ chan. Nam nhân này xem xét liền không thiếu tiền. Nàng đem cô bé này nuôi lớn, cô bé này khẩu vị thế nhưng là rất lớn. Nhất định phải làm thịt bên trên một đao hồi bốn. Đối phương hẳn là cũng sẽ không để ý các loại. Đao. Bên hông hắn có phải hay không có thanh đao? Nợ nang nữ nhân sững sờ, không khỏi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi làm sao không thấy được trên người hắn có đao? Tại nàng trong nhận thức biết, bộ đao người chỉ có tử thần cùng lãng khách. Quý tộc tự nhiên không có khả năng đi làm lãng khách, vậy chỉ có thể là tử thần. Nghĩ đến đây, nợ nang nữ nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt, sợ hãi bên trong mang theo cười định nói, vị đại nhân này nói gì vậy, ngài muốn người, ta nào dám lấy tiền a, nàng là của ngài. Chương 283, ca ca chương 283. Ca ca trăng sáng treo cao tại trên bầu trời, tung xuống thanh lành ánh sáng huy, chiếu rọi tại đại địa phía trên, sợi dây bên trong yên lặng như tờ. Thân mang cẩm y đai lưng ngọc nam tử cùng quần áo rách dưới cô gái sóng vai mà đi, khoan thai tự đắc dạo bước tại rộng lớn trên đại đạo. Bốn phía tuần tra tử thần chú ý tới cái này một đôi kỳ lạ tổ hợp, đang muốn tiến lên xem xét. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ nam tử kia tại dưới ánh đèn dần dần do nét khuôn mặt lúc, dẫn đầu tử thần lập tức ngăn cản lỗ mãng đội tuần tra đội biên. Trên đường phố rộng rãi, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên bên cạnh dù kỳ A Chan. Nàng cái kia ra vẻ trấn định, trong mắt lại toát ra vẻ hiếu kỳ. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng, tiểu nữ hài này tương lai sẽ trở thành phiên đội 13, vị kia hoạt bát đáng yêu lại không mất uy nghiêm đội trưởng. Du Kỳ Ạ Chan nắm chặt ta áo dạ kỳ xỉn chặt tay, ngước nhìn cái kia trương tựa như sen mịn tuấn mỹ khuôn mặt, không khỏi tò mò hỏi, "Kaka, ngươi là thần minh sao?" "Thần minh sao?" Trước mắt mà nói, ta chỉ là cái nhân loại bình thường thôi. A áo dạ kỳ xỉn chệ nhẹ nhàng đọc lấy Du Kỳ Ạ Chan trong miệng thần minh, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói ra. Hắn sắc thực siêu việt phổ thông linh hồn thứ nguyên, nhưng còn không có tự đại đến cho là mình có thể cùng linh vương sánh vai. Ở thời điểm này, linh vương vẫn là cái thế giới này trí cao vô thượng tồn tại. Ngay tại lúc này, A áo dạ kỳ xỉn chệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn trước mắt Du Kỳ Ạ Chan, hỏi, "Ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta lại đi ăn một bữa a. Ta biết một nhà không sai cửa hàng a." Nói xong, hắn liền ôn nhu ve vuốt lên Du Kỳ Ạ Chan đầu đến. Du Kỳ Ạ Chan mặt lập tức trở nên đỏ bừng, tựa hồ có chút bất bách, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không, không đói bụng." Nàng nhớ lại đã từng những cái kia 3 ngày đói 9 bữa ăn thời gian, có đôi khi một ngày ngay cả một miếng cơm đều không kịp ăn. Bây giờ, nàng bụng nhỏ đã bị lấp kín, loại này chắc bụng làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Giờ phút này, nàng rốt cục tin tưởng bên người vị đại nhân này cũng không thiếu tiền. Từ tiến vào sợi dây bắt đầu, bọn hắn đều không ngừng tìm kiếm mỹ thực, mỗi đi một đoạn đường liền muốn dừng lại nhấm nháp nơi đó đặc sắc quả vặt. Vị đại nhân này tựa hồ tin tưởng bà chủ lời nói, giống như lo lắng cho mình sẽ chết đói giống như. Cứ việc cùng những người khác so ra, mình quả thật rất dễ dàng đói, nhưng nàng cũng không phải một cái động không đấy à. Nàng vẫn không rõ, cái này cảm giác đói bụng cũng không phải là khuyết điểm của nàng, mà là thiên phú của nàng. Sau đó không lâu, hai người xuyên qua quý tộc đường phố, đi tới một tòa to lớn dinh thự trước. Tòa này dinh thự trang nghiêm túc mục, để lộ ra một loại cao quý trang nhã khí tức. Về sau nơi này chính là nhà ngươi. A áo giả kỳ xin chết bàn tay lớn nắm thật chặt rủ kỳ ạ chan đầu ngón tay, ôn nhu mà nhìn xem nàng. Ánh mắt của hắn tràn đầy chữ mến, phản phất muốn đem tất cả ấm áp đều truyền lại cho cô gái này. Về sau ta chính là người nhà của ngươi, ngươi liền gọi ta Kaka đi, xưng hô thế này ta tương đối ưa thích. A áo giả kỳ xin chết nhẹ giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vẻ cưng chiều. Hắn biết, đối với từ nhỏ đã là cô nhi rủ kỳ ạ chan tới nói, một cái chân chính gia đình ý vị như thế nào. Kaka. Rủ kỳ ạ chan cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Một đôi thanh tịnh đôi mắt nhìn chăm chú bên cạnh A áo dạ kỳ xỉn chết, trong mắt lóe ra lệ quang. Thanh âm của nàng rất nhỏ rất nhẹ, nhưng trong đó bao hàm vô tận cảm kích. Từ khi bị người bán được cái kia tiểu quán về sau, dù kỳ A chan mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Cái kia nở nang nữ nhân đánh chửi để trước mắt nàng một mảnh hắc ám, nàng vô số lần khát vọng thoát đi cái kia địa phương đáng sợ. Ý nghĩ này kéo dài thật lâu, nàng rốt cục đã muốn hạ quyết tâm muốn rời khỏi nơi đó. Mà may mắn lúc này giáng lâm tại trên đầu của nàng, có một người không chỉ có đưa nàng mang đi, còn nguyện ý trở thành người nhà của nàng. Ta là đang nằm mơ sao? Dù kỳ ạ chan không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, nàng chậm rãi đem tay nhỏ phóng tới ạ áo dạ kỳ xỉn chệt trên gương mặt, cảm thụ được cái kia ấm áp nhiệt độ. Nàng tự lẩm bẩm, sợ đây chỉ là một trận ngắn ngủi mộng đẹp, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Ạ áo dạ kỳ xỉn chệt mỉm cười, hắn nhẹ nhàng méo méo dù kỳ ạ chan khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hắn dùng ngón tay cắt tỉa nàng cái kia nhu thuận tóc đen, ôn nhu nói, về sau ngươi chính là của ta người nhà, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Kaka. Dù kỳ ạ chan cảm thụ được ca áo dạ kỳ xỉn trẻ ấm áp bàn tay lớn, trong lòng tràn đầy cảm động cùng vui sướng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ta có phải hay không có thể có nhà? Nàng tự lẩm bẩm. A áo dạ kỳ xỉn trẻ nhìn trước mắt cái này yếu ớt mà kiên cường tiểu nữ hài, hắn nhẹ nhàng lau đi dù kỳ ạ chan khỏe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi, đừng khóc, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, có ta giúp ngươi, ngươi sẽ không lại cô đơn. Nói xong, hắn ôm lấy dù kỳ ạ chan, nhẹ nhàng đập đánh lấy nàng phía sau lưng, cho nàng mang đến một tia an ủi. Dù kỳ ạ chan nghe được ca áo dạ kỳ xỉn trệ lời nói, cảm nhận được cái này ôm ấp ấm áp, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng lặng lặng nằm tại ạ áo dạ kỳ xỉn trệ trong ngực, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ ôn nhu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ngủ thật say. Ạ áo dạ kỳ xỉn trệ nhìn xem trong ngực ngủ say rủ kỳ ạ chan, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm vào trong căn phòng, đặt lên giường, cũng đắp chăn cho nàng. Sáng sớm, một vòng ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên giường, cái kia nhu hòa mà hào quang sáng chói dần dần tỉnh lại trên giường thiếu nữ tóc đen. Dù kỳ ạ tựa hồ cũng cảm nhận được cái này sán lạn ánh nắng, đang tại trong ngộng hưởng thụ thời gian tốt đẹp nàng đột nhiên biến sắc, vô ý thức ngồi dậy. Không tốt, ta vậy mà ngủ được quen như vậy. Nàng đội vàng mở to mắt, mang theo một chút lo lắng nói. Bà chủ khẳng định lại phải phát cáu. Tương tại dù cổng cái trải qua đau khổ nàng bây giờ trở nên phá lệ cơ linh hiểu chuyện. Quá khứ mỗi lần gặp được loại này dậy trễ tình huống, cái kia hung ác nữ nhân tất nhiên sẽ dùng tế trúc đầu hướng trên người nàng quất tới. Tế trúc đầu là thương nhất. Dùng thô đánh, tuy nói bị thương lợi hại, thoạt nhìn do người, nhưng nói đau cũng là chịu nổi. Tế trúc đầu một gậy xuống tới, vậy thì thật là vô cùng đau đớn, giống như là rút đến thực chất bên trong đồng dạng. Nhưng mà, lúc này bốn phía lại an tĩnh dị thường, dù kỳ ạ không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Theo lẽ thường tới nói, giờ phút này nàng cũng đã nghe đến bà chủ tiếng chửi rủa. Nhưng hôm nay không có bất kỳ cái gì tiếng vang đâu. Nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng rất nhanh, hôm qua ký ức xông lên đầu. Vị kia khẳng khái hào phóng quý tộc mỗ ra biến thành ca ca của mình. Hồi tưởng lại hết thể dù kỳ ạ lập tức thần sắc biến đổi, ngay sau đó liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh đến. Sa hoa cao nhã phòng lương gia cô nói rõ hết thảy. nơi này nhưng so sánh nàng trước đó ở cái kia cũ nát phòng nhỏ muốn thật tốt hơn nhiều. Với lại nàng hiện tại chỗ ngủ giường em cũng căn bản không phải đống cỏ khô, phá tấm ván gỗ có thể đánh đồng. Chỉ bất quá, vẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh, Du Kỳ Á lo lắng dùng cặp kia linh động đôi mắt nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nàng là muốn tìm tới một người a, nhưng mà cũng không có tìm được mình muốn tìm đồ vật sau. Du Kỳ Á đội vàng mặc vào giày, sau đó không kịp chờ đợi hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Ai, Du Kỳ Á, hôm qua ngủ muộn như vậy, hôm nay không ngủ thêm chút nữa sao? Trong sân truyền đến một âm thanh ôn hòa, để Du Kỳ Á không khỏi dừng bước lại. Liên quan tới Du Kỳ Á cùng thời gian tuyến vấn đề, ta liền kết hợp manga, anime cùng chính thức tiểu thuyết nội dung cốt truyện, cùng mọi người thuyết minh sơ qua một cái. Kurosaki Ichigo ra sân là 15 tuổi, Du Kỳ Á nói tuổi của mình đại hắn gấp 10 lần, cũng chính là 150 tuổi khoảng chừng. Cho nên nàng hẳn là thế kỷ 19 trung kỳ xuất sinh, mà quyển sách thời gian tuyến đã sớm tiến vào thế kỷ 20. Du Kỳ Á cùng nhân vật chính gặp nhau lúc, nói ít cũng đã là 7-80 tuổi. Tiếp xuống hay nói một chút thời gian tuyến. Nguyên tắc Hỉ Sa Nạ cùng Bị Ác Quy nội dung cốt truyện là nội dung chính tuyến 50 vị trí đầu 5 năm. Hai người cùng nhau sinh hoạt 5 năm sau, Hỉ Sa Nạ tại thế. Hỉ Sa Nạ sau khi chết năm thứ 2 bị Ác tại Xỉ Nọ Dậy Rụt Xỉn tìm tới Du Kỳ Á. Khi tiến vào Xỉ Nọ Dậy Rụt Xỉn trước, Du Kỳ Á cùng Á Ba Dì Hải Dẹn Dì đã quen biết, cũng cộng đồng sinh sống 10 năm. Cho nên nguyên tắc thời gian tuyến hẳn là thế kỷ 19 trung kỳ, Du Kỳ Á xuất sinh, tỷ tỷ Hỉ Sa Nạ đưa nàng vứt bỏ. Đầu thế kỷ 20 cụ chỉ kỳ bị Ác từ Xỉ Nọ Dậy Rụt Xỉn tốt nghiệp gia nhập phiên đội 6. Hắn cùng Xỉ Bạ Ken cùng Ý Chỉ Mã Gin cùng thời kỳ, Esgen đương thời là phiên đội 5 phó đội trưởng còn muốn kéo hắn về chỗ, nhưng hắn muốn trở về kế thừa gia nghiệp cho nên bất đắc dĩ từ bỏ. Mới hai trung kỳ Dụ Kỳ Ạ cùng Ạ Ba Dì Hải Dẹn Dì quen biết. 4 năm sau Hỉ Sa Nạ cùng cụ chỉ kỳ bị Ạc tại Dụ Cổng gây quen biết cũng thành hôn. 5 năm sau Hỉ Sa Nạ qua đời. 1 năm sau bị Ạc tìm tới Dụ Kỳ Ạ. Ta đem nhân vật chính đặt ở Dụ Kỳ Ạ cùng Ạ Ba Dì Hải Dẹn Dì quen biết trước, sớm kết bạn Dụ Kỳ Ạ cũng không có vấn đề à. Chương 284, không có lễ phép chương 284, không có lễ phép sau một khắc. Dù Kỳ Ạ nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất, cả người cũng theo đó buông lòng xuống. Xin chết Kaka. Sau đó, Dù Kỳ Ạ không chút do dự vội vàng vào tới, trực tiếp ôm lấy A áo giả kỳ Xin chết. Thế nào? A áo giả kỳ Xin chết hơi nghi hoặc một chút thiếu nữ hốt hoảng như vậy dáng vẻ, nhưng vẫn là vô ý thức rôi ra hai tay tiếp nhận cái này rất đáng yêu cô gái. Hắn có chút thuần thục sờ lấy cái kia một đầu nhu thuận tóc, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Là đói bụng sao? Không phải. Du Kỳ Á ngửi ngửi áo dạ kỳ xỉn chết trên thân cái kia cố độc thuộc về hắn nhàn nhạt mùi thơm, đỏ mặt giống như quả táo chín. Nàng đội vàng nhắm mắt lại, ý đồ che giấu mình ngượng ngùng. Bất quá tại vị này ca ca trong lòng, mình giống như thật biến thành ăn hàng. A nha, xem ra xỉn chết đội trưởng rất thụ tiểu hài tử hoan nên đâu, vậy ta an tâm. Ngay tại lúc này, một đạo quái dị tiếng nói ở bên cạnh vang lên, đánh gây Du Kỳ Á suy nghĩ. Du Kỳ Á tò mò quay đầu nhìn lại. Vừa rồi đội vàng xông ra cửa phòng nàng một lòng chỉ nghĩ đến áo dạ kỳ xỉn chết, mà cũng không có chú ý hết thảy xung quanh. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến tại áo giả kỳ xỉn chết bên cạnh, lại còn đứng đấy một cái hắc bạch mặt nam nhân, chính lộ ra một mặt đáng sợ tiếu dung nhìn xem nàng. Gạo nếp đạn gỗ yêu quái. Nhìn xem trang dung kỳ quái cụ rột sủ chiêm của gì, dù kỳ ạ vô ý thức tốt ra. Cụ rột sủ chiêm của gì? Những này tiểu quỷ làm sao đều không lễ phép như vậy. Cho nên cô gái này là ai? Cụ rột sủ chiêm của gì nhìn xem không có ra giáo rủ kỳ ạ chan, nhìn không được khỏe mắt có quắc một cái nói ra. Chú ý thái độ của ngươi, cụ rột sủ chiêm của gì phó cục trưởng, không nghe thấy nàng gọi ta là ca ca sao? A áo dạ kỳ xỉn chết ốm bị hù dọa Dù Kỳ Ạ, nhướng mày nói ra. Nàng hiện tại cũng là A áo dạ kỳ nhà một thành viên, vũ nhục thượng cấp quý tộc thế nhưng là tội lớn. Cù do sủ chia mệnh với gì sướng sở, tựa hồ không nghĩ tới A áo dạ kỳ xỉn chết sẽ nói như vậy. Hắn nhớ kỹ A áo dạ kỳ nhà không phải chỉ có A áo dạ kỳ xỉn chết một người sao. Hắn ngược lại là biết A áo dạ kỳ xỉn chết đến từ hiện thế, chẳng lẽ đứa nhỏ này là hắn tại hiện thế tộc nhân. Nhưng A áo dạ kỳ xỉn chết đều trở thành tử thần đã bao nhiêu năm, làm sao có thể còn nhớ rõ hiện thế sự tình đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, liền là rủ cổng gái mang về hải tử bình thường. A áo dạ kỳ xỉn chết trừng mắt liếc hắn một cái, một mặt không kiên nhẫn. Nhìn cụ rột sủ chia mệnh với gì biểu tình kia. Không cần đoán cũng biết vị này đại thiên tài, lại khống chế không nổi đầu góc của mình đang miên man suy nghĩ. Gia hỏa này có hảo tâm như vậy. Cụ rột sủ chia mệnh với gì nghi ngờ nhìn hắn một cái, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn lời nói. Hừ, cái này chuyện không liên quan đến ta, ngược lại người ta mang cho ngươi đến. Bất quá như lời ngươi nói cái bóng thế giới ta tạm thời còn không có tìm tới, đi về trước. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Dì nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Mệnh Huế Dì đại nhân, ngài muốn đi sao? Đột nhiên, một trận thanh âm bình tĩnh chuyển vào Dù Kỳ Ạ trong lỗ tai. Nàng vô ý thức quay đầu đi, chỉ thấy một cái mặt không thay đổi tiểu nữ hài đứng ở nơi đó, hai mắt không có chút nào gợn sóng nhìn chăm chú lên bọn hắn ba cái. Lúc này, Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Dì ánh mắt quét về phía kiệt tác của hắn, sau đó hơi hợt phất phất tay nói, từ nay về sau, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, nệ mụ. Là, Mệnh Huế Dì đại nhân. Cù Dô Sủ Chia nệ mụ nghe được hắn về sau, có chút cúi đầu xuống, biểu thị tiếp nhận cái này an bài. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Dì dùng lạnh lùng ánh mắt liếc mắt nhìn nàng, quay đầu nhìn về phía A Áo Dạ Kỳ Xin Chết, ngựa khí tùy ý nói, "Xin Chết đội trưởng, bổ số 7 là ta mới nhất thành quả. Nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, ta nói không chừng còn dùng đến nàng, cũng đừng làm cho nàng quá báo tưởng phế đi." A áo dạ kỳ xin chết nhìn thấy cụ giọt sủ chia mệnh với gì một mặt lạnh lùng bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy mười phần thú vị. Hắn hai tay giao nhau, lười nhác ôm ở trước ngực, ngẹo đầu cười đối cụ giọt sủ chia mệnh với gì nói, A lạc, ngươi đây là tại quan tâm ngươi nữ nhi à? Cụ giọt sủ chia mệnh với gì phó cục trưởng. Cụ giọt sủ chia mệnh với gì nghe lời này, trên mặt hiện lên một tia không vui cùng bối rối, nhưng vẫn là rất nhanh cưỡng chế đi. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói, thật sự là vớ vẩn, nàng chỉ là ta vật thí nghiệm mà thôi, cho nàng ta dòng họ, cũng không có nghĩa là nàng liền là nữ nhi của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tùy thời cho nàng thay cái danh tự. Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo khinh thường, ngựa khí lạnh đạm nói, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí, xin chết đội trưởng muốn nói chuyện phiếm lời nói, vẫn là tìm những người khác à. Nói xong, hắn quay người liền đi. A áo dạ kỳ xin chết nhìn xem Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút dương lên, trong tươi cười lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn nhẹ giọng nói ra, có đúng không? Vậy ta sẽ không tiễn ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt nghề mù, Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị phó cục trưởng đi thong thả. Sau đó hắn sờ lên Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem A áo dạ kỳ xin chết, hỏi, xin chết đại nhân, xin hỏi cần ta làm những gì? A áo dạ kỳ xin chết mỉm cười, nói, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, giống dù kỳ ạ đồng dạng, ngoan ngoãn bị ta nuôi lớn liền tốt. Nói xong, hắn đem Cù Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị kéo đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Trong ngực dù kỳ ạ nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta hôm qua mới đến, còn cái gì cũng không kịp làm đâu. Hôm nay làm sao lại có đối thủ cạnh tranh? Nàng không khỏi cảm thấy có chút hề bại, nhưng đồng thời cũng đối A ảo giả kỳ xỉn chết sở tác sở vi sinh ra hiếu kỳ. Hôm qua là mình, hôm nay lại tới một cái tiểu nữ hài. Nghe nói quý tộc mỗ gia đều có chút kỳ quái đam mê. Càng nghĩ, dù kỳ ạ khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Tại 78 khu loại này ngư long hôn tạp địa phương lớn lên, các loại âu ngôn huế ngữ đều nghe qua, sao có thể không biết loại kia bẩn thỉu sự tình đâu? A áo giả kỳ xỉn chết một tay ôm rủ kỳ ạ, một tay sở lấy cụ ruột sụ chiên nệ mù cái đầu nhỏ, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn trước mắt hai cái tiểu nữ hài lúc, lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá ta còn giống như thật không có mang hài tử kinh nghiệm đâu. A áo giả kỳ xỉn chết thở dài, hơi lúng túng một chút. Cùng ý chí mà Gin cùng mà sụ mổ tổ dạng chỉ cụ tại dù cổng gài thời điểm, cũng không tính mang hài tử, nhiều lắm là tính giữa bằng hữu thường ngày ở chung. Hai người kia lúc trước ngoại trừ bề ngoài, không có điểm nào nhất giống hài tử. Bây giờ đối mặt chân chính hải tử hắn trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. A áo dạ kỳ xỉn chết bô bô đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, chứ không nghĩ nhiều như vậy, gặp được vấn đề lại nghĩ biện pháp giải quyết à. Nếu như thực sự không giải quyết được, vậy liền đi tìm Sạc Dùn. Vì A Cú đều là hắn nuôi lớn, hắn mang hải tử so ta có kinh nghiệm. Tiếp theo, A áo dạ kỳ xỉn chết nhìn về phía trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, hỏi, ta đi chuẩn bị bữa sáng, các ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm à. Hai cái tiểu lọ lì trong miệng một lời hồi đáp, không có. Nói xong, hai người liếc nhau một cái. Sau đó riêng phần mình rời ánh mắt. Dù kỳ ạ có chút nheo mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà Cù Dọ Sủ Chia Nệ Mù thì biểu hiện được rất lạnh lùng, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua đối phương, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại A áo dạ kỳ xỉn chết trên thân. A áo dạ kỳ xỉn chết cười cười, dẫn hai cái tiểu lò ly đi vào trong nhà. Đợi đến Cù Dọ Sủ Chia Nệ Mù rời đi phòng bếp tiến về nhà ăn hỗ trợ sau. Dù kỳ ạ thân thể giống như là đột nhiên đã mất đi trèo chống lực bình thường, mềm nhũn dán chặt A áo dạ kỳ xỉn chết. Có lẽ là bởi vì A áo dạ kỳ xỉn chết đã cứu nàng, cho nên dù kỳ ạ đối với hắn sinh ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Trước đó bởi vì cụ Dọ Sủ Chia Mệnh Huế Dị cùng cụ Dọ Sủ Chia Nệ Mù ở đây, dù kỳ ạ còn có chút câu nệ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, nàng không chút do dự ôm lấy A áo dạ kỳ xỉn chết. Ngươi cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu a. A áo dạ kỳ xỉn chết ôn nhu đem dù kỳ ạ ôm vào trong ngực, nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng cặp kia trong mắt màu tím sẫm bên trên, phảng phất có thể nhìn thấy sao trời lấp loé trong đó. Về sau ngươi là ai đều không cần sợ. A áo dạ kỳ xỉn chết nhẹ giọng nói ra, nhưng đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ tới người nào đó. Chương 285, đừng khiến ta thất vọng. Chương 285, đừng khiến ta thất vọng. A áo dạ kỳ xỉn chết ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, dừng một chút nói tiếp, ngoại trừ một cái gọi dạ mà mổ tổ lao đầu trọng, ngươi tốt nhất đừng treo chọc hắn, lao đầu kia cũng không dễ trọng. Nếu như hắn tức giận, nói không chừng sẽ đánh ngươi cái mông nhỏ a. Đến lúc đó, coi như ta giúp ngươi cầu tình, khả năng cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Dù kỳ a nhu thuận gật gật đầu, lộ ra một bộ hiểu chuyện bộ dáng. Ta đã biết, ta đều nghe xỉn chết ca ca. Nàng nghiêm túc đáp trả, ánh mắt nháy nháy. A áo dạ kỳ xỉn chết hài lòng cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt rủ kỳ ạ tóc. Ngươi minh bạch liền tốt. Đúng ca ca, ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi làm việc, tỉnh lại sau giấc ngủ trên người ta thương đều không đau, thật thần kỳ. Dù kỳ ạ tò mò nháy mắt mấy cái. Hôm nay sau khi rời giường, nàng liền phát hiện trên thân những cái kia ẩn ẩn làm đau vết thương đã biến mất không thấy. A áo dạ kỳ xỉn chết sờ lên đầu của nàng, giải thích nói, đây là cải đồ hiệu quả, cải đồ có thể chữa trị chấn thương. Chờ ngươi về sau trở thành tử thần, cũng có cơ hội học tập loại này thần kỳ lực lượng. Khi tử thần liền có thể nắm giữ loại này thần kỳ lực lượng sao? Dù kỳ ạ hai tay nắm đấm, lời thề son sắt nói, vậy ta về sau nhất định phải khi tử thần, dạng này liền có thể trợ giúp xỉn chết ca ca. Nhìn xem hai má đỏ bừng thiếu nữ, a áo dạ kỳ xỉn chết cười cười cũng không có đả kích lòng tin của nàng. Học tập cải đồ là muốn xem thiên phú. Xin nọ dày dù xỉn cũng có cải đồ khóa. Cũng đừng nói là tinh thông, hàng năm lúc tốt nghiệp, có thể sờ đến da lông đều không mấy cái. Một mặt là ưa thích cái đồ người thật không nhiều, phần lớn người vẫn là càng nóng lòng với đao kiếm chém giết. Một phương diện khác thì là cái đồ đối thiên phú yêu cầu xác thực rất cao, có thể học được thật sự là phượng mao lân giác. 10 năm sau một ngày nào đó, phiên đội một lại cử hành một lần đội trưởng hội nghị. Nguyên nhân rất đơn giản. A áo giả kỳ xin chết sư minh, phiên đội 13 đội trưởng ủ kỳ tạc dư thi dịu. Tại hiện thế phiên trước lúc, phát hiện một cái chân quý giống loài, nhân loại tử thần. Liên là còn chưa chuyển hóa làm linh thể nhân loại, thu được tử thần lực lượng sau biến thành tử thần. Vị này nhân loại tử thần chính là A áo giả kỳ xin chết người quen biết cũ, dịn dư cụ Google. Tiểu tử này lòng dạ, những năm này thật có tiến bộ. Đối mặt chư vị đội trưởng, hắn lại có thể miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Vốn là dựa vào số này Ashiro nhà lực lượng, âm thầm đánh lén cướp đoạt tử thần chi lực. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại trở thành. Vị kia tử thần bị hổ là sau khi trọng thương, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Xét thấy hắn tại hiện thế trong lúc đó, tích cực tịnh hóa hổ lão cũng bảo hộ nhân loại, lại thêm tự thân có đội trưởng cấp bậc dày ads. Cuối cùng đi qua một phiên thương nghị, xây dựng quyết định trao tặng hắn đại diện tử thần thân phận. Đem hắn sắp xếp phiên đội 11, thành lập hiện thế đặc thủ bộ đội tác chiến cũng xem như đội trưởng. Cứ như vậy, vị thứ nhất đại diện tử thần ra đời. Kurugoa, có thể hay không cùng ta tâm sự? A áo dạ kỳ nhà trong thư phòng. A áo dạ kỳ xỉn chết ngồi tại vị trí trước nhìn xem đối diện cái chán đổ mồ hôi lạnh dịn dự Kurugo. Khi hắn tại đội trưởng hội nghị bên trên, nhìn thấy cái này nam nhân người khoác màu trắng hạ áo gì xuất hiện thời điểm, đừng đề cập có bao nhiêu trong lòng rốn sợ. Cũng may hắn tâm lý tố chất quá cứng, mới không có khiến người khác nhìn ra đầu mối. Đại nhân ngài mời nói, thuộc hạ biết gì nói đấy. Vì ngôi A áo dạ kỳ xỉn chết trước mặt dịn dự Kurugo, lau một vệt mồ hôi lạnh, kiên trì nói ra. Đi qua một phiên nghe ngóng, Jin Zuku Ugo đã minh bạch ra áo giả kỳ xỉn chết tại sở sở si hệ ti địa vị, đối với hắn là tâm phục khẩu phục. Bản thân là sợi dây thượng cấp quý tộc, thống trị sở sở si hệ ti năm đại quý tộc, có hai cái bên ngoài ủng hộ hắn, còn có một cái trung lập gia tộc cũng khuynh hướng hắn. Chớ đừng nói chi là sở sở si hệ ti lớn nhất bạo lực cơ cấu thủ lĩnh, liền là lao sư của hắn. Hắn thậm chí còn có đại biểu sở sở si hệ ti mạnh nhất tử thần kẻ nạo kỳ xưng hào, mà đã từng tự xưng là sở sở si hệ ti kẻ thống trị xù này Ashiro nhà, bây giờ đã xuống dốc. Hắn không thể không hoài nghi. A áo giả kỵ xỉn chết lúc trước tìm đến mình, có phải hay không liền là sợi dây thế lực ở giữa nội đấu? Mà A áo giả kỵ xỉn chết không hề nghi ngờ liền là người thắng cuối cùng. Sao ổ sổ si hệ thì hiện tại khả năng đã là địa bàn của hắn. Jin Cụ Hữu Gỗ cảm thấy mình muốn không phục đều không được. Ngươi mang đến ta muốn tin tức sao? A áo giả kỵ xỉn chết ngón tay có tiết tấu gõ lấy lan can. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, thanh âm ôn hòa, phản phất có thể xuyên tấu linh hồn của con người. Nhưng tiếng đánh mỗi một cái đều giống như nện ở Jin Cụ Hữu Gỗ tâm ba bên trên. Để tim của hắn đập gia tốc, hô hấp trở nên dồn dập lên. Jin Zuku Ugo quỳ gối A áo dạ kỳ xỉn chết trước mặt, cúi đầu. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy, nếu như không thể trả lời ra A áo dạ kỳ xỉn chết hài lòng đáp án, hậu quả có khả năng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta tìm được ngài nói tới Agatha Kenshiro, thế nhưng là, Jin Zuku Ugo thanh âm mang theo một tia chần chờ cùng sợ hãi, hắn không dám ngẩng đầu nhìn A áo dạ kỳ xỉn chết con mắt, sợ nhìn thấy trong mắt của hắn lửa giận. Lời nói cũng cần ta đến dạy ngươi nói. Ngươi không phải như vậy vô năng nam nhân a? A áo giả kỳ xỉn chết nhìn trước mắt cái kia run lẩy bẩy Jin Zuku Ugo, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cái nụ cười này tại Jin Zuku Ugo xem ra, lại giống nụ cười của ác ma đáng sợ. Nhưng mà cái gì, nói thẳng rõ ràng đi, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Jin Zuku Ugo thân thể run rẩy dữ dội hơn. Môi của hắn có chút giật giật, nhưng lại ngậm miệng lại. Hắn không biết nên như thế nào nói cho A áo giả kỳ xỉn chết tin tức xấu này, bởi vì hắn sợ sẽ chọc giận A áo giả kỳ xỉn chết. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn lấy dũng khí, lắp bắp nói, thế nhưng là, nam nhân kia đã chết. A áo giả kỳ xỉn chết nghe được tin tức này về sau, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Chết. A áo giả kỳ xỉn chết ngữ khí tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Đúng là như thế, ta tìm tới hắn thời điểm, thật sự là hắn đã chết. Ta xem thi thể của hắn, tình huống kia có chút quỷ dị, ngực có một chỗ bị trường đao chém ra vết thương. Thoạt nhìn hoàn toàn không đủ để chí mạng, ta cũng không có phát hiện cái khác vết thương, nhưng hắn nhưng đã chết. Jin Zuku Ugo nhanh chóng mở miệng, ngữ tốc rất nhanh, tựa như sợ một giây sau bộ ngực mình cũng sẽ thêm ra một thanh lưới dao. Ta không có ở hiện thế tìm tới linh hồn của hắn, cũng không biết đã tới sở sở xì hệ tỷ vẫn là biến thành hồ lão. Nghe xong Jin Zuku Ugo miêu tả, A áo giả kỳ xỉn chết mày nhăn lại. Vết đao không đủ để chí mạng, người nhưng đã chết, với lại không tìm được linh hồn. Hắn nhớ tới Esgen cùng tụ sen ca nạm. Những năm này, hai người bọn họ xuất phát từ thí nghiệm mục đích, có đôi khi sẽ tới hiện thế thu thập phùn bờ dìn chờ linh hồn. Tại Esgen xem ra, hắn cùng A áo giả kỳ xỉn chết muốn đứng ở trên bầu trời, trở ngại lớn nhất là linh vương cung sệ rộ bằng tài. Đã sớm muộn có một ngày muốn chống lại, mà đối phương lại thực lực cường đại, tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Linh vương mảnh vỡ xem như linh vương thân thể một bộ phận, vẫn tồn tại thu thập nghiên cứu giá trị. Mặc dù A áo giả kỳ xỉn chết ra hỏa này cả ngày không lý tưởng, nhưng Esgen có mình lý tưởng vĩ đại, cũng sẽ không cùng hắn học. Agatha Kenshiro linh hồn thật là có khả năng bị Esgen cho đào đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Tình huống thật như thế nào hắn lười đi quản. Còn có cái khác phát hiện sao? A áo giả kỳ xỉn chết nhìn xem Jin Zuku Ugo hỏi, tỉ như người nhà của hắn bằng hữu loại hình có phải hay không có tại. Jin Zuku Ugo hồi đáp, ta tìm được nữ nhi của hắn, liền là nữ nhi của hắn mang ta thấy được thi thể của hắn. nữ nhi của hắn có phải hay không gọi ổ dạ? A ảo dạ kỳ xỉn chết hỏi.
Không sai, A gạ tạ ổ dạ, A gạ tạ kẹn xì rồ sau khi chết, nàng liền cho mình đổi tên là Mạch Kỳ Bản ổ dạ, Mạch Kỳ Bản là mẫu thân của nàng họ.
Jin Juku ủ gỗ đội và nói.
Cô bé kia có chút kỳ quái, giống như đối A gạ tạ kẹn xì rồ chết không thèm để ý chút nào, nhắc lên A gạ tạ kẹn xì rồ, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không giống cha con.
Nàng bây giờ ở nơi nào?
Jin Juku ủ gỗ lời còn chưa nói hết, liền bị A ảo dạ kỳ xỉn chết nhíu mày đánh gãy.
Hiển nhiên đối đôi này cha con ở giữa thân tình vấn đề không có chút nào hứng thú.
Nàng bây giờ đang ở chấp hành bộ.
Ảnh thành Cụ Hữu Gỗ đáp lại nói:
"Rất tốt, ngươi làm rất tốt, Cụ Hữu Gỗ."
A áo dạ kỳ xỉn chết hài lòng gật đầu, khóe miệng giơ lên ý cười.
Lần này hồi hiện thế sau liền đem nàng đưa tới.
"Đừng khiến ta thất vọng, Cụ Hữu Gỗ."
Là
Jin Cụ Hữu Gỗ như được đại xá.
Chương 286, hối hận chương 286, hối hận hơi thực hiện một chút áp lực, Jin Cụ Hữu Gỗ công tác hiệu suất quả nhiên có rõ ràng tăng lên. Không đến 3 ngày thời gian, một cái có một đầu màu lam tóc ngắn tiểu nữ, liền xuyên qua A ảo dạ kỳ nhà chuyên môn xẻn cái mọn, xuất hiện ở A ảo dạ kỳ xỉn chết trước mắt. Cô gái này khi tiến vào sở sổ CET thời điểm, còn là cái nhân loại. Nàng có được linh vương Sakes, ý vị này nàng xem như một tên phùn bợ gì chờ, tại hồn phách cùng giới sĩ thúc đẩy phương diện tiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đối với cô gái này mà nói, lấy nhân loại thân thể tự do xuất nhập sở sổ CET cũng không phải khó khăn gì sự tình. Coi như không dựa vào vũ dạ hạ dạ kỹ sụ kẹ giới sĩ chuyển đổi khí, nàng cũng có thể nhẹ nhàng cải biến tự thân giới sĩ trạng thái.
Bất quá nói đi thì nói lại, mài kỳ bản ổ dạ nữ nhân này, quả nhiên là cái dựa vào cái gọi là tính chơi đến sinh tồn người.
Khi A áo dạ kỳ xin chết lần đầu gặp mặt, liền biểu thị hy vọng thu dưỡng nàng, cũng có thể nuôi dưỡng lực lượng của nàng, phát huy tài năng của nàng lúc. Nàng gọn gàng dứt khoát tiếp nhận. Bởi vì mẹ của nàng nhận đến hồ lập tập kích mà chết. Cho nên phụ thân của nàng vì bảo hộ nàng, đưa nàng từ nhỏ nuôi ở phòng hầm bên trong, cơ hồ không tiếp xúc qua ngoại giới. Đã không có minh xác mục tiêu cuộc sống, cũng không có đối cái thế giới này lưu luyến chi tình. Đêm này coi là một cái thi triển mình yêu thích duy nhất, phụ vợ dịm cơ hội. Mới có thể vui vẻ tiếp nhận A ảo dạ kỳ xin chết đề nghị. Ngay từ đầu, nàng cũng không rõ ràng A ảo dạ kỳ xỉn chết đến cùng muốn phải làm những gì. Mặc dù nàng không biết A ảo dạ kỳ xỉn chết mục đích là cái gì, nhưng đối với A ảo dạ kỳ xỉn chết phân phó, nàng cũng không có sinh ra bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn. Trong nội tâm nàng cảm thấy không có chống lại lý do, cho nên nàng lựa chọn tuân theo A ảo dạ kỳ xỉn chết chỉ thị.
"Ta muốn mời ngươi ở bên cạnh ta thẳng đến vĩnh hằng."
A ảo dạ kỳ xỉn chết thanh âm phi thường bình tĩnh, phảng phất tại hướng nàng ứng thuận một cái hứa hẹn.
Tô Dạ hơi sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Đây là chỉ muốn đem ta xem như vật phẩm tư nhân, mãi mãi chiếm hữu à?"
Ngữ khí của nàng bình thản, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, đối mặt lạnh nhạt hỏi thăm Ô Dạ, A ảo dạ kỳ xỉn chết mỉm cười, nửa ngồi ở trước mặt nàng, khe khẽ lắc đầu: "Làm sao lại? Ta thoạt nhìn như là loại kia, sẽ đối với tiểu hài tử xuất thủ nam nhân a."
Nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một loại ấm áp, để cho người ta không khỏi cảm thấy an tâm.
Tiếp theo, A ảo dạ kỳ xỉn chết tiếp tục nói: "Nói thế nào, cũng muốn chờ ngươi lớn lên mới là.
Bất quá, ngươi nếu là đem chính mình xem như ta tương lai thê tử đối đãi, cũng không phải không được.
Chỉ là coi như thế, ngươi bây giờ cũng đã có không ít tỷ tỷ tốt."
A ảo dạ kỳ xỉn chết đột nhiên nói sang chuyện khác, cảm khái nói ra.
Nói xong những này cặn bã đến không được, A ảo dạ kỳ xỉn chết ánh mắt trở nên nhu hòa, đối người yêu của mình nhóm không chút nào keo kiệt tán dương, các nàng đều là rất không tệ người a.
Chính là các nàng mỗi người đem ta biến thành như bây giờ.
Đương nhiên, hiện tại loại biến hóa này ta cũng không ghét.
A ảo dạ kỳ xỉn chết khóe miệng có chút dương lên, thể hiện ra tươi cười đắc ý, hắn tựa hồ đối với mình bây giờ trạng thái rất hài lòng, đồng thời nguyện ý tiếp nhận những này cải biến.
Dù sao nếu là vừa đi vào cái thế giới này ta, nắm giữ hiện tại loại lực lượng này, nhất định sẽ làm ra chuyện phi thường đáng sợ. Mà bây giờ ta nhất định sẽ hối hận.
Sau đó, theo nghe được một câu nói tiếng ngữ, Mại Kỳ Bản Ô Dạ đã nhận ra.
Cái này nam nhân, là cái cần người khác tồn tại người.
Chỉ là đơn thuần, không nghĩ trở nên cô độc mà thôi.
A áo dạ kỳ xin chết cái này nam nhân, bởi vì không biết tên lý do cần lấy mình. Cho nên mới sẽ để cái kia kỳ quái đại thúc, đem mình đưa đến cái này địa phương xa lạ.
Thế là tại cười xấu xa nam nhân trước mặt, nàng rỗi ra mình tay, sờ lên mái tóc dài của hắn.
Ngươi tiểu quỷ này là coi ta là thành tiểu hài tử a?
A áo dạ kỳ xỉn chết khoe mắt kéo ra, phẫn nộ mà hỏi thăm.
Lại là vài ngày sau, trời mới vừa tờ mở sáng.
A áo dạ kỳ xỉn chết cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt từ cùng trên một cái giường tỉnh lại.
A áo dạ kỳ xỉn chết ôm bên cạnh nữ nhân, hai người đối lẫn nhau đều mười phần thẳng thắn.
U Nổ Hạ Nạ Dẹt mặt mỉm cười, bất quá nụ cười kia bên trong lại để lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa hề làm một cái trưởng bối đi mang qua hài tử.
Bây giờ mới biết, nguyên lai tiểu hài tử vậy mà lại như thế dính người.
Nhưng dính người đối tượng cũng không phải là nàng cái này gỗ tệ ấy 13 công nhận dạ mạ tổ nạ đệ thì cổ, mà là bên cạnh cái kia xem xét liền lòng mang ý đồ xấu tiểu nam nhân.
Này thời gian, đám kia hài tử lại phải tới tìm ngươi.
U Nộ Hạ Nạ Dẹt nhắc nhở.
A, thời gian xác thực không sai biệt lắm.
A áo dạ kỳ xin chết 4 đang đắm chìm trong ấm áp thời khắc bên trong, nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại.
Mặc dù những ngày này dưỡng thành sinh hoạt rất vui vẻ, nhưng hắn tư nhân thời gian cũng không thể nghi ngờ bị trên diện rộng đè ép.
Ba đạo mạnh yếu khác nhau rời ác, tại A áo dạ kỳ xin chết cảm giác bên trong, từ nơi không xa chậm rãi tới gần.
A áo dạ kỳ xỉn chết bất đắc dĩ thở dài, cảm giác cần tìm người hỗ trợ a.
U Nộ Hạ Nạ Dẹt cười cười, nói:
"Tìm ai? Nếu không để cho chúng ta tới giúp ngươi." Unohanazet giống con lười biếng mèo đồng dạng tựa ở ảo dạ kỳ xỉn trên lồng ngực, cảm thụ được hắn trầm ổn nhịp tim. Cái kia ba đứa hải tử thiên phú cũng không tệ. Nếu như ảo dạ kỳ xỉn muốn cho nàng hỗ trợ huấn luyện một chút lời nói, nàng cũng là không phải là không thể đồng ý, rõ gì chữa các nàng cũng được à, các nàng hiện tại làm ngươi cận vệ cơ hồ không có sự tình làm, mỗi ngày đều có thời gian. Các ngươi vẫn là thôi đi. Áo giả kỵ xỉn chết tùy ý lên tiếng, trong giọng nói hiển nhiên là đối người yêu của mình nhóm một điểm tín nhiệm đều không có. Để Unohanazet cùng Xi Hyin dò gì chỉ đến mang hải tử, về sau không phải sát nhân cùng liền là tên điên, đâu còn có loại thứ ba khả năng. Hắn cũng không hy vọng cái kia ba cái tiểu lò ly biến thành hai loại người. Các nàng bản thân tính cách liền đã thật không đơn giản, yếu tố quá nhiều sẽ chỉ phiền phức hơn. Đó Unohanazet ánh mắt lợi hại, áo giả kỵ xỉn chết cúi đầu tại môi nàng hôn một cái, ý đồ trấn an tâm tình của nàng. Ngay tại mềm mại từ đầu lưỡi bờ môi truyền đến mấy mắt, hắn đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn hiện tại thế nhưng là đại quý tộc. Nhưng quý tộc đường phố những cái này các đại nhân nào có mình mang hài tử, ai không phải để hạ nhân giúp đỡ lấy để ý tới. Trong hậu viện đám kia quý tộc đưa tới các đại tiểu thư, cũng không giống là sẽ chiếu cố người bộ dáng. Ngày bình thường các nàng chiếu cố chính mình cũng quá sức, mỗi đến mình nhàn hạ lúc, đều có sự tỉnh tìm mình hỗ trợ. Tu cái ống nước liền khiến cho toàn thân ướt đẫm, cái này ai chịu nổi. Để chính các nàng đi quý tộc đường phố gọi người tới sửa, các nàng còn không chịu. Để các nàng chiếu cố hài tử vẫn là thôi đi. Nhiều năm như vậy còn không có triệt để qua quý tộc nghiện, trang phục nữ buộc cái gì rõ gì chuyện ngược lại là xuyên qua, thật là nữ buộc lại là chưa từng có a, không bằng. A áo giả kỳ xỉn chết trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên tay cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Unohanazet mặc xong quần áo. Zets, ta đi trước cùng bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng, phải nhớ kỹ đến ăn a. A áo giả kỳ xỉn chết ôn nhu đối Unohanazet nói ra. Ngươi thật đúng là thích nàng nhóm a. Unohanazet mang trên mặt nụ cười ấm áp, một đôi tay ngọc tại A áo giả kỳ xỉn chết trên thân chạy, thuần thục vì hắn chỉnh lý tốt cổ áo. Cuộc sống như vậy bọn hắn đều đã thành thói quen. An dấm. A áo dạ kỳ xỉn chết nhíu mày, treo chọc nói. Giống như. Sắp thực có một chút đâu. Unohanazet khỏe miệng mỉm cười, cười như không cười nhìn xem hắn. Ta giống như có chút không cao hứng, cái này nên làm cái gì? Đó còn cần phải nói sao? A áo dạ kỳ xỉn chết quyết định thật nhanh, ôm chặt lấy Unohanazet, đem bờ môi nhẹ nhàng dán tại trên môi của nàng. Unohanazet nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian tốt đẹp. Nàng dùng hai tay chăm chú ôm lấy A áo dạ kỳ xỉn chết eo, phản phất muốn đem hắn dung nhập trong thân thể của mình. Chương 287, Mỹ lệ Nam Hải chương 287, Mỹ lệ Nam Hải ăn xong điểm tâm, bởi vì ỷ chỉ Margin đi hiện thế đóng giữ, A áo dạ kỵ xỉn chết khó được về tới phiên đội 11 tổng lĩnh toàn cục. Hắn ngồi tại trước bàn làm việc, vuốt vuốt huyệt thái dương, đang chuẩn bị xử lý một chút văn bản tài liệu lúc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Đông đông đông. A áo dạ kỵ xỉn chết vừa tiến vào văn phòng không bao lâu, còn chưa ngồi nóng đít, liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Đẩy cửa ra, đi vào là Izumo. Báo cáo đội trưởng, du công cái tao nộ lý án xâm lấn. Nhìn xem cung kính hành lễ Izumo, A áo dạ kỳ xỉn chết nghi hoặc hỏi, xã dạ kỳ phó đội trưởng đâu? Xã dạ kỳ phó đội trưởng đi phiên đội một bồi dưỡng. Izumo khẽ bước cằm. Bọn này không có đầu óc ra hỏa thật đúng là sẽ tìm việc cho ta à, nếu không về sau tại Las Nọ trẻ xây cái mục trường tập trung quản lý được rồi, miễn cho luôn đi ra cho ta gây chuyện thị phi. A áo dạ kỳ xỉn chết bất đắc dĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu một cái, Lý Án. Têu lên hai cái ban cùng ta cùng lúc xuất phát. Chỉ là Lý Án, hắn tự nhiên tiện tay là có thể giải quyết. Nhưng hắn khi cái đội trưởng này, nhưng không phải là vì cho bọn hắn khi bảo mẫu. Căn bản không nhìn thấy cái gì mẹ nó mà. Có chút nhàm chán cỡ xạ gì xì ra chỉ một bên đá trên mặt đất đá cuội, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng cái kia như là nói một mình thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể bị mặt khác ba người nghe được nhất thanh nhị sở. A áo dạ kỳ xỉn chết nghe được cỡ xạ gì xì ra chỉ phàn nàn, không khỏi cười cười. Hắn một cái tay đặt ở cỡ xạ gì xì ra chỉ cái đầu nhỏ bên trên, ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, an ủi nàng nói, tốt giả trị cũng nhanh đến, hơi nhẫn mại một cái đi. Tiếp theo A áo giả kỳ xỉn chết đưa mắt nhìn sang đứng tại cỡ xạ dị xì giả chỉ sau lưng mà đã dẹp ít cả cụ cùng nghệ giả sẽ gạ họa dù mại kỳ cả. Lần này là các ngươi lần thứ nhất tham dự ra ngoài thảo phạt nhiệm vụ, biểu hiện tốt một chút à. Mà đã dẹp ít cả cụ cùng nghệ giả sẽ gạ họa dù mại kỳ cả nghe vậy giật mình, lập tức ưỡn thẳng xuống lưng, vẻ mặt thành thật hồi đáp là, xỉn chết lao đại. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. A áo giả kỳ xỉn chết hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người cỡ xạ dị xì giả chỉ thấy cỡ xạ dị xì giả chỉ chính lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, chăm chú bắt lại hắn góc áo lung lay. A áo dạ kỳ xỉn chết bất đắc dĩ cười cười, hỏi, làm sao rồi, giả trì cờ xạ dị xì giả trì hì hì cười một tiếng, nũng nịu nói, Gets, nhân ra muốn ăn còn ấy mà A áo dạ kỳ xỉn chết như mày, ra vẻ nghiêm túc nói, không phải mới vừa mới cho ngươi một túi sao. Cờ xạ dị xì giả trì lung lay cái túi trong tay, tội nghiệp nói, đã ăn xong. A áo dạ kỳ xỉn chết nhịn không được méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, trước nhịn một chút, sau này trở về, ta mời ngươi đi nhà ta ăn đủ. Còn có món điểm tâm ngọt. Không có vấn đề. Ân, Gets tốt nhất rồi. Ngay tại cửa xạ dị xì giả chỉ tự hỏi trở về muốn ăn bao nhiêu còn cùng món điểm tâm ngọt thời điểm. Phương xa đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ thét lên, ngay sau đó một cỗ quen thuộc giật cảm giác đập vào mặt. Là hố lão, từ cỗ này giật cường độ đến xem, hẳn là Glian đi. Mà đã dẹp bị cả cụ không chút do dự rút ra bên hông trường đao, ánh mắt hưng phấn mà sắc bén, để cho ta tới chiếu cố nó. Chờ một chút.
Hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ cạp đội vàng bởi tới mạ đạ rẻ mịt cả cụ sau lưng, thần tình nghiêm túc nói, giống như có người bị tập kích. Ít cả cụ bậy tịch, rủ mà kỳ cạp 10 xẻ kỳ cạn, các người hai cái đi đối phó những cái kia hồ lão, ta cùng giả chỉ 6 tịch phụ trách cứu viện nhận đến tập kích bình dân. À, áo giả kỳ xin chết năm chắc hưng phấn không thôi cỡ xạ gì xì giả chỉ, cấp tốc ra lệ. Thế nhưng là, hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ cạp mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ còn có chút lo nghĩ. Nhưng mà đã rẻ mịt cả cụ không chút do dự ngắt lời nói, yên tâm đi, lao đại. Cái kia đại gia hỏa liền giao cho ta. Nói xong, mạ đạ rẻ mịt cả cụ rút ra dạ nạ cụ tủ. Rồi dài đi, hồ dù kì mạ dự. Chỉ thấy hắn đem chuôi đao cùng vỏ đao tiếp hợp lại cùng nhau, biến thành một cây sắc bén trường mâu. Thân ảnh của hắn lóe lên, dưới chân xù nổ rất mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ cả lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái sau cũng theo sát lấy xuống tới. Quả nhiên, chính như mạ đạ rẻ mịt cả cụ sở liệu, trước mắt xuất hiện chính là một cái hình thể khổng lồ lý án. Nó đứng ở nơi đó, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, trên thân phát ra lấy khí tức cường đại, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nó tựa hồ tại triệu hoán thứ gì, cái kia kinh khủng giật lệnh không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Mà tại nó bên cạnh, còn có mấy con hổ lão chính dương nhanh múa vút công kích tới chạy trốn tứ phía đám người. Những này hổ lão mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn bạo quan mang. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho toàn bộ tràng diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người hoảng sợ muôn dạng chạy nhanh, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Nở rộ đi, phụ dị cụ dạ cụ. Ngay tại lúc này, hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ ca hét lớn một tiếng. Chỉ thấy đao trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành khổng tức xòe đôi tức phân nhánh lưỡi đao, tổng cộng có 4 mảnh, đều là liêm đao hình dạng. Mặc dù thân ở trong chiến đấu, hắn cũng không khỏi không bội phục gã áo giả kỳ xỉn chết cùng cờ xạ dị xì ra chỉ hành động lực. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, bọn hắn liền thành công sơ tán rồi phụ cận đám người, để trong này trở thành một mảnh trống trải chiến trường. Nhìn bản đại gia để chấm dứt ngươi. Mà đã dẻ bị cả cụ hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, như là một viên như đạn pháo xông về cái kia quái vật to lớn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền nhảy lên mấy chục mét, đi tới quái vật trước mặt. Chỉ thấy tay hắn cầm trường thương, đột nhiên hướng quái vật đầu đâm tới, muốn nhất cử đâm xuyên quái vật đầu lâu. Cái này kết thúc rồi à? Giữa không trung mạ đạ rẻ mịt cả cụ cũng cảm thấy tựa hồ có chút không thú vị mà thầm nghĩ. Hắn vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất kịch liệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Sau một khắc, bang! Một tiếng bang lanh lảnh truyền vào hai người trong hai. Hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ càng ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía mạ đạ rẻ mịt cả cụ. Chính là như vậy trong nháy mắt, ly ảnh cái kia đen kịt trên thân thể lóe lên màu vàng kim ánh sáng. Quang mang tựa như một cây từ trời rơi xuống của sáng, đem lì ản bảo hộ ở bên trong. Đó là nệ gạ tỷ hòn. Hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ cạ chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, nhiệt huyết sông lên đầu hảo huynh đệ đã lăn đến xa xa trên mặt đất. Mà đã dẻ mịt cạ cụ rất nhanh từ dưới đất bò dậy, trên trán còn chảy xuống máu. Nhìn thấy tính mạng hắn không lo, hệ giả sẽ gạ họa rủ mà kỳ cạ lập tức thở dài một hơi. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên trời to lớn lô đen, lại không khỏi hít sâu một hơi. Gạt gẳng tạ bên trong lại có 9 cái giống nhau rổ kẹ mặt nạ, mỗi một trương mặt nạ màu trắng đều to lớn vô cùng. Đen kịt thân thể đè ép cùng một chỗ, phản phất một cái to lớn giữ tận quái vật. 9 cái lì ạn đồng thời thả ra nệ gạ tỷ hòn, các ngươi hiện tại không phá nổi cũng rất bình thường, không cần nản chí. Một đạo thường thường không có gì lạ thuần trắng kiếm áp quét ngang mà qua. Nệ gạ tỷ hòn như giấy mỏng yếu ớt, trong khoảnh khắc giống như là từng mảnh miệng thủy tinh đồng dạng vỡ nát. Cái này cũng chưa hết, nệ gạ tỷ hòn vỡ vụn kiếm áp còn đang bay bắn. Bị bảo vệ lì ạn, ngay tiếp theo trên trời 9 cái cùng nhau bị lực lượng kinh khủng này sẽ thành hai nửa. Lão đại, xỉn chết lão đại, lệch quá lợi hại. Ba người sợ hai thán phục thanh âm đồng thời băng lên. Mà đã dẹp miệng cả củ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ cả kinh ngạc quay đầu lại. A áo giả kỳ xỉn chết đứng bình tĩnh tại phía sau hai người, thần sắc lạnh nhạt như trước, vung đao vào vỏ. Ngay tại lúc này, bọn hắn mới chú ý tới A áo giả kỳ xỉn chết trong ngực còn ôm một người. Đó là một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, co quắp tại A áo giả kỳ xỉn chết rộng lớn bộ ngực bên trong. Nữ hài tử. Nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ cả không khỏi nhỏ giọng phát ra một câu nghi vấn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy gương mặt kia, quả thật có nữ tính nhu mỹ hình dáng. Nhưng mà xuống chút nữa nhìn lúc, lại phát hiện cái kia dáng người. Rộng lớn bình nguyên để tâm hắn sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ người này cũng không phải thật sự là cô gái, mà là đồng loại của mình, cùng mình một dạng là cái mỹ lệ nam hải tử. A áo giả kỳ xin chết không biết lệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả suy nghĩ trong lòng, nghe được nghi vấn của hắn khẽ gật đầu. Mà trong ngực khỏe miệng mang máu cô gái có chút nhíu mày. Nàng tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt khác thường, cảm nhận được một cô không hiểu ác ý, nhưng ý thức của nàng đã mơ hồ không rõ, không cách nào tự hỏi quá nhiều. Cuối cùng, cô gái đại não bị mỏi mệt bao phủ, nghiêng đầu một cái, nặng nề đã ngủ mê man. Chương 288, yên tâm thoải mái. Chương 288, yên tâm thoải mái. Cô gái từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một mảnh lạ lâm trần nhà. Nàng mơ mịt nhìn chăm chú lên ánh mắt phía trước trên ván gỗ sáng tỏ đèn treo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Thật sạch sẽ, cô gái vô ý thức phát ra cảm thán. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên, người đã tỉnh chưa? Thanh âm này thanh thúy mà nhu hòa, phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, để cho người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Cô gái quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng hô hấp đều trở nên khó khăn. Không thoải mái sao? Ta tới giúp ngươi a. Âm thanh êm tai kia lần nữa truyền đến, một trương chưa từng thấy qua xuất khí khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện tại cô gái trước mắt. Đó là một đôi thâm thúy mà sáng tỏ đôi mắt, như là một viên sáng chói như sao lòng lánh. Gương mặt này chủ nhân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem cô gái, trong mắt lộ ra lo lắng. "Ta giống như gặp qua ngài, xin hỏi ngài là?" Cô gái bị trên gương mặt kia đẹp mắt hai con ngươi chằm chằm vào không tự giác có chút xấu hổ hỏi. "Ta là sợi dây gỗ tệ ấy 13 phiên đội 11 đội trưởng, ta tên là Áo Dạ Kỳ Xin Chết." Nam nhân kia mỉm cười hồi đáp. Nghe được cái tên này, cô gái lập tức trở nên hoảng loạn lên. Nàng đối với sợi dây chỉ hiểu rõ cái da lông, nhưng cũng minh bạch đội trưởng là tử thần bên trong đại nhân vật, là nàng chưa hề tiếp xúc qua cao quý tồn tại. Nàng khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lắp bắp nói, "À, nguyên lai là sợi dây đại nhân. Thật xin lỗi, ta." Áo Dạ Kỳ Xin Chết nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi cô gái nói, "Không quan hệ, không cần thần trường, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, thì xa nạ tiểu thư." Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ gãi đầu một cái, lộ ra một vòng ngày náy mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Thật có lỗi, ta tự tiện nghe ngóng tên của ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể còn có chỗ đó không thoải mái sao?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quan tâm, cẩn thận quan sát lấy Hỉ Xạ Nạ phản ứng. Cô gái hít sâu một hơi, ý đồ để tâm tình của mình ổn định lại. Nàng cảm kích nhìn qua Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm hơi run rẩy nói, "Không, hẳn là ta phải hướng ngài xin lỗi, bởi vì ta cho ngài cùng gỗ TA13 mang đến tiền toái lớn như vậy, thật sự là quá xin lỗi." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt toát ra thật sâu tự trách. Khi Sa Nạ gấp vội khoát khoát tay, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. "Với lại ngài còn cứu mạng ta, đây là thiên đại ân tình, thì Sa Nạ làm sao lại trách cứ ngài đâu?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy thành khẩn cùng cảm kích. "Này ân Hỉ Sa Nạ cả đời khó quên, hẳn là ta muốn cân nhắc như thế nào báo đáp ân tình của ngài mới đúng a." "Báo ân a?" Áo Dạ Kỳ Xin Chết tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. "Không sai, làm ơn tất cho ta cơ hội này." Hỉ Sa Nạ chăm chú gật gật đầu. Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ ánh mắt bên trong lóe ra, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Hỉ Xạ Nạ, chậm rãi nói ra, "Giống như quả thật có chút sự tình, ngươi có thể giúp được ta." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hỉ Xạ Nạ lập tức kích động nói ra, "Mời nói cho ta biết ta. Chỉ cần là Hỉ Xạ Nạ đủ khả năng sự tình, Hỉ Xạ Nạ đều sẽ làm đến." Nét mặt của nàng nghiêm túc nói ra. Dù cổng gại bình dân, U Nộ Hạ Nạ dẹt nhíu mày. Nàng cũng không phải đối để phiên đội 4 trị liệu những cái kia đáng thương nghèo khổ người có cái gì bất mãn. Chỉ là người này là Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ mang về, để nàng dự cảm đến sự tình cũng không đơn giản. Dù sao Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ mình liền sẽ cai đồ, muốn cứu người lời nói hoàn toàn không cần thiết mang về sợi dây ấy đến. "Ngươi không cảm thấy cái kia Hỉ Xạ Nạ tiểu thư cùng dù kỳ ạ lớn lên rất giống sao?" Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ từ phía sau lưng ôm lấy nàng, giải đáp nghi ngờ của nàng. "Ý của ngươi là nói, hai người bọn họ ở giữa tồn tại quan hệ thế nào?" U Nộ Hạ Nạ dẹt nhíu mày. "Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Đợi nàng khỏi hẳn về sau, ta dự định đem nàng để ở nhà." Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ nhẹ gật đầu nói ra. "Vừa vặn trong nhà ba đứa hải tử cần chiếu cố, nàng lại muốn báo ân, dứt khoát liền giao cho nàng tốt." "Ân, loại sự tình này chính ngươi quyết định liền tốt." U Nộ Hạ Nạ dẹt nhẹ gật đầu. Xây dây quý tộc đường phố, Áo Dạ Kỳ nhà đại trạch. Tại gian nào đó xa hoa trong phòng, thì Sa Nạ cùng rủ Kỳ ạ đây đối với chính khóc sụt sủi tướng ôm cùng một chỗ. Đã các nàng về sau sẽ sống tại cùng một dưới mái hiền, Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ không thích làm câu đấu người, tự nhiên là trực tiếp điểm sáng tỏ quan hệ của hai người. Hắn còn thuận tiện từ cụ Dọn Sủ Triệu Mịch Huệ gì nơi đó lấy được một phần thân thuộc quan hệ xem xét báo cáo, tăng lên mình lời nói có độ tin cậy. Tìm tới muội muội về sau, thì Sa Nạ cũng không có giấu giếm. Nàng đối rủ Kỳ ạ nói ra toàn bộ chân tướng, bao quát mình vứt bỏ rủ Kỳ ạ sự thật. Biết được chân tướng rủ Kỳ ạ, đương nhiên lòng có oán khí. Nhưng ở ý nụ sủ gì sinh hoạt lâu như vậy, cũng có thể minh bạch Hỉ Sa Nạ khó xử. Đang nghe Hỉ Sa Nạ đương thời liền hối hận, những năm này một mực không có từ bỏ tìm kiếm mình sau. Rủ Kỳ ạ oán khí liền chậm rãi tiêu đến không sai biệt lắm. Người như ta còn có tư cách cùng dù kỳ ạ sinh hoạt chung một chỗ a. Nhìn xem rông tuyết đỉnh viện, thì Sa Nạ thật dài thở dài một cái. Đối với nàng mà nói, hiện tại muội muội chính là nàng hết thảy. Nhưng nàng từng làm thật xin lỗi muội muội sự tình, thực sự không biết nên như thế nào đi đối mặt muội muội. "Tỷ tỷ, ta tới." Đương theo lấy một đạo thanh âm non nớt, thì Sa Nạ lập tức thu hồi cái kia bi thương biểu lộ, tránh cho để cho mình hỏng cảm xúc ảnh hưởng đến muội muội. Cửa giấy bị nhẹ nhàng kéo ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đi vào trong nhà. "Thật xin lỗi dù kỳ ạ, ta..." Nhìn xem xuất ra hộp cơm dù kỳ ạ, thì Sa Nạ vẫn là không nhịn được vô ý thức nói ra. "Mời không cần nói lời như vậy nữa, tỷ tỷ." Dù Kỳ A ngồi quỳ chân ở trước mặt nàng, đem đồ ăn tại trên bàn thấp dọn xong. "Ta đều hiểu. Thế nhưng là..." Thì Sa Nạ muốn hỗ trợ, lại không biết có nên hay không đưa tay. "Dù Kỳ A, ngươi về trước đi, còn lại giao cho ta." Một cái bàn tay lớn đặt ở Dù Kỳ A cái đầu nhỏ bên trên. Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ nhẹ nhàng nuốt nuốt, vừa cười vừa nói. "Là, Xỉn Trệ ca ca." Dù Kỳ A nhẹ gật đầu, chậm rãi lên. Đi ra cửa lúc, nàng cố ý thả chậm bước chân, dường như không thôi quay đầu nhìn hai người một chút. "A, thật có lỗi, Xỉn Trệ đại nhân. Ngài là đến đây lúc nào?" Nhìn xem Dù Kỳ ạ bóng lưng biến mất, vào lúc này thì Sa Nạ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vô ý thức không người nói ra. Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ vội vàng vươn tay đỡ dậy Hỉ Sa Nạ, cùng Dù Kỳ ạ cùng đi, thì Sa Nạ tiểu thư trong mắt chỉ có muội muội đâu, còn thật là khiến người ta khổ sở. "No, thật có lỗi, ta không phải cố ý." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Hỉ Sa Nạ, Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ khoát tay áo. "Không cần câu nệ như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi." Hắn ngồi tại Hỉ Sa Nạ đối diện, phối hợp vì Hỉ Sa Nạ dọn xong bát đũa. "Kỳ thật dù Kỳ ạ đã tha thứ ngươi." Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ đột nhiên nói ra. Cái này ta biết, dù kỳ ạ là cái hài tử hiền lành, thế nhưng là ta lại không cách nào thuyết phục mình. Kết quả là mềm yếu người là ta tỷ tỷ này a. Khi Sana đóng lại hai mắt, thấp giọng thở dài nói. A áo dạ kỳ xin chết lắc đầu, hai con ngươi nhu hòa nhìn qua nàng. Ta cùng dù kỳ ạ sinh sống một đoạn thời gian, đối nàng hẳn là cũng tính hiểu rõ a. Gần nhất, nàng còn tổng nói cái gì có phải hay không ta làm sai chỗ nào các loại lời nói. Nàng cũng không phải là cái am hiểu trách cứ hắn người đâu, đúng không? Khi Sana không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nghe A áo dạ kỳ xin chết tiếp tục nói, kỳ thật đứa bé kia khát vọng nhất, không phải xin lỗi hoặc là cứu hận, mà là một cái mái nhà ấm áp, cùng làm bạn ở bên cạnh người nhà. Ta biết ngươi không bỏ xuống được sự kiện kia, cho nên mặc kệ là vì báo ân cũng tốt, vẫn là vì đền bù nàng cũng được. Khuyên cáo của ta là, đừng làm chuyện điên rồ, kỳ sản nạ tiểu thư, tự cho là đúng chuộc tội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xin đừng nên hổ thẹn, cũng không cần có thống khổ, tối thiểu nhất ở trước mặt nàng không cần như thế. Xem như tỷ tỷ của nàng, yên tâm thoải mái đợi tại bên người nàng a. A áo dạ kỳ xỉn chết nhìn về phía Hisana, nhẹ giọng nói ra. Hisana ngẩng đầu, ánh mắt tại A áo dạ kỳ xỉn chết trên người xuyên qua, nhìn thấy từ ngoài cửa nhô ra cái đầu nhỏ dù kỳ ạ. Hisana hốc mắt không khỏi có chút ta bước, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ minh bạch A áo dạ kỳ xỉn chết tới chỗ này nguyên nhân. Nhìn xem nam nhân ở trước mắt, trong nội tâm nàng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, Hisana nghẹn ngào nói, tạ ơn ngài, xỉn chết đại nhân. Gặp Hisana minh bạch mình ý tứ, A áo dạ kỳ xỉn chết mỉm cười. Hắn chậm rãi một tay chống đất đứng người lên, phất phất tay phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khi Sa Nạ thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết bóng lưng càng lúc càng xa. Chương 289, khi tỷ muội chương 289, khi tỷ muội sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy hướng đại địa, mang đến một mảnh sáng tỏ cùng ấm áp. Khi Sa Nạ xoa xoa con mắt, từ điểm mỹ trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhưng mà, tỉnh lại nàng cũng không phải là mới lên mặt trời, mà là ngoài cửa sổ truyền đến trận trận tiếng gọi ầm ĩ a. A. Thanh âm thanh thúy mà kiên định, tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Khi Sa Nạ đẩy cửa ra cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía trong sân cái kia chính ra sức vung đao thân ảnh, dù kỳ ạ. Chỉ thấy nàng thần sắc chuyên chú, mỗi một lần xuất đao đều nương theo lấy một tiếng hữu lực hò hét, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân đều phóng xuất ra. Khi Sa Nạ không khỏi lắc đầu, trong lòng dâng lên một tia đau lòng. Từ khi dù kỳ ạ lập xuống trở thành tử thần mục tiêu về sau, nàng liền trở nên dị thường chăm chỉ khắc khổ. Mỗi sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng lúc, dù kỳ ạ đã trong sân bắt đầu bất vả huấn luyện. Khi Sa Nạ từng nhiều lần thuyết phục dù kỳ ạ nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng mỗi lần lấy được trả lời đều là huynh trưởng đại nhân nói qua, con đường tu luyện ở chỗ kiên trì bền bỉ. Nếu như không có nghị lực lời nói, mặc kệ học bao lâu đều không dùng. Kaka cũng là đi qua ngày rèn luyện mới có được lực lượng bây giờ. Dù kỳ ạ vốn là như vậy nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Khi Sa Nạ biết, đối với dù kỳ ạ tới nói, trở thành một tên ưu tú tử thần không chỉ là cá nhân truy cầu, càng là đối với vị đại nhân kia hứa hẹn cùng kính ngưỡng. Nhìn xem dù kỳ ạ không ngừng trưởng thành thân ảnh, thì Sa Nạ tâm tình càng phức tạp. Nàng minh bạch, vị yêu Kaka tại dù kỳ ạ trong suy nghĩ địa vị khả năng so với chính mình càng cao, bởi vì bọn họ ở giữa có đặc thù ràng buộc cùng tình cảm mối quan hệ. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy vui mừng cùng tự hào, bởi vì dù kỳ ạ đang theo lấy giấc mộng của mình từng bước một rào bước tiến lên. Kaka, Kaka, có vị đại nhân kia hầu ở bên người muội muội thật còn cần ta sao? Khi Sa Nạ lặng lẽ nghĩ lấy, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát. Nhưng mà, nàng hít sâu một hơi, nói với chính mình phải kiên cường đối mặt hiện thực. Mặc dù không thể giống vị đại nhân kia đồng dạng dạy bảo dù kỳ ạ mạnh lên, nhưng nàng sẽ lấy một loại phương thức khác thủ hộ lấy muội muội, ủng hộ nàng thực hiện giấc mộng của mình. Mặc vào áo khoác, thì Sa Nạ trong lúc vô tình liếc qua tấm gương. Trong gương nàng tươi cười rạng rỡ, làn da trắng tích mà tinh tế tỉ mỉ, phảng phất tản ra một loại nhàn nhạt rực rỡ. Nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy gương mặt của mình, cảm thụ được cái kia ấm áp xúc cảm, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu vui sướng. Thật sự có biến đẹp không? Nhớ tới ngày bình thường đám người tán dương lời nói, nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt nhìn chăm chú mình trong kính. Vuốt ve mình cái kia mặt đỏ thắm gò má, thì Sa Nạ không khỏi có chút thất thần. Nàng nhớ tới gần nhất phát sinh hết thảy, từ khi đến sau này, nàng bắt đầu cảm nhận được một loại trước nay chưa có hạnh phúc. Người nhà làm bạn để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù kỳ ạ, Cụ Dột Sụ chia nệ mụ cùng ổ dạ ba người đối với việc này hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Các nàng chứng kiến Hỉ Sa Nạ biến hóa, từ ban sơ trầm mặc ít nói đến bây giờ sáng sủa lạc quan. Hỉ Sa Nạ tiếu dung càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng dần dần khôi phục hào quang. Sinh hoạt cùng trên tâm lý biến hóa quả thật có thể cải biến một người, Hỉ Sa Nạ thần sắc càng ngày càng tốt. Nàng đã không còn là lúc trước cái kia bị cực khổ truy đuổi nữ tử. Hồi tưởng đến đi vào ảo dạ kỳ nhà về sau từng ly từng tí, Hỉ Sa Nạ không khỏi có chút sững sờ. Nàng cảm kích cái gia đình này dành cho yêu mến cùng ấm áp, cũng cảm tạ vận mệnh để nàng gặp vị kia hiền lành đại nhân, cùng những này đáng yêu hài tử. Dù kỳ ạ, ngươi luyện bao lâu? Khi Sa Nạ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy dù kỳ ạ đang cố gắng luyện tập kiếm thuật, trán của nàng tràn đầy mồ hôi. Dù kỳ ạ dừng lại động tác trong tay, mỉm cười hồi đáp, tỷ tỷ, ta cũng không có luyện bao lâu, mới một cái giờ đồng hồ mà thôi. Cù Dô Sủ chia nệ mụ thân mật vì nàng lau mồ hôi. Khi Sa Nạ đau lòng nhìn xem muội muội, biết nàng cho tới nay đều phi thường cố gắng. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve dù kỳ ạ tóc, nói, nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt mỏi. Dù kỳ ạ gật gật đầu, đi theo Hỉ Sa Nạ đi vào gian phòng. Khi Sa Nạ cho dù kỳ ạ rót một chén nước, hai người ngồi ở giường bên cạnh nói chuyện phiếm. Khi Sa Nạ hỏi thăm về dù kỳ ạ hôm nay huấn luyện tình huống, dù kỳ ạ hưng phấn mà hướng nàng giảng thuật tiến bộ của mình. "Tỷ tỷ, ca ca nói ta càng ngày càng lợi hại a." Dù Kỳ ạ tràn đầy tự tin nói xong, trong mắt lóe ra quan mang. Khi Sa Na cười khích lệ nói, "Đúng vậy a, muội muội của ta đương nhiên lợi hại rồi. Bất quá cũng muốn chú ý thân thể a, đừng quá liều mạng." Dù Kỳ ạ nhu thuận gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng xem thấy Hỉ Sa Na, đột nhiên tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt đâu, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình nha?" Hỉ Sa Na hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Nàng nói, "Không có a, chỉ là nhìn thấy ngươi cố gắng như vậy, ta thật cao hứng thôi." Kỳ thật, nàng sâu trong nội tâm vui sướng không hề chỉ bởi vì Dù Kỳ ạ trưởng thành, càng là bởi vì nàng ở chỗ này tìm được chân chính thuộc về mình khoái hoạt. Dù Kỳ ạ nháy mắt mấy cái, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng lôi kéo Hỉ Sa Na tay, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Về sau chúng ta muốn một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau." Hỉ Sa Na cảm động đến hốc mắt ướt át, nàng ôm chặt lấy Dù Kỳ ạ, nhẹ giọng nói ra, "Ừm, chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau. Đói bụng không? Tỷ tỷ cái này làm cho ngươi ăn đi, ngươi đi gọi Xỉn Trệ đại nhân rời giường." Xoa xoa hốc mắt, Hỉ Sa Na nhìn xem luyện được đầu đầy mồ hôi Dù Kỳ ạ, lắc đầu nói ra. Từ khi ạ áo dạ kỳ Xỉn Trệ tự mình dạy bảo nàng về sau, nàng liền trở nên càng phát chăm chỉ. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng nhất định phải lên làm tử thần, gia nhập phiên đội 11. Đối với mọi mọi ý nghĩ, Hỉ Sa Na cũng là loáng thoáng có chỗ biết được. Cho nên đối với chuyện này, nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huấn luyện của ta còn chưa kết thúc, vẫn là tỉ tỉ đi thôi. Dù Kỳ ạ gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói ra. Người đứa nhỏ này. Hỉ Sa Na nhìn xem Dù Kỳ ạ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cương triều chi tình. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó quay người đi hướng một bên khác gã áo dạ kỳ Xỉn Trệ gian phòng. A áo dạ kỳ nhà mặc dù ở các nhà quý tộc tiểu thư, nhưng đối với a áo dạ kỳ Xỉn Trệ tới nói, giữa người và người cũng là có chênh lệch. Dù cho Dù Kỳ ạ đợi người tới đến càng muộn, hắn cũng càng nguyện ý cùng các nàng ở cùng một chỗ. Nương theo lấy thanh thúy tiếng mở cửa, Hỉ Sa Na đi vào a áo dạ kỳ Xỉn Trệ gian phòng. Thật là dễ nhìn. Khi Hỉ Sa Na nhìn thấy trên giường nhắm mắt dưỡng thần a áo dạ kỳ Xỉn Trệ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Ánh mắt của nàng dừng lại tại cái kia tuấn mỹ trên mặt, nhịn không được tán thán nói: "A áo dạ kỳ Xỉn Trệ lặng lặng nằm ở trên giường, hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, tựa như trong ngủ mê trích tiên." Hỉ Sa Na cẩn thận từng ly từng tí nện bước bước chân, sợ đánh thức hắn. Tim đập của nàng gia tốc, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Cứ việc nàng đã gặp A áo dạ kỳ Xỉn Trệ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ bị cái kia không có gì sánh kịp mỹ mạo rung động. Hắn tồn tại phảng phất vượt ra khỏi người phàm giới hạn, như là trên bầu trời sáng chói sao trời chói lóa mắt. Dù Kỳ ạ các loại ba vị nữ tử cho Hỉ Sa Na cực lớn tự tin, để nàng cảm thấy mình hẳn là cũng thuộc về dáng dấp đẹp mắt loại người kia. Nhưng mà, đứng tại A áo dạ kỳ Xỉn Trệ bên cạnh, nàng lại cảm thấy mình ảm đạm phai mờ. Hào quang của hắn quá mức lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. A. Hỉ Sa Na nhìn xem A áo dạ kỳ Xỉn Trệ. Nàng hoàn toàn quên đi hết thảy xung quanh, hoàn toàn không có ý thức đến bên cạnh mình còn nằm một người khác. Một vị có được màu nâu làn da đại tiểu thư. Hỉ Sa Na tiểu thư là coi trọng người xấu này. Si Thuyền rõ gì chìa chậm rãi mở to mắt, ánh mắt kia mang theo quần quần ý cười nhìn xem Hỉ Sa Na. Có cần phải tới cùng ta khi tỉ muội? A. Hỉ Sa Na sắc mặt trở nên càng thêm ửng đỏ. Hai vị đại nhân, ta chỉ là mời hai vị đi ăn điểm tâm. Lời còn chưa dứt, Hỉ Sa Na vội vã thối lui ra khỏi gian phòng. Thật là một cái đáng yêu nữ nhân a. Nhìn xem Hỉ Sa Na bóng lưng, A áo dạ kỳ Xỉn Trệ không khỏi cảm khái nói ra. Ngươi làm gì đùa nàng? Chơi vui mà. Si Thuyền rõ gì chìa phát ra đáng yêu thanh âm, Hỉ Sa Na tiểu thư xác thực đáng yêu nha. Con mắt của nàng lóe ra rảo hoạt quan mang, tựa hồ đối với mình vừa mới trò đùa quái đản cảm thấy phi thường hài lòng. Chương 290, ban đêm trăng sáng chương 290, ban đêm trăng sáng sau đó, A áo dạ kỳ Xỉn Trệ làm không biết mệnh trải qua mình dưỡng thành sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, cụ rột sủ chia nệ mủ cùng mặt kỳ bản ố giả mỗi ngày lớn lên, dù kỳ ạ cũng càng dài càng cao. Mặc dù 1m4 xuất đầu thân cao, tại trong 3 tỷ bội vẫn là thấp nhất cái kia. Nhưng so với cái kia đã hình thành thì không thay đổi lòng người, đã là cực lớn trưởng thành. Ngoài ra, tại A áo dạ kỳ Xỉn Trệ theo đề nghị, dù kỳ ạ còn lưu lên tóc dài. A áo dạ kỳ Xỉn Trệ thế nhưng là nhớ kỹ ngàn năm huyết chiến kết thúc, dù kỳ ạ trở thành đội trưởng về sau, tóc dài ngang vai lúc bộ dáng khả ái. Ngày nào đó, tới gần giữa trưa, A áo dạ kỳ nhà. Hiu. Một tiếng. Không có một hai sân nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Soi phồng khe như mày, nhìn chung quanh một chút. Không ai. Nàng nghi ngờ lẩm bẩm, kỳ quái. Ý chí Marlin không phải nói hắn hôm nay đang lười biếng sao. Làm sao phiên đội không ai, cũng không ở nhà. Xem như A áo dạ kỳ Xỉn Trệ tiếp thân thị vệ. Tiến vào giờ làm việc, từ buổi sáng đến bây giờ, nàng một mực tại tìm kiếm A áo dạ kỳ Xỉn Trệ. Đã tìm mấy giờ đồng hồ? Gia hỏa này đến cùng chạy đi nơi nào? Làm một đoạn thời gian cận vệ, Sói Phong lúc này đã đối nam nhân kia không có chút nào kính sợ. Nàng đã thấy rõ nam nhân kia chân diện mục. Cái gì tử thần mẫu mực, cùng nam nhân kia hoàn toàn không liên quan. Quả nhiên ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi tình cảm. Cách càng gần, liền càng biết nam nhân kia không có nhiều chính kinh. Thân là gỗ tệ ấy 13 đội trưởng, không hảo hảo tại phiên đội xử lý công tác, mỗi ngày ra ngoài quỷ. Lêu lổng cũng không phải không được, không thể không thừa nhận tên kia vẫn rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Sói Phồng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng nàng vẫn là càng nghĩ càng giận. Nếu không phải xem ở có thể cùng Dọ Dị Chia đại nhân tiếp phân thượng, nàng mới sẽ không thuận theo gia hỏa kia đâu. Nói đến, Dọ Dị Chia đại nhân trước kia ưa thích màu cá, khẳng định liền là cùng gia hỏa này học. cho tới hiện tại công tác hộ vệ cũng không tốt làm, chạy không thấy bóng dáng. Mình xem như phiên đội 2 tứ tịch, tiền nhiệm quân đoàn trưởng Sĩ Hỉn Dọ Dị chia đại nhân lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ. Tất yếu phát huy một cái quân hộ vệ chức trách, hảo hảo giáo huấn cái kia tổn thương Dọ Dị chia đại nhân thân thể nam nhân, vì Dọ Dị chia đại nhân chút cơn giận. Sỏi Phổng một mặt nghiêm túc thầm nghĩ, trên mặt sắc mặt ửng đỏ càng sâu. Mang theo dần dần hưng phấn lên ánh mắt, Sỏi Phổng từ áo dạ kỵ sĩ chết phòng ngủ sắt vách nữ tính tử thần hiệp hội trụ sở bí mật bên trong, tìm ra một đống cái nào đó tóc hồng lọ lì giấu đi nhỏ đồ ăn vặt. Nữ tính tử thần hiệp hội là một cái mới phát tổ chức, vì đề cao nữ tính tử thần địa vị mà thiết lập. Cái này hiệp hội hội trưởng liền là Cở Xạ Dị Xỉ Dạ Trị, phó hội trưởng là Senanao, quản lý trưởng là Uno Hanazet. Về phần hội viên, trên cơ bản cùng áo dạ kỵ sĩ chết có quan hệ, có danh tiếng nữ tử thần đều tham dự vào. Nếu không có như thế chặt chẽ liên hệ, cũng sẽ không đem trụ sở bí mật tuyển tại áo dạ kỳ nhà như thế cái địa phương nhỏ. Trong nguyên tắc nữ tính tử thần hiệp hội trụ sở bí mật là tại cụ chỉ kỳ nhà, vậy nhưng so áo dạ kỳ nhà rộng rãi nhiều. Sỏi Phổng đi vào áo dạ kỳ xỉn chết bên ngoài gian phòng, dựa vào gỗ sàn nhà vùng ven ngồi xuống, một đôi chân đẹp tùy ý giao chồng lên nhau. Thưởng thụ lấy gió nhẹ mát mẻ, ăn người khác đồ ăn vặt. Dễ chịu. Nàng mệt mỏi đã nửa ngày, nghỉ ngơi một chút thế nào mà. Cũng không phải là nàng học xấu muốn trộm lười mò cá. Chỉ là hướng tôn kính nhất Dọ Dị Chia đại nhân học tập, kế thừa phiên đội 2 tốt đẹp tác phong. Tuyệt đối không phải bởi vì biến thành cái nào đó nam nhân hư hình dạng nguyên nhân. Nghe ngoài cửa lá cây tiếng xào xạc, róc rách tiếng nước chảy. Sỏi Phổng kìm lòng không được trầm tĩnh lại. Nàng nhìn về phía cách đó không xa trong đình viện. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp tung xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại thấp giọng tố nói gì đó bí mật. Sỏi Phổng lặng lặng thưởng thức đây hết thảy, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Quỷ phủ thần công núi đá ao nước, tại lá dụng phụ trợ dưới có mấy phần ẩn thế coi yên vui ý cảnh. Ngay tại Sở Phòng ở trong lòng cấu trúc lấy mỹ hảo ý tưởng thời điểm, đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng mèo kêu truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại răng khắp nơi cầu gỗ bên trên, có hai cái mèo còn đang tại chơi đùa giỡn. Mèo. Trong đó một cái mèo đen nhỏ duỗi ra móng vuốt nhỏ, chụp về phía một cái khác mèo con đầu. Mèo ô. Bị đập màu lông trắng đen xen kẽ mèo con, lập tức bất mãn kêu lên. Nhưng nó không có sinh khí, ngược lại nhào tới ôm lấy đối phương, rất mau cút thành một đoàn. Nhìn xem một màn này, Sỏi Phổng mắt sáng rực lên một cái, thật đáng yêu. Nàng hiện tại rất ưa thích mèo con, bởi vì Dọ Dị Chìa có thể biến thành mèo, nàng cái này thuộc về là yêu ai yêu cả đường đi. Mỗi lần Dọ Dị Chìa biến thành mèo thời điểm, nàng đều muốn ôm đến trong ngực hung hăng yêu thương một phiên. Bất quá thân là bảo hộ sĩ Hàn nhà Phong gia truyền nhân, loại này có nhục chủ quân uy nghiêm hành vi nàng là sẽ không làm. Lúc này, cái kia hai cái mèo con thân ảnh dần dần giao chồng lên nhau, quấn quýt lấy nhau. Sỏi Phổng nhịn không được giơ lên quẹt miệng, Xỉn Chết vẫn rất có ái tâm, nuôi hai con mèo trong nhà. Bất quá đây chính là động vật thiên tính a, ngay cả người loại động vật này cũng không ngoại lệ. Sỏi Phổng liền nghĩ tới Xỉn Chết cùng Dọ Dị Chìa. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn biến thành mèo, nàng đều có chút hâm mộ. Dù sao đây chính là Dọ Dị Chìa đại nhân khai phát ra bí thuật a. Nếu là mình có thể học được liền tốt. Bất quá rất đáng tiếc, mình vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nắm giữ cái này bí thuật. Mà nam nhân kia lại dễ dàng học xong. Sỏi Phổng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn cùng khó chịu. Ân. Ngay tại lúc này, Sỏi Phổng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng ý thức được một vấn đề, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này hai cái mèo con, màu lông làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ nói bọn chúng cũng không phải thật sự là mèo, mà là từ người biến hóa mà thành sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, ngay cả Sở Phổng chính mình cũng cảm thấy vớ vẩn được cười. Làm sao có thể chứ? Dọ Dị Chìa đại nhân cùng Xỉn Chết làm sao lại nhảm chán như vậy, biến thành ngấp tại nơi này chơi đùa à? Coi như hai người kia lại thế nào không đáng tin cậy, cũng không đến mức biến thành mèo bộ dáng làm loại chuyện này à? Lại nói, từ cấp độ càng sâu phương diện tới nói, nếu như biến thành động vật hình thái, khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp. Tỷ như kết cấu thân thể cùng sinh lý cơ năng đều sẽ phát sinh cải biến, trở nên giống mèo đồng dạng, nói như vậy hẳn là sẽ rất không thoải mái a. Chính đáng Sỏi Phổng suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai truyền đến gầm lên giận dữ, "Đau, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút được hay không?" Thanh âm quen thuộc rơi vào quanh quần tại trong sân, thế giới lập tức lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Sỏi Phổng, hai con mèo phản ứng cấp tốc, cũng không lo được đau đớn, thân thể trong nháy mắt cách ra đến, đột nhiên quay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc vừa chạy hai bước, liền bị Sỏi Phổng một tay một cái, nắm vận mệnh sau cái cổ. "Meo, meo." Hai cái mèo con bị cầm lên đến, đáng yêu chân nhỏ trên không trung loạn bay nhảy, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy cầu xin thương xót thân sắc. Loại thời điểm này còn muốn chứa? Dọ Dị Chìa đại nhân, Xỉn Chết đại nhân, cần ta giúp ngươi nhóm đem quang đình sự tích nói cho dẹt tỷ tỷ sao? Nhìn xem trong tay hai cái mèo con, Sỏi Phổng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hai cái mèo con lập tức từ bỏ dãy rủa, gục đầu xuống. Tại Sỏi Phổng mặt lạnh nhìn chăm chú bên trong, hai con mèo trên thân phát ra ra bạch quang. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, quang mang biến mất, lộ ra một nam một nữ hai bóng người. Nam nhân dáng người thon dài, cơ bắp đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn lãng vi phạm, phản phất mới từ cái gì mị ma trong tiểu thuyết đi ra người gặp người thích nhân vật nam chính. Nữ nhân khuôn mặt diễm lệ vũ mị, tóc là màu tím, như là thác nước rối tung tại trên lưng, tiểu nộn màu nâu da thịt tỏa ra sức sống khí tức. Mấu chốt nhất là lòng dạ rộng lớn, để Sỏi Phổng sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ không thôi. Không phải áo dạ kỵ Xỉn Chết cùng Sỉ Hỉn Dọ Dị Chìa còn có thể là ai? Hai người không mảnh vải che thân, lấy độ dễ dạ tư thế, cùng nhau hướng phía Sỏi Phổng cúi đầu, thực tình thành ý nói, đều là chúng ta sai, Sỏi Phổng, chúng ta không nên quên ngươi, chúng ta sẽ chăm chú tỉnh lại. Chúng ta cam đoan, lần sau khẳng định mang ngươi cùng một chỗ. Hai người thái độ thành khẩn, túi đầu tư thế 10 phần tiêu chuẩn, hoàn mỹ phù hợp quốc gia này cùng tượng tinh thần. Mang ta cùng một chỗ. Ta để ý mới không phải loại sự tình này đâu. Soi phổng cấp bách phản bác. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, rất muốn một cước giẫm tại ảo giả kỳ xỉn trên mặt, còn có, các ngươi hiện tại cái bộ dáng này, căn bản để cho người ta không cảm giác được mảy may thành ý mà. A áo giả kỳ xỉn chết cùng xì hào hình dò gì chia hai người túi đầu nhìn một chút mình thân thể, lại lướt nhau. Đều đọc hiểu đối phương ý tứ. Thật sự là giống như ban đêm trăng sáng thuần khiết mà thẳng thắn. Chương 291, ký tên chương 291, ký tên sáng sớm, hướng sở phòng đường xin lỗi song sau. Hơi có vẻ không còn chút sức lực nào thanh âm quanh quẩn trong phòng. A áo giả kỳ xỉn chết bị hai người kẹp ở giữa nằm tại trên giường lớn, còn có thể nghe được bên tai chuyển đến thô trọng tiếng hít thở. Chỉ thấy A áo giả kỳ xỉn chết thần thanh khí sảng, khí sắc hồng nhuận tân tớt, có chút lung lay đầu, một chút xíu ngồi dậy. Dạng như vậy tựa như là bị đồ vật gì thoải mái như vậy. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mỹ rượu thời gian để tinh thần hắn phấn chấn, tựa như là ăn đậu tiên đồng dạng, toàn thân đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. A áo giả kỳ xỉn chết gãi đầu một cái. Thì ra là thế, lại đến lúc này sao? Phiên đội 11 lại phải nên đón máu mới a. Soi phổng khẽ gật đầu một cái. Không sai, ta đi phiên đội 11 tìm ngươi thời điểm, đi nói cho ta biết. Thời gian liền định tại tháng sau sơ, qua mấy ngày liền sẽ thông chi xỉ nọ dậy rụt xỉn tốt nghiệp. Đến lúc đó dù kỳ a hẳn là sẽ nói cho ngươi a. Nói đến, ô dạ đi cho kỵ sủ kẻ cùng cụ giọt sủ chia mệnh với gì làm trợ thủ, cái kia rủ kỵ ạ chan cùng nhỏ nệ mụ lần này tính toán đến đâu rồi cái phiên đội. Si Huyền dọ gì chia rỗi ra một cái tay ôm lấy ạ ảo dạ kỵ xỉn chết cánh tay, mang trên mặt trêu chọc tiểu dung. Người nào đó đem những hải tử kia từ nhỏ nuôi đến lớn, khẳng định muốn cho các nàng đi theo bên cạnh mình à. Nàng tiếp tục cười hỏi. Ạ ảo dạ kỵ xỉn chết mỉm cười, hồi đáp, a, ta không chế dục còn không có mạnh như vậy có được hay không. Nói xong, ạ ảo dạ kỵ xỉn chết nhẹ nhàng khoát tay áo. Không đến nổi ngay cả các nàng muốn đi cái kia phiên đội đều muốn khống chế, để chính các nàng đi chọn đi. Nhưng mà, A áo giả kỳ xỉn chết trả lời cũng không có làm cho đối phương tin phục. Đối phương nghi ngờ nhìn xem A áo giả kỳ xỉn chết, nghi ngờ nói, thật sao? Tiếp lấy lại bổ sung, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi dưỡng thành nhiều năm như vậy, mới không có sợ hay sao? Bất quá mặc dù những năm này tình cảm của các ngươi rất tốt, nhưng là cụ ruột sủ triệt nệ mụ trên danh nghĩa phụ thân dù sao cũng là quái nhân kia. Nói không chừng hắn lược thi thủ đoạn, là có thể đem nệ mụ từ bên cạnh ngươi cướp đi. Hắn dám? A áo giả kỳ xỉn chết nhướng mày, hắn dám làm thủ đoạn, ta liền để hắn không có gây tay. Đúng đúng đúng, xỉn chết đại nhân, lợi hại nhất. Si Huyền dò gì chia ôm A áo giả kỳ xỉn chết cánh tay lung lay. Trên mặt tràn đầy định nọ tiểu dung, bộ dáng kia tựa như là tại hống một cái đáng yêu tiểu hải tử. Một bên sở phòng liếc mắt hai người một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hai người này thường thường liền sẽ biểu hiện được giống tiểu hải tử đồng dạng, để cho người ta dở khóc dở cười. Có đôi khi thậm chí hai người đều sẽ biến thành tiểu hải tử, mà loại thời điểm này thường thường chính là nàng gặp nạn thời điểm. Bất quá, đem rõ gì chia đại nhân coi như tiểu hài tử ôm vào trong ngực, cái loại cảm giác này cũng là rất không tệ. Ngay tại lúc này, a áo giả kỳ xỉn chết cùng xì hào ỉn rõ gì chia lại bắt đầu náo loạn lên, mắt thấy là phải tiến vào trạng thái điên cuồng. Còn có một việc, là mạ dẹ chia rồ phó đội trưởng nhà ngươi. Soi phòng đội vàng từ y phục của mình trong đống tìm kiếm trong chốc lát. Tại a áo giả kỳ xỉn chết ánh mắt nghi hoặc bên trong, soi phòng rốt cuộc tìm được nàng thứ muốn tìm, cũng đưa nó đưa cho a áo giả kỳ xỉn chết. Đó là một chương áp phích, phía trên in a áo giả kỳ xỉn chết ở trong game hình tượng. Si Huyền dò gì chia nhìn xem áp phích, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mà dẹ chia rồ ra hỏa này cũng đối phải nổ phẹn tạ sỉ cảm thấy hứng thú. Xem ra có thể quất không cùng hắn ôn lại cùng nhau chơi đùa, ta phải dùng xỉn chết. Vậy ta dùng tỷ phạ, soi phòng liền dùng a ý gì tốt. A áo giả kỳ xỉn chết nói theo. Soi phòng lại chợt nhìn hai người một chút, nhìn xem a áo giả kỳ xỉn chết tức giận nói ra, là nữ nhi của hắn đang chơi, nổ rộ bị thay mặt muốn ngươi tự tay ký tên. Ô mà ẹ đã nổi danh yêu thương tiểu nữ nhi, cái này ai cũng biết. Nghe nói mạ dẹ chia rồ năm nay liền muốn về hưu. Tiếp nhận hắn vị trí chính là đại nhi tử ổ mà ẹ đà mạ dẹ chia rồ. Về hưu trước còn muốn hạ cái loại này kỳ quái nhiệm vụ, cũng là không có người nào. Chỉ toàn sẽ cho nàng tìm phiền thoái. Cái này, a áo giả kỳ xỉn chết xuyên qua quá lâu, ký ức thật là có điểm mơ hồ, đối vị này ổ mà ẹ đà nhà tiểu nữ nhi cơ hồ muốn không có ấn tượng. Giá tiền tùy tiện mở. Soi phòng vung tay lên, hào khí nói. Không biết còn tưởng rằng xuất tiền người là nàng đâu. Cầm bút đến. A áo giả kỳ xỉn chết ánh mắt hơi trầm xuống, không chần chờ chút nào. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt một tháng thời gian đã mất đi. Hơn 100 vị thân mang xì nọ dậy ruột xỉn chế phục thiếu nam thiếu nữ cao hứng bừng bừng xếp thành một hàng đội ngũ thật dài, đứng tại phiên đội 11 đội xá khu vực. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sức sống thanh xuân cùng đối tương lai ước mơ, ánh mắt bên trong lóe ra mong đợi quan mang. Bọn hắn khi thì thấp giọng nói chuyện với nhau, khi thì nhìn về phía cách đó không xa phòng họp, phảng phất đang đợi một trận thịnh đại nghi thức. Hôm nay đối với những này đã tốt nghiệp học sinh tới nói, là trong đời cực kỳ trọng yếu một ngày, trở thành nghề nghiệp tử thần nhập vào tuyển phiên đội thời gian. Trang diện này thí tuyển nổ đem tiếp tục đại khái 5 ngày thời gian. Có thể thuận lợi từ xì nọ dày ruột xỉn tốt nghiệp, liền mang ý nghĩa bọn hắn có được trở thành tử thần tư cách. Nhưng mà, đây cũng là một lần song hướng lựa chọn. Nếu như tại trong thời gian quy định, không thể đã được như nguyện tiến vào mình ngưỡng mộ trong lòng phiên đội. Như vậy cuối cùng chỉ có thể cũng nghe theo phiên đội một điều phối, bị phân phối đến cái khác phiên đội. Đáng nhắc tới chính là, năm nay đến phiên đội 11 tốt nghiệp nhân số, vượt qua khi giới tốt nghiệp tổng số một nửa. Đây hết thảy đều phải quy công cho Ảo Dạ Kỳ Sĩ Chết. Hắn tại Gỗ Tệ ấy 13 bên trong thanh danh hiển hách, như sấm bên tai. Thậm chí ngay cả trong trường học sinh đều đối với hắn nghe nhiều nên thuộc. Dù sao thời còn học sinh là cái đánh trò chơi tốt thời đại a, đối với thời gian học tập tự do trình độ, có thể so với hiện thế sinh viên xỉ nọ dậy rụt xỉ viện sinh mà nói. Đến trường trọng yếu nhất ba chuyện, đơn giản là ăn cơm, đi ngủ, đánh trò chơi. Đi học loại chuyện nhỏ nhặt này đều phải sau này thoáng. Chỉ cần chơi qua phiên đội 12 xuất phẩm hệ liệt trò chơi, liền không có cái nào học sinh không biết hắn. Bởi vậy, rất nhiều học sinh đều mộ danh mà đến, hy vọng có thể gia nhập cái này có thụ chú mục phiên đội. Đương nhiên, Dạ Mạc Mộ Tổ lao ra tử tuyệt sẽ không cho phép, cái này 100 tên tốt nghiệp đều tràn vào cùng một cái phiên đội. Dù sao một cái phiên đội quá mức lớn mạnh, mà dẫn đến cái khác không người có thể dùng loại sự tình này, là bất lợi cho đoàn kết. Cho nên, dù cho đối mặt như thế đông đảo ưu tú tốt nghiệp, phiên đội 11 cũng chỉ có thể chọn lựa ra trong đó 15 người. Mà loại hoạt động này đều là từ phó đội trưởng hoặc là cao cấp sẽ kỳ cản phụ trách. Những người này kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, có thể từ đông đảo ứng viên bên trong lấy ra ưu tú nhất nhân tài. Đương nhiên, nếu có loại kia tại học sinh thời kỳ liền biểu hiện được dị thường xuất sắc, danh tiếng vang xa siêu cấp thiên tài xuất hiện, cũng có thể là gây nên đám đội trưởng chú ý khi song phương con rùa nhìn đậu xanh nhìn vừa ý lúc, cái kia chính là ăn nhịp với nhau, trực tiếp dự định. Căn bản không cần tham gia phỏng vấn tuyển bạn phiền toái như vậy. Bất quá Áo Dạ Kỵ Sĩ Chess cũng không đồng dạng, hàng năm phiên đội 11 chọn lựa đội viên mới gia nhập đội ngũ thời điểm. Vô luận là có hay không có làm cho người chú mục siêu cấp thiên tài xin, hắn đều sẽ tự mình phỏng vấn. Loại này chăm chú phụ trách thái độ, để hắn thắng được Dạ Mạc Mộ Tổ lao ra tử nhiều lần tán dương. Thậm chí lão gia tử còn biết ngay trước những đội trưởng khác trước mặt, cầm một vị nào đó lười biếng sư minh chê bừa. Đối mặt lão sư Miệm Mai, Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī dưới cơn nóng giận nổi giận một cái. Hắn chỉ có thể nén giận, sau đó len lén mượn rượu tiêu sầu. Nhưng đến năm thứ hai, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, không có chút nào cải biến. A Áo Dạ Kỳ Sǐn Chết 10 phần hoài nghi. Vị sư minh này chỉ là muốn tìm cớ, lôi kéo hắn cùng ngủ kỳ tặc Zeus hỉ dự sảng khoái hét lớn một trận. Sau đó mượn rượu hết người say, một say bất tỉnh lấy cớ, lại cho mình thả vài ngày nghỉ mò cá. Chỉ có thể yêu nhà hắn đơn thuần hiền lành dạ đủ mà giữ lý xạ tiểu thư. Thân là phó đội trưởng mò cá, khẳng định là lượng công việc tăng gọn. Bày ra như thế cái đội trưởng thật sự là xui xẻo. A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết nặng nề mà thở dài một hơi. Vì nhà mình lão bà cảm thấy không đáng giá đồng thời. Nghĩ đến muốn hay không ban đêm đến lý xạ ký túc xá, hoặc là dứt khoát đem nàng gọi về nhà đến, giúp nàng thư giãn một tí. Chương 292, năm chương 292, năm phiên đội 11 người mới chiêu mộ tiêu chuẩn cùng với những cái khác phiên đội có khác biệt rất lớn. Từ sơ đại kẻ nạo kỳ ủ nổ hạ nạ giả chỉ bắt đầu, phiên đội 11 liền bị coi thành chuyên môn chiến đấu phiên đội. Tại cái này phiên đội bên trong, năng lực chiến đấu trở thành cân nhắc hết thể tiêu chuẩn. Chỉ cần có đầy đủ cường đại thực lực, liền có thể đứng hàng cao vị. Trái lại, tự nhiên sẽ bị đào thải bị loại. Đây cũng là ủ nổ hạ nạ giả chỉ chuyển nhiệm phiên đội 4 nguyên nhân. Mấy trăm năm trước nàng bại bởi xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ. Bởi vậy cho là mình không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm kẻ nạo kỳ cùng phiên đội 11 đội trưởng chức vị. Đối với đội viên chọn lựa, phiên đội 11 cũng nắm lấy tương tự nguyên tắc. Phiên đội đội sĩ chỉ từ những cái kia năng lực chiến đấu xuất chúng tốt nghiệp bên trong chọn lựa. Nhưng mà, từ khi A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết đảm nhiệm phiên đội 11 đội trưởng đến nay, lại tăng lên một đầu mới tiêu chuẩn, cái kia chính là tướng mạo. Đương nhiên, thực lực vẫn là mấu chốt nhất nhân tố, nhưng nếu như thực lực tương đương, tướng mạo cũng sẽ thành khảo lượng nhân tố trọng yếu một trong. Vị này nữ đồng học, ngươi tên là gì? A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết trên mặt mang nụ cười ấm áp, ngữ khí thân thiết dò hỏi. Thiếu nữ nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhẹ giọng hồi đáp, "Sỉn Chết Kaka." "A không, Sỉn Chết đội trưởng, ta gọi Hina Mo gì mò mò." A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết túi lầu xuống, nhìn kỹ văn kiện trong tay, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười lên ha hả, "Cấp 16 dậy. Tiểu thiên tài a, không sai, thu nhận." Nói xong, hắn không chút do dự cầm lấy trên bàn con dấu, dùng sức chùm lên Hina Mo gì mò mò trên tư liệu, biểu thị chính thức thu nhận. Xương nàng là tiểu thiên tài một điểm sai không có. Phổ thông xí nọ dậy rụt xỉn viện sinh vừa tốt nghiệp lúc, bình thường là cấp 20 dậy. Siêu biệt cái này một cấp bậc, đều có thể được xưng là thiên tài. Chỉ là thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Có vài ngày mới tốt nghiệp lúc là mười mấy các loại dậy. Có vài ngày mới vừa tốt nghiệp, liền là sẽ kỳ cạn, phó đội trưởng, thậm chí đội trưởng cấp. Ngồi ở một bên ỷ chi mà Gin thấy cảnh này, khoe miệng có chút run rẩy, có chút im lặng. Đây không phải người quen biết cũ sao? Ta đều tại rủ cổng gài gặp qua hai người các ngươi đợi cùng một chỗ thật nhiều lần. Ngươi trang không biết lắc lư ai đây? Thiếu nữ nghe được mình bị thu nhận, hương phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng liên vội vàng đứng lên hướng A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết cúi người chào nói tạ, sau đó quay người chạy chậm đến rời khỏi phòng. Ngồi tại một bên khác xạ dạ kỳ Kẻ Nạo Kỳ, nhìn xem rời đi thiếu nữ bóng lưng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Những năm này đi theo lão đầu tử kia học tập, mặc dù hắn rất không thích, nhưng vì cùng bên người cái này nam nhân giao thủ, hắn vẫn kiên trì xuống. Ngoại trừ học tập kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, thương thức tính đồ vật cũng bị cưỡng chế hiểu rõ một chút. Cấp 16 giây, rất yếu, phi thường yếu. Đánh nhau một điểm ý tứ đều không có, hoàn toàn không đáng động thủ. Ngay sau đó, một cái tóc trắng nam hải đi vào trong nhà. Ánh mắt rơi vào A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết trên thân, ánh mắt bất thiện yên lặng ngồi xuống. "Vị thiếu niên này, ngươi tên là gì?" A Áo Dạ Kỳ Sỉn Chết mỉm cười nhìn về phía nam hải, nhiệt tình hỏi. "Không phải ngươi cái tên này gọi ta tới sao?" Thiếu niên tóc trắng nhìn xem cái kia cần ăn đòn biểu lộ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, khi sủ gã tụt hỉ dịu. A áo dạ kỳ xin chết hoàn toàn không thấy đối phương cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hài lòng gật đầu, nguyên lai là thời gian một năm từ xì nọ dậy dù xin tốt nghiệp thiên tài thiếu niên, miễn cưỡng có tiến vào chúng ta phiên đội tư cách, thu nhận à. Nghe nói như thế, Kisugi Atsushi trong lòng lập tức tức giận. Nhưng hắn rất nhanh hít sâu một hơi, ngăn chặn muốn một quyền đánh tại A áo dạ kỳ xin chết trên mặt xúc động. Hắn thật có điểm hối hận. Lúc trước nghe ra hỏa này chuyện ma quỷ, mới tiến nhập xì nọ dậy dù xin. Một năm qua này, vô luận là lão sư vẫn là đồng học, mỗi người đều đối với hắn khen không dứt miệng, gọi hắn là thiên tài thiếu niên. Năm nay sớm lúc tốt nghiệp, thậm chí có mấy vị đội trưởng tự mình mời hắn gia nhập bọn hắn phiên đội. Trong đó nhất làm cho hắn tâm động, chính là vị kia ôn nhu hòa ái, người gặp người thích phiên đội ba đội trưởng. Nhìn xem A áo dạ kỳ xỉn trệt gương mặt kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận. Hắn hiện tại thật cảm thấy mình là đầu óc có vấn đề, vậy mà cự tuyệt vị đội trưởng kia tới phiên đội 11. Mang hối hận tâm tình, Kisugi Atsushi chính thức trở thành phiên đội 11 một thành viên. Mấy tên tốt nghiệp phỏng vấn xong, một cái thiếu nữ tóc đen chậm rãi ngồi xuống, là Lulu. Nhìn thấy vị này thiếu nữ, Cờ Xạ Dị Xì Dạ Chỉ lập tức hưng phấn lên, hướng phía nàng vui vẻ vẫy vẫy tay. Cảm nhận được đám người ánh mắt quái dị, dù kỳ ạ không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng khẽ vuốt cầm đáp lại. Thu nhận. A áo giả kỳ xỉn chết không chút do dự nói, lần này thậm chí ngay cả tư liệu đều không có làm bộ đi xem. Dù kỳ ạ sau khi đi, ngay sau đó là một vị giữ lại bình tóc cắt ngang trán, trói buộc một cây bím tóc cô gái tóc đen. Không có gì bất ngờ xảy ra, A áo giả kỳ xỉn chết lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu nhận. Thuận tiện cho cụ rồ sủ chia nệ mù một cái đội trưởng thư ký chức vị. Cái này chức vị ý chỉ mà Gin nghe đều chưa nghe nói qua, vừa nhìn liền biết là A áo giả kỳ xỉn chết ý tưởng đột phát. Đây rốt cuộc là đội sĩ tuyển bạn, vẫn là thân thích của ngươi bằng hữu đến đoàn xây a? Ichimazgin một mặt không nói nhìn về phía A áo dạ kỳ xỉn chết. Ai nha nha không cần như thế nói mà A áo dạ kỳ xỉn chết cười híp mắt nói ra, ta thế nhưng là rất nghiêm túc tại nhận người đâu. Ha ha. Ichimazgin nhịn không được thở dài, ngươi chăm chú cái quỷ a. Ngay từ đầu hí nã mọ gì mọ mọ tới thời điểm còn có thể trang giả vờ giả vịt, hiện tại ngay cả chứa đều không giả. Hắc hắc. A áo dạ kỳ xỉn chết gãi đầu một cái thật có lỗi rồi được rồi, tùy theo ngươi a. Ichimazgin lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá ngươi dạng này, thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. A áo dạ kỳ xỉn chết vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách sao? Ichimazgin lắc đầu. Đương nhiên đúng quy cách. Cái này từng cái đặt ở xin nọ dậy rụt xỉn, đều là có thể được xưng là thiên tài học sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía A áo dạ kỳ xỉn chết, chỉ thấy đối phương chính nhìn xem cụ rột sủ triển nệ mù bóng lưng rời đi, cười đến không ngậm miệng được. Gia hỏa này. Ichimazgin lắc đầu bất đắc dĩ thật không làm gì được hắn. Bất quá thiên tài a. Ichimazgin thấp giọng nói lẩm bẩm. Ichimazgin nheo mắt lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ tốt nghiệp nhóm. Bọn hắn đang tại châu đầu ghé thai thảo luận. Cũng may căn phòng này có kỳ đỏ kết giới bao trùm. Nếu không bên ngoài đám kia tiểu quỷ hôm nay liền kiến thức đến thế giới hắc ám, khẳng định sẽ không nhỏ trưởng thành a. Ichimazgin ánh mắt tại một cái tóc đỏ trên thân nam nhân dừng lại mấy giây. Người này giật tại còn lại tốt nghiệp bên trong là cao nhất. À bà gì rèn gì a? Hắn nhớ lại mình là xem qua tốt nghiệp tư liệu, trong miệng đọc lên cái tên này. Năm ngày thời gian, hơn 100 tên tốt nghiệp tại A áo dạ kỳ xỉn chết nghiêm ngặt sàng chọn dưới, phỏng vấn hoàn tất. Trăng sáng treo cao bầu trời, đem ngân huy vẩy xuống, chiếu rọi ra A áo dạ kỳ nhà hào trạch hình dáng. Ai u, tỷ tỷ, ngươi điểm nhẹ, thật đau quá a. Du Kỳ A nhìn xem mình trên thân xanh một miếng tím một khối vết thương, nhịn không được nhíu mày, hướng Hỉ Sa Nạ phàn nàn nói. Hỉ Sa Nạ lắc đầu bất đắc dĩ, liếc nàng một cái, nhẹ giọng trách cứ, biết đau là được rồi, bảo ngươi huấn luyện lúc không biết thu liêm chút. Đây chính là hậu quả. Nói xong, nàng cầm lấy nghiên cứu kỹ thuật cục nghiên cứu chế tạo đặc thù dược vật, em ấy bôi lên tại Du Kỳ A trên vết thương. Ta thật vất vả mới gia nhập phiên đội 11, đương nhiên phải cố gắng rồi. Du Kỳ A nhếch răng nết miệng bồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia quả cường. Nghe được lời của muội muội, Hỉ Sa Nạ dừng lại động tác trong tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi thương thành dạng này, xỉn chết đại nhân nhìn thấy sẽ cao hứng sao? Nàng biết rõ A áo dạ kỳ xỉn chết đối rủ kỳ ạ tầm quan trọng. Từ khi tiến vào A áo dạ kỳ nhà về sau, các nàng hai tỷ bội vượt qua chưa hề thể nghiệm qua cuộc sống hạnh phúc. Mà đối với A áo dạ kỳ xỉn chết, dù kỳ ạ trong lòng tràn đầy cảm kích. Thậm chí có thể nói, A áo dạ kỳ xỉn chết là nàng sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Bởi vậy, khi Hỉ Sa Nạ nâng lên A áo dạ kỳ xỉn chết lúc, dù kỳ ạ lập tức trở nên nhu thuận bắt đầu, không còn phản bác. Chỉ cần dính dáng đến A áo dạ kỳ xỉn chết, cái kia không thể nghi ngờ liền là nắm nàng điểm yếu. Cho nên tỷ tỷ muốn giúp ta giữ bí mật, không thể để cho ca ca lo lắng, chúng ta có hôm nay đều dựa vào ca ca, ta muốn sẽ báo đáp án. Nói xong, Zuki A đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào cái gối bên trong. Đúng vậy a, may mắn mà có xỉn trẻ đại nhân. Hỉ Sa Nạ sững sờ, không khỏi nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm. Không có vị đại nhân kia lời nói, mình căn bản không sống tới hôm nay, càng không khả năng hầu ở bên người muội muội. Cầu hết thảy, vô cùng cảm kích. Chương 293, quá mệt mỏi chương 293, quá mệt mỏi phanh. 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 Màn đêm còn không có hoàn toàn giáng lâm, A áo dạ kỳ xỉn chết cửa phòng liền bị gấp rút gõ. A áo dạ kỳ xỉn chết chậm rãi thả ra trong tay vừa cầm lên trò chơi tay cầm, ánh mắt không tự giác hướng cổng nhìn lại. Xỉn chết đại nhân. Cổng chuyên đến Hỉ Sa Nạ mang theo ngượng ngùng thanh âm. Ân, là Hỉ Sa Nạ a. A áo dạ kỳ xỉn chết hơi kinh ngạc mở cửa phòng, khi hắn nhìn thấy đứng tại trước mắt Hỉ Sa Nạ lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Thời khắc này Hỉ Sạ Nạ thay đổi bình thường mặc màu trắng rủ cả tạ, mặc vào một bộ dùng thượng đẳng tơ lụa chế tác mà thành tinh mỹ kimono. Cổ điển ưu nhã váy ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Đó là một loại khỏe mạnh mà tự nhiên trắng. Cùng dù kỳ ạ không đồng dạng, Hỉ Sạ Nạ không có trở thành tử thần thiên phú. Với lại nàng cái kia thân thể yếu đuối, vẹn vẹn muốn tại sầy dưới cái này tràn ngập nồng đậm dưới xì hoàn cảnh bên trong sinh tồn được, đều phi thường gian nan. Bất quá đối với ả áo giả kỳ xỉn chết tới nói, đó cũng không phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Mặc dù không thể đem nàng bồi dưỡng thành một cái siêu quần bạt tụy thiên tài, nhưng để nàng liền giống như người bình thường sinh hoạt vẫn là dễ như trở bàn tay. Như có như không thị giác cảm thụ, đem Hỉ Sạ Nạ hai chân làm nổi bật đến càng trắng non thon dài. Hai chân của nàng như ẩn như hiện giấu kín tại váy ở giữa, câu lên ả áo giả kỳ xỉn chết vô tận lòng hiếu kỳ, phản phất tại mời hắn đi thăm dò huyền bí trong đó. Mà cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài thì như tơ mềm mại rủ xuống tại hai vai của nàng bên trên, bình thường độ ngực làm nàng càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu. Trên người nàng món kia thuần bạch sắc và nuốt vào theo lên đóa đóa hoa anh đào, tựa như mùa xuân nở rộ đóa hoa, đưa nàng trang trí đến như là trong đống tuyết tiên tử thuần khiết không tì vết. Ánh trăng vậy ở trên người nàng, khiến cho Hỉ Sạ Nạ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chẳng lẽ là trên mặt trăng công chúa giáng lâm đến nhà của ta sao? Bất quá ta nhà tựa hồ cũng không có loại rừng trúc đâu. A áo giả Kỳ Xin Chết nhìn chăm chú trước mắt vị này tuyệt mỹ vô cùng Hỉ Sạ Nạ, không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Xin Chết đại nhân quá khen. Nghe được cả áo giả Kỳ Xin Chết khích lệ, Hỉ Sạ Nạ gương mặt có chút phím hồng, giống như quả táo chín. Tại kimono làm nổi bật dưới càng lộ ra tươi mát thoát tục, sở sở động lòng người. Mặt trăng cùng rừng trúc hai cái này nguyên tố, chỉ có thể để nàng liên tưởng đến hiện thế trong thần thoại cả cú ra. Đây chính là cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Truyền thuyết thiên hạ tất cả nam tử, vô luận là nghèo khó vẫn là giàu có, cao quý hoặc là đê tiện, đều khát vọng có thể cưới nàng về nhà. Cố sự này có thể nói là mọi người đều biết, thì Sạ Nạ đương nhiên minh bạch đây là ảo giả Kỳ Xỉn Chết tại tán dương nàng. Thế là, nàng mỉm cười đáp lại nói, thì Sạ Nạ chỉ là một cái thân thể yếu đuối người, lại có thể nào cùng thiên thượng thần nữ đánh đồng đâu. A áo giả Kỳ Xỉn Chết nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, ha ha, Hỉ Sạ Nạ tiểu thư thật sự là quá khiêm nhường. Ta nhìn à, liền xem như trên trời thần nữ nhìn thấy Hỉ Sạ Nạ tiểu thư, sợ rằng cũng phải cảm thấy xấu hổ đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt vị này quyến rũ động lòng người trên người nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tán thưởng chi tình. Thời khắc này Hỉ Sạ Nạ, mặc dù vẫn là một vị vàng dẹt khuê nữ, nhưng này nhu nhu nhược nhược tư thái, phóng tầm mắt nhìn phảng phất là vị vừa mới mất đi trượng phu đáng thương phu nhân. Dạng này đặc biệt khí chất, thật sự là thế gian hiếm thấy. A áo giả Kỳ Xỉn Chết lấy lại tinh thần, ra vẻ tò mò hỏi, đúng, không biết Hỉ Sạ Nạ tìm ta cần làm chuyện gì nha? Hỉ Sạ Nạ khẽ bước cằm, nhẹ giọng hồi đáp, ta lần này đến đây, là muốn cảm tạ Xỉn Chết đại nhân. Những năm gần đây, may mắn mà có ngài cho tới nay đối ta cùng dù kỳ ạ chiếu cố. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng thiếu hạ thân. Sau đó, Hỉ Sạ Nạ tiếp tục nói, Xỉn Chết đại nhân không phải thường nói muốn nhấm nháp một chút Hỉ Sạ Nạ tự tay sản xuất rượu đấy sao? Hôm nay, Hỉ Sạ Nạ cố ý đưa nó mang theo tới. A áo giả Kỳ Xỉn Chết nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Hỉ Sạ Nạ thật sự là có lòng, vậy ta liền nếm thử a. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, toàn bộ phòng bị nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Thiếu nữ khuê phòng mang theo một loại nhàn nhạt hương thơm khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. A áo giả Kỳ Xỉn Chết đã từng đi qua rất nhiều cô nương gian phòng, mỗi cái gian phòng tựa hồ cũng tràn ngập các loại hương khí. Mà Hỉ Sạ Nạ gian phòng thì tản ra một loại thanh nhã mùi thơm, phảng phất có một cô vô hình mùi thơm chăm chú quanh quẩn trong phòng. Thật là thơm a. A áo giả Kỳ Xỉn Chết nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí hương thơm, không khỏi cảm thán nói. Nghe được câu này, Hỉ Sạ Nạ có chút xấu hổ đuốt đuốt tóc của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn A áo giả Kỳ Xỉn Chết cái kia anh tuấn bên mặt, thấp giọng nói, ta bình thường đều sẽ trong phòng bày ra một chút hoa cỏ, nếu như Xỉn Chết đại nhân nữa thích lời nói, có thể. Nàng âm thanh ổ tổ gỗ đến càng thấp, cuối cùng biến thành yếu ớt rồi ở mỗi nỉ non. Nhưng mà, A áo giả Kỳ Xỉn Chết lại đánh gãy nàng lời nói, nghiêm túc nói, ta nói không phải những này hương hoa, mà là mùi trên người ngươi. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trong ngực Hỉ Sạ Nạ. Hỉ Sạ Nạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống, đem mặt chôn sâu ở A áo giả Kỳ Xỉn Chết trong ngực, ý đồ che giấu mình ngượng ngùng. Nàng không có nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà như thế trực tiếp, để nàng có chút không biết làm sao. Chính đáng nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm giác được bên hông nhiều một đôi ấm áp bàn tay lớn, nàng không khỏi toàn thân chấn động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía A áo giả Kỳ Xỉn Chết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Trong lòng run lên, trên mặt đỏ ửng càng sâu, đột nhiên toàn thân như nhũn ra, lập tức ghé vào trên thân nam nhân. A. Tính đến lúc, hai người vốn định tiếp tục hôn qua triền miên, làm sao vừa ôm vào cùng một chỗ, liền nghe được quen thuộc thiếu nữ thanh âm. Dù Kỳ Á lại bắt đầu mới một ngày rèn luyện. Kiên trì là cô bé này ưu điểm, coi như hôm qua trên người nàng mình đầy thương tích, hôm nay khỏi bệnh sau lại bắt đầu mới rèn luyện. Hai người tối hôm qua chiến trường vốn nên tại A áo giả Kỳ Xỉn Chết gian phòng, lẽ ra nghe không được thanh âm này. Nhưng để cho tiện chiếu cố Dù Kỳ Á, bọn hắn mới đổi đến nơi này. Muội muội, thân thể vừa có chút lửa nóng Hỉ Sạ Nạ lập tức không có khí lực. Mơ mơ màng màng nàng vô lực xoa đầu, cả người lập tức trở nên chóng mặt. Tối hôm qua một trận chiến, sớm đã để nàng thể xác tinh thần đều mệt, vừa rồi bất quá bị kích thích hồi quang phản chiếu thôi. Nàng liền không biết mình thân thể thế nào sao? Hôm nay còn sớm như vậy rèn luyện, vạn nhất đem mình làm bị thương làm sao bây giờ? Hỉ Sạ Nạ đau lòng nhíu mày, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, thật là một cái quật cường hải tử. A áo dạ kỳ xỉn chết cũng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Dù kỳ ạ bây giờ thật là không phải đứa bé, ta chỉ là không muốn để cho nàng quá liều mạng. Thì Sa Na nhẹ giọng nói ra. Nàng ôn nhu vuốt ve A áo dạ kỳ xỉn chết lồng ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Ngươi a. A áo dạ kỳ xỉn chết nhìn xem trong ngực Hỉ Sa Na, ánh mắt tràn đầy chịu mến cùng bất đắc dĩ. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Hỉ Sa Na đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, ngữ khí cương triều nói, liền là không nhìn nổi nàng ăn một điểm khổ, luôn luôn đau lòng như vậy nàng. Nhưng ngươi phải biết, hiện tại để nàng ăn chút khổ, dù sao cũng so tương lai có một ngày nàng ở bên ngoài gặp được cường địch lúc tài nghệ không bằng người mất mạng còn mạnh hơn nhiều. Không nói nhất định phải kinh lịch cực khổ, nhưng chính nàng nguyện ý cố gắng, như vậy tùy nàng đi thôi. Có ta ở đây, không có việc gì. Xin chết lại nhân nói. Hỉ Sa Na dùng thanh âm yếu ớt đáp lại A áo dạ kỳ xin chết. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Mí mắt trở nên nặng nề vô cùng, phản phất bị gánh nặng ngàn cân đè ép. Nàng cố gắng muốn mở to mắt, lại không cách nào chống cự cái kia cô ủ rũ, cuối cùng vẫn ngủ thật say. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Chương 294, nói xin lỗi ta a. Chương 294, nói xin lỗi ta a. Tại phiên đội 12 nghiên cứu kỹ thuật trong cục, có một gian thuộc về phòng thí nghiệm chủ nhiệm mà kỳ bản ổ giả ký túc xá. A áo giả kỳ xỉn chết khoan thai tự đắc, thưởng thụ lấy một bên thần sắc lạnh nhạt cụ rột sủ triền nệ mù vì hắn cung cấp mặc quần áo vụ. Ô dạ, ngươi thật rất đáng gờm đâu. Những năm này, ta thế nhưng là không chỉ một lần nghe được kỹ sủ kẻ cùng mẹ gì tán dương tài hoa của ngươi a. A áo giả kỳ xỉn chết cảm khái nói ra. Thân mang một bộ trắng tinh áo dài mà kỳ bản ổ giả, cũng không hề để ý mình cái kia chịu đủ tán phá thân thể, mà là đối A áo giả kỳ xỉn chết lộ ra nụ cười ôn nhu. Theo lời ngài nói, nên học đồ vật ta đều đã học xong, kế hoạch của chúng ta muốn hiện tại bắt đầu sao? A áo giả kỳ xỉn chết gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Dù sao thời gian cấp bách, mà ta nội tâm sầu lo nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía sau lưng cái kia bình nằm ở trên giường, ý cười đầy mặt cô gái quyến rũ, cũng nhẹ nhàng túi lầu xuống, hôn lấy nàng một cái. Lúc này, đứng ở một bên cụ rột sụ chia nệ mụ dùng một loại đối đãi cặn bã ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Nhưng A áo giả kỳ xỉn chết cũng không thèm để ý bởi vì cái này đã từng như là giấy trắng thuần khiết cô gái. Bây giờ bộ dáng hoàn toàn là dựa theo ý nguyện của hắn tạo nên mà thành. Cũng chính bởi vì dạng này, A áo giả kỳ xỉn chết mới có thể ở trước mặt nàng không giữ lại chút nào bày ra bản thân. Dù sao, đem thuần trắng cụ rồ sủ chia nệ mủ nhiễm lên mình sát thái, có thể muốn so cải tạo dù kỳ ạ cùng mà kỳ bạn ổ dạ dễ dàng hơn nhiều. Lời tuy như thế, nhưng hồ dạ ổ cụ cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo đồ vật ta. Mại kỳ bạn ổ dạ cười nói, đồng thời ôn nhu vuốt ve A áo giả kỳ xỉn chết gương mặt. Không cần đạt tới cùng chân chính hồ dạ ổ cụ hoàn toàn giống nhau hiệu quả, ta trước mắt theo đuổi chỉ là số lượng mà thôi. Nhìn trước mắt cái kia đầy mặt đỏ bừng mà kỳ bạn ố dạ, A áo dạ kỳ xỉn chết nhịn không được lắc đầu, hài hước nói ra, ngươi đỏ mặt bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái đâu. Nghe được câu này, mà kỳ bạn ố dạ trên mặt thong dong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia máy móc ngạc nhiên. A áo dạ kỳ xỉn chết vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhỏ nhẹ nói, thoạt nhìn liền ngay cả chính ngươi đều không có phát giác được. Bất quá, quả nhiên vẫn là không thêm vào ngụy trang, hiện ra chân thực tình cảm ngươi càng thêm làm cho người mê muội a. Ố dạ khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn phản bác, sau đó khẽ mở tiên diễm môi mỏng. Hướng phía A áo giả kỳ xỉn chết bờ môi nhẹ nhàng một mổ. Một phương diện khác, cụ rột sủ chia nệ mù lặng lẽ meo meo nheo mắt lại, nhìn xem dần dần cản rỡ hai người. Nàng mới vừa vặn giúp A áo giả kỳ xỉn chết đem y phục mặc tốt đâu. Thân là A áo giả kỳ xỉn chết thư ký, bình thường nàng giúp A áo giả kỳ xỉn chết làm việc, A áo giả kỳ xỉn chết đều sẽ cho nàng ban thưởng. Dù sao chuyện cũng kể thật tốt, có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Khu cụ. Tóm lại, đây chính là bọn họ đây đối với thư ký cùng lao bản ở giữa ở chung chuẩn tắc. Mà bây giờ, mại kỳ bản ố dạ thế mà làm ra một màn như thế. Mình không chỉ có không được đến ban thưởng, hơn nữa nhìn tình huống, kế tiếp còn đến làm tiếp một lần đồng dạng công tác. Sau 2 tiếng rưỡi, A áo dạ kỳ xỉn chết mang theo cụ rột sủ chia nệ mù đi ra khỏi phòng. Tốt tốt, trước đừng kích động, ban đêm chúng ta bàn lại công tác. Nhìn xem mặt kia gò má phím hồng, lộ ra nũng nịu thần sắc cụ rột sủ chia nệ mù, A áo dạ kỳ xỉn chết bất đắc dĩ xoa đầu của nàng nói ra. Đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn cha ngươi, sau đó chúng ta liền về nhà, thời gian còn lại đều là ngươi. Mấy cô gì đại nhân không phải ta phụ thân. Cụ rột sủ chia nệ mù thần sắc hơi có vẻ cô đơn, thấp giọng nói. Về phần A áo dạ kỳ xỉn chết nói những lời khác, nàng không nghĩ phát biểu ý kiến. Ngươi thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. A áo dạ kỳ xỉn chết nhìn xem trước mặt thất lạc cụ rột sụ chia nệ mù, bất đắc dĩ nắm lấy ngọc thủ của nàng. Nếu là hắn không quan tâm ngươi, có thể thường thường tới nhà của ta. Mặt ngoài nhìn là đến bàn giao thí nghiệm tiến độ, cái kia mắt nhỏ liền là không tự giác hướng người nào đó trên thân nghiêng mắt nhìn. Cha con các người hai đều là không thẳng thắn người. Xỉn chết đại nhân, ta. Cụ rột sụ chia nệ mù vừa định mở miệng, lại bị một đạo thanh âm khàn khàn đánh gãy. Xỉn chết đội trưởng. Tại người khác phía sau nói nói xấu nhưng không tính là gì có lễ phép hành vi à. A áo dạ kỳ xỉn chết nghe được cái này quen thuộc tiếng nói. Quả nhiên, quay đầu nhìn lại, chính là cụ rột sụ chia mệnh huyền gì tấm kia kỳ hoa mặt xuất hiện ở trước mắt. A áo dạ kỳ xỉn chết một mặt khinh thường nhếch miệng nói, ta nói sai sao? Ngươi vội vã đứng ra đánh gãy làm gì? Cụ rột sụ chia mệnh huyền gì lắc lắc khuôn mặt, ngựa khí đông cứng giải thích nói, ta cũng không phải muốn đánh gãy các ngươi nói chuyện, chỉ là vừa tốt có chuyện tìm ngươi thôi. A áo dạ kỳ xỉn chết trợn trắng mắt. Ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Ngươi cặp kia mắt nhỏ một mực hướng lao bà của ta trên thân nghiêng mắt nhìn, còn dám nói không thèm để ý. A áo dạ kỳ xỉn chết đắc ý hừ hừ hai tiếng. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di ra hỏa này khẳng định rất thất vọng. Dù sao nhà hắn tiểu cải trắng, đã bị mình nuôi đến trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn không tìm được rời đi lý do của mình. Ngay tại lúc này, Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di đưa ánh mắt về phía mình phòng thí nghiệm, cũng có chút nghiêng đi đầu. À, áo dạ kỳ xin chết thấy thế, lập tức thu hồi chơi đùa thần sắc, lông mày chăm chú nhăn lại. Có tiến triển. À, áo dạ kỳ xin chết tò mò hỏi một câu. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di khẽ bước cằm, tức giận nói, không phải đâu. Nếu như không có tiến triển, ta tới tìm ngươi làm cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm? Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di mang theo bọn hắn đi tới nghiên cứu kỹ thuật cục phó cục trưởng chuyên dụng phòng thí nghiệm. Đây chính là có thể thông hướng sở ạt kẹn bờ dịch kỹ thuật. À, áo dạ kỳ xin chết nhìn trước mắt không ngừng lấp lóe màn hình hỏi. Không sai. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di nhẹ gật đầu. Sau đó nói tiếp, bất quá đi qua ta nhiều năm nghiên cứu, phát hiện như lời ngươi nói sở ạt kẹn bờ dịch cũng không phải là tại xảy ra cái bóng bên trong. Không tại. Nào sẽ ở nơi nào? À, áo dạ kỳ xin chết nhíu mày, tự lẩm bẩm. Cái bóng chỉ là mặt ngoài, những cái kia quỷ sĩ trên thực tế là lấy cái bóng làm môi giới, tạo dựng ra một cái to lớn dị không gian. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di chỉ vào không ngừng lấp lóe màn hình, giải thích nói, cái không gian này có thể so với toàn bộ xây dựng ấy, cùng xây dựng đồng thời tồn tại lại không can thiệp chuyện của nhau, cái bóng chẳng qua là tiến về thế giới kia thông đạo mà thôi. Ta đi qua thế giới kia nhìn thoáng qua, đúng là nhóm khủng bố ra hỏa. Nếu không phải gần nhất đem ạ sĩ rồi gì rồi cải tạo ra bằng cái, ta chỉ sợ cũng muốn đổi một bộ thân thể. Thật không nghĩ tới ngàn năm trước kẻ thất bại còn có loại lực lượng này, lần này mạo hiểm tiến vào thật sự là thất sách. Nếu là đám người kia hiện tại đánh vào xây dựng lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành đại phiền phức. A áo dạ kỳ xỉn chệt sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, chắc không được cụ rổ dạ cụ rổ năng lực vô dụng, nguyên lai là tại dị không gian. Hắn đương nhiên cũng dùng qua biện pháp của mình, tìm kiếm sở hạt kẹn bờ dịch tồn tại. U rổ dạ cụ rổ chính là một cái trong số đó. Hắn dùng u rổ dạ cụ rổ năng lực, đem chính mình cùng toàn bộ sở hổ sổ xì hệ tỷ dung hợp, tham dò qua xảy ra cái bóng lại không thu hoạch được gì. Quả nhiên loại sự tình này, vẫn là cần người chuyên nghiệp tới làm. Cái kia không gian là quỷ sĩ dùng dây xì lệ thuộc năng lực tạo dựng mà thành. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di nhìn về phía trên mặt đất cổng vòm tạo hình máy móc, nói tiếp, chỉ cần thông qua cái này phiến đặc chế sẹn cạnh mòn, liền có thể thao túng cái bóng bên trong dây xi, mở ra thế giới cùng thế giới ở giữa giới hạn, đạt tới vi phạm mục đích. Dây xi lệ thuộc. À, áo dạ kỳ xỉn chết hai mắt tỏa sáng đem tài liệu cặn kẽ cho ta xem một chút. Quả nhiên là cái cẩn thận ra hỏa. Cho ngươi. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di đưa ra một phần văn bản tài liệu, đợi một hồi lâu, mới tiếp tục nói, muốn hiện tại đi qua sao? Ta có thể đi mở ra máy móc. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu nào thuần huyết quy xi. Không cần máy kia. À, áo dạ kỳ xỉn chết lắc đầu, ta tự mình tới a. Dậy xi lệ thuộc, đơn giản tới nói liền là thao túng dậy xi. Chính hắn liền có năng lực này, hoàn toàn không dùng được cánh cửa kia, chỉ cần có thể nắm giữ lợi dụng loại năng lực này vi phạm phương pháp là đủ rồi. Cù Dô Sủ Chia Mệnh Huế Di nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Để cho ta nghiên cứu mấy chục năm đồ vật, ngươi nói không cần cũng không cần. Ta không cần mặt mũi sao? Cho ta nhiều năm như vậy vất vả trả giá xin lỗi a, ngươi cái này bắt cóc nhân gian nữ nhi hỗn đản. Chương 295, Uy Sĩ Chi Vương chương 295. Vị sĩ chi vương màn đêm buông xuống thời khắc, à áo dạ kỳ xỉn trẻ ung dung mở mắt ra. Hắn duỗi lưng một cái sau từ dưới đất ngồi dậy, sau đó một cước giẫm trong góc một chỗ cái bóng bên trên. Sau một khắc, chỗ kia bóng đen phảng phất sống tới bình thường, giống xúc tu đồng dạng cấp tốc sinh trưởng cũng cuốn lấy à áo dạ kỳ xỉn trẻ mắt cá chân, ngay sau đó đem hắn kéo vào trong đó. À áo dạ kỳ xỉn trẻ thân thể dần dần hạ xuống, cho đến hoàn toàn biến mất. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đập vào mắt là một tòa hàn băng bao trùm cung điện khổng lồ. Cửa trước là hai tòa cùng loại tháp ngả vỡ tan hình vòng trụ. Cây cột đằng sau là một tòa có thập tự hình vẽ kiến trúc hùng vĩ vật, mà bên dưới cung điện phương thì là một mảnh bị tầng băng bao trùm đại quy mô khu kiến trúc cùng cao vót tới mây tháp chuông. Nơi này thật đúng là đủ không thú vị đó a. A áo dạ kỳ xỉn chết nhìn xem cảnh sát chung quanh, không khỏi có chút nhíu mày. Nơi này công trình kiến trúc tuy nhiều, nhưng sát thái đơn điệu, lấy băng tuyết cùng nham thạch làm chủ cấu tạo, làm cho cả không gian tràn đầy hoang vu cảm giác. Tại dạng này ngăn cách hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, người rất dễ dàng bị ép điên. Cũng có trách sở hạt kẹn bờ dịch bên trong quỷ xì nhóm đều cổ quái như vậy, e sợ không thể rời bỏ hoàn cảnh ảnh hưởng. Liên lấy a áo dạ kỳ xỉn chết trước mắt vị trí tới nói a. Phía trước là người ở thưa thất quần cư kiến trúc, hậu phương liền là hoang tàn vắng vẻ nham thạch cùng núi hoang, lại cũng không có cái khác đồ vật. Là hắn ghét nhất hoàn cảnh. Người là ai? Một tiếng quát chói tai truyền đến, tràn ngập địch ý cùng cảnh giác. Nhìn cái kia trang phục là tử thần. Tên đang chết, lại còn dám đến. Một giọng nói khác theo sát phía sau, ngữ khí phẫn nộ mà khiêu khích. Lần trước bị cái kia hôn đàn chạy, không nghĩ tới lần này chúng ta lại đụng phải một cái, thật sự là may mắn a. Cuối cùng một giọng nói thì mang theo rõ ràng trêu chọc cùng khinh thường. Ba đạo thanh âm từ phương hướng khác nhau truyền đến, nương theo lấy trận trận tiếng cười nhạo báng. Đó là ba cái người mặc trường bào màu trắng nam nhân. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra trêu tức cùng kinh miệt, phản phất tại chế rêu trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tử thần. Nhưng mà, tại bọn hắn đáy mắt chỗ sâu, lại toát ra một tia không cách nào che giấu sát ý lanh khốc vô tình lại không có chút nào thương hại chi ý vừa gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, xem ra các ngươi là thật đáng ghét tử thần a. A áo dạ kỳ xỉn chết lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mở ra hai tay. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thong dong, tựa hồ đối với trước mặt ba người không thèm để ý chút nào. Mà, bất quá cũng đúng, dù sao hoàng đế của các ngươi bị lao đầu tử chém chết, có thể lý giải. A áo dạ kỳ xỉn chết nói tiếp đi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lời của hắn nhẹ nhàng tự tại, phản phất tại đàm luận một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý, lại làm cho đối diện ba người sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Nghe được câu này, ba cái quỷ sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn và mèo. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lửa giận cùng cứu hận, nguyên bản ẩn tàng sát ý triệt để bạo phát đi ra. Ngươi cái này ngu xuẩn tử thần, dám nhục nhã hoàng đế bệ hạ, đừng nóng nội, chúng ta lập tức liền dùng tính mạng của ngươi hướng bệ hạ chịu tội. Cầm đầu quỷ sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Thanh âm của hắn băng lãnh mà chói tai, để lộ ra vô tận phẫn nộ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, trong tay ngưng tụ ra một thanh lóng lánh quang mang rực rỡ cung tiễn, nhắm ngay ả áo giả kỵ sĩ chết vị trí trái tim. Cùng ngay đồng thời, hai gã khác quỷ sĩ cũng nhao nhao động thủ. Một tên giơ lên rực rỡ trường kiếm, một tên khác thì chuẩn bị phát động kéo động trường cung. Mấy viên màu bạc trắng hình trụ tròn linh khí bị bọn hắn ném đi ra, hướng về ả áo giả kỵ sĩ chết bay đi dẫn phát bạo tạc. Ngay sau đó, bọn hắn nhảy vọt đến không trung, không ngừng mà kéo động trường cung, vung vẩy trường kiếm, phóng xuất ra đại lượng rực rỡ mũi tên. Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, khói lửa cuồn cuộn. Dây ắt sinh ra bạo tạc, cơ hồ nhấc lên gần 100 mét bụi đất. Kết thúc, thật sự là không thú vị a, tử thần đều là loại phế vật này sao? Ngay cả Zeus đều yếu đến cảm giác không đến ngu xuẩn, vậy mà nhưng dám vào nhập chúng ta lĩnh vực, chết cũng là đáng đời. Đối thủ của chúng ta liền là loại này rác rưởi. Thật không rõ chúng ta vì cái gì còn muốn trốn ở chỗ này. Ba cái quỷ sĩ một mặt trêu tức, tùy ý phủi tay, xoay người sau biểu lộ lại đột nhiên cứng đờ. Tại phía sau bọn họ, cái kia tử thần không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Cái kia vừa mới, bọn hắn thanh thế thật lớn công kích, chẳng phải là chẳng có tác dụng gì có. Xem ra có chút thủ đoạn. Là cố ý ẩn tàng rời ạt sao? Tử thần thật đúng là hèn hạ. Hey, lịch thầy. Ba người phát ra trầm thấp tiếng giống. Nhưng ngay sau đó bọn hắn hoảng sợ mà cúi thấp đầu, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên trên thân đột nhiên hiện hiện mảng lớn tơ máu. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vậy mà đã bị chặt. Lúc nào chuyện phát sinh? Vì sao bọn hắn ngay cả một điểm dấu hiệu đều không nhìn thấy? Máu tươi chảy như suối phun ra, tung tóe vẩy trên mặt đất. Ba bộ thi thể vô lực ngã xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tức. A áo giả kỳ xỉn chết lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, đao trong tay cấp tốc đảo ngược. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng chạm trong nháy mắt bộc phát, đem thi thể của bọn hắn triệt để nuốt hết, hóa thành cho tàn. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? A áo giả kỵ sĩ chết thấp giọng nhỉ nó nói, con mắt chăm chú khóa chặt trước mắt tòa kia khổng lồ công trình kiến trúc. Hắn bén nhạy cảm nhận được uy hiếp, không khỏi nhíu mày. Xa xa cung điện nguy nga hùng vĩ, không hề nghi ngờ chính là sở ạt kẹn bờ dịch chủ thành, trong đó tỏa ra một cỗ kinh khủng dậy ác. Quỷ sĩ chi vương ủy hoặc có lẽ đang nằm ở bên trong. Bị phong ấn quỷ sĩ chi vương, đi qua 900 năm thu hồi nhịp tim, đi qua 90 năm thu hồi ý thức, đi qua 9 năm thu hồi lực lượng, cuối cùng dùng 9 ngày đoạt lại toàn bộ thế giới. Đây là thuộc về sở ạt kẹn bờ dịch hoàng đế, ủy hoặc tiên đoán. Dựa theo thời gian suy tính, vị này quỷ sĩ chi vương trước mắt hẳn là đang ở vào khôi phục ý thức giai đoạn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn thiếu hụt lực lượng. Vị này quỷ sĩ chi vương, ở tại hài nhi thời kỳ, hai mắt mù, hai lỗ tai mất hồng, không cách nào lên tiếng, thậm chí không cách nào nhúc đích. Nhưng hắn trời sinh có linh hồn phân tặng năng lực, chính là loại năng lực này để hắn có thể còn sống. Khi người khác đụng chạm đến hắn lúc, hắn có thể phân ra một bộ phận linh hồn, bổ khuyết đụng vào người linh hồn lỗ hồng. Những cái kia quỷ sĩ sở dĩ có thể có được siêu phàm lực lượng, chính là bởi vì bọn hắn tiếp nhận ý hoạt đưa cho linh hồn. Bất quá, đây cũng không phải là vô tư quà tặng, mà là cần cả gốc lẫn lãi trả lại kết sù bay. Quỷ sĩ sau khi chết, linh hồn của bọn hắn sẽ trở về tại vương. Đây cũng là đạt được lực lượng cần thiết trả ra đại giới. Mà tại hắn phục sinh trong khoảng thời gian này, linh hồn trở về còn tại tiếp tục không ngừng mà tiến hành. Hơn 900 năm đến, chết đi quỷ sĩ linh hồn trở về đến vị này quỷ sĩ chi vương trên thân. Cho dù vị này quỷ sĩ chi vương không cách nào tự mình động thủ, nơi này xem như quỷ sĩ đại bản doanh, trong đó thuần huyết quỷ sĩ số lượng đông đảo. Ở cái địa phương này, vẫn tồn tại thực lực cường đại, có được thánh văn tự năng lực sở tở dịt tở kỵ sĩ đoàn thành viên. Nếu như là phổ thông đội trưởng xâm nhập nơi này, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà A áo giả kỵ sĩ chết cũng không phải bình thường đội trưởng. Giờ phút này, trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc nói, linh vương cánh tay trái cùng trái tim ngay ở chỗ này, đã đi tới nơi đây, vì sao không đi thử một chút đâu? Cứ việc ý hoạt cho thấy lực lượng ở ngoài dự liệu, nhưng hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Không thể lùi bước, đi xem một chút linh vương cánh tay trái cùng linh vương trái tim. Dù chỉ là nhìn xem cũng tốt. Đợi cù do sủ chia mệt huyết gì nhiều năm như vậy, chẳng phải vì hôm nay sao? Sợ cái rắm. Cùng lắm thì học Esgen dùng sợ hãi tiến hóa. Khi A áo giả kỵ sĩ chết nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, thân ảnh của hắn trong chốc lát từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó thi triển thần tốc tại kiến trúc trong đám xuyên qua. Chương 296, chớ bị ta bắt được ngươi. Chương 296, chớ bị ta bắt được ngươi. Tại sở Atenberg dịch khu vực hải tâm, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn băng chi cung điện, nó liền là quỷ sĩ chủ thành, Cyber. Tại tòa pháo đài này phía trên, có một cái cực kỳ bắt mắt đồ đằng, nó cuối cùng mang theo vòng tròn trạng sở tờ dịch tờ đồ án lộ ra phá lệ làm người khác chú ý có khách nhân đến, là tử thần. Theo đạo này lạnh lùng thanh âm vang lên, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người này là một tên dáng người cao gầy thanh niên quỷ sĩ. Hắn có được một đầu chói mắt mái tóc dài và nóng, phối hợp một đôi màu lam thâm thúy con mắt, phá lệ làm người khác chú ý ngũ quan tinh xảo đến như là điều khắc ra tỉ mỉ điều khắc thành. Nhưng thần sắc lại là vô cùng lạnh lùng, phản phất đối thế gian vạn vật đều thờ ơ, trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ. Thanh niên quỷ sĩ thân mang một bộ tuyết trắng quỷ sĩ bộ đồ, bên ngoài hất lên một kiện ấn có ngũ mang tinh đồ án mũ che màu trắng, bên hông nghiêng vác lấy một thanh trường kiếm sắc bén. Cả người tỏa ra một loại cao quý khí tức, tựa như phương Tây thơ ca bên trong miêu tả anh dũng kỵ sĩ. Ngay tại lúc này, một cái khác hơi có vẻ sốc nổi cùng Trương Dương thanh âm tại bên cạnh hắn chuyển đến, có tử thần đến chúng ta nơi này. Hugo, ngươi xác định không có lầm sao? Người nói chuyện cũng là một tên thanh niên. Hắn có thanh hai mắt màu xanh lục, giữ lại dựng thẳng trời màu đỏ tím màu gà kiểu tóc. Hai trái đeo vít, hai phải thì đeo đinh ốc quyền hai. Dáng người cao gầy, trên mặt lộ ra một bộ phách lối biểu lộ. Phần cổ treo một đầu màu đậm tinh hình hạt truy. Trên tay mang theo màu đen bao tay cùng băng tay, trên chân giẫm lên một đôi cổ áo mở xóa màu đen dày vải. Để cho người ta nhìn một cái liền sẽ cảm thấy hắn là cái người tính tình nóng nảy. Nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta, Sở Hạc Kèn Bờ Dịch chủ thành, làm sao có thể có tử thần có thể xâm nhập nơi này đâu? Bạt Bờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Bạt Bờ, lời của ta không cần ngươi đến chất vấn. Được xưng là Hugo Hạ Sở Hạc chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái đơn giản sự thực. Tại ý hoạt ngủ đông trong lúc đó, hắn chính là đế quốc này người thống trị cao nhất, có được ý hoạt lực lượng. Mà Bạt Bờ, bất quá là cái bình thường sợ tờ dịt tờ kỵ sĩ đoàn thành viên thôi. Lần trước không thì có tử thần tiềm nhập tiền đến, các ngươi điều tra rõ kết quả sao? Cái kia tử thần thế nhưng là căn bản muốn không dám tới gần, ở ngoại vi liền xám xịt trốn. Bạt Bờ giang tay ra, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tên kia nói không chừng là ngộ nhập nơi này, đám kia đồ hèn nhát trốn nào còn dám trở về. Lần này nhất định là ngươi sai lầm. Hắn đã tiến đến. Hạ Sơ Văn lạnh nhạt nói. Thật. Bạt Bờ chân mày níu chặt hơn, hắn có chút khó có thể tin. Đừng quên, nơi này là Sở Hạc Kèn Bờ Dịch lĩnh vực. Với lại ta thấy được dạng này tương lai, tiếp qua không lâu, ngươi liền sẽ cùng cái kia tử thần gặp mặt. Hạ Sơ Văn ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, tựa hồ sớm đã thấy rõ hết thảy. Đi thôi. Đi nơi nào? Đi chúng ta nên đi địa phương. Hạ Sơ Văn đi ra đại môn. Bạt Bờ, nên đi địa phương là nơi nào? Câu đấu người có thể hay không chết một chết ta? Một bên khác, những này quỷ sĩ đùa nghịch thủ đoạn gì, ta hồ dễ ổ cụ từng cường hóa linh giác thế mà đều cảm giác không đến dậy ạt. A áo giả kỵ sĩ chết một bên hùng hùng hổ hổ, một bên không ngừng mà tại lâu đài bên trong di chuyển nhanh chóng lấy. Chẳng lẽ lại những tên kia cùng ta không tại cùng một cái thế giới? Ân, rốt cuộc tìm được một cái thoạt nhìn cường đại một điểm dậy ạt. A áo giả kỵ sĩ chết miệng cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào một gian căn phòng hoa lệ bên ngoài, hắn một quyền đánh xuyên qua một mặt tường trắng, sau đó thân thể lóe lên liền chui vào. Hô, một cái rộng rãi sáng tỏ trong phòng tắm, tràn ngập ấm áp hơi nước. Một tên tiểu nộn thiếu nữ chính cua trong bồn tắm, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng buông lỏng. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, nàng có chút nhíu mày, cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức. Nàng mở to mắt, nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, cả người khẽ giật mình. A áo dạ kỳ xin chết, cũng ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cái xúc lấy qua eo mái tóc đen dài, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người khuôn mặt thon thả hơi tốt nữ nhân. Người là ai? Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua A áo dạ kỳ xin chết. Nhưng mà A áo dạ kỳ xin chết còn chưa kịp trả lời, một đạo cường đại công kích liền đã hướng hắn đánh tới. Vang lên ỉ chia âm thanh, màu xanh trắng dưới xì quang cầu đánh xuyên vách tường, uy lực không tệ mà. A áo dạ kỳ xin chết thuận miệng nói ra, đứng lại cho ta, ta cũng muốn lưu lại cùng ngươi, bất quá bây giờ không phải thời cơ tốt, chỉ có thể lần sau gặp lại đi. A áo dạ kỳ xin chết khoe miệng mỉm cười, thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạn bì ở tạ ba tờ bì nẹ thần sắc đọc lại. Chơ mắt nhìn A áo dạ kỳ xỉn chết lưu lại một câu nói như vậy, sau đó thời gian một cái nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đẹp mắt hỗn đàn, vẫn là cái tử thần. Chớ bị ta bắt được ngươi. Bạn bì ở tạ sắc mặt bỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy. Hôm nay vừa mới trở thành sở tờ dịt tờ kỵ sĩ đoàn một thành viên, còn chưa kịp trải nghiệm làm cán bộ khoái hoạt, thế mà liền phát sinh loại chuyện này. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng khuất đủ. Bất quá thông qua vừa rồi tốc độ phán đoán, tên kia thoạt nhìn thực lực không kém. Nếu như có thể bắt được cái kia đáng chết nam nhân, khẳng định là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, bạn bị ở tạ lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy sát ý, cũng dám để cho ta khó xử, chớ bị ta bắt được. Bị ta bắt được nhất định phải làm thịt ngươi. Bạn bị ở tạ cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó cấp tốc nhặt lên trên mặt đất chiến đấu phục nhanh chóng thay đổi. Đó là một kiện lộ ra 10 phần đáng yêu bên trong tay áo cùng một đầu váy xếp nếp. Quần áo trước ngực cài lấy một viên hình trái tim huy trường, bên hông cũng buộc lên một cây hình trái tim nai lưng. Nàng tại không đến một giây đồng hồ bên trong, bằng tốc độ kinh người hoàn thành thay đổi trang phục. Cùng ngay đồng thời, bạn bị ở tạ dưới chân nổi lên giật ba động cùng trận trận tiếng nổ mạnh, sau đó liền biến mất ở trong căn phòng. Ngay tại lúc này, còn tại xí bờ bên trong quanh quần áo giả kỵ sĩ Chase, nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi dễ ô lịp mặt nhẹ gật đầu. Ân, tiểu gia hỏa kia có vẻ như vẫn là vị ngây ngô thiếu nữ a. Đối với phương diện này phá lệ tinh thông áo giả kỵ sĩ Chase, vẻn vẹn liếc mắt một cái thấy ngay bạn bị ở tạ hư thực. Chẳng lẽ nữ nhân kia thật chỉ là đơn thuần nữa thích giết nam nhân? Không thể không nói, cô bé kia xác thực rất khả ái. Nhưng loại này đáng yêu, cùng sản phẩm cùng dù kia đáng yêu, lại có chỗ khác biệt. Từ lòng người bên trên liền có thể phân chia ra đến. Ai nha nha, ta tật xấu này nhưng cần phải sửa lại một chút, làm sao thấy được người đầu góc liền không tự giác bắt đầu phân tích đi lên đâu. A áo giả kỳ xỉn chết nhẹ nhàng vô đầu của mình, sau đó thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà giây tiếp theo, toàn thân đều tại bốc hỏa bật mờ, cùng tóc con nước nhẹp, thân thể tản ra giật bạm bí ở ta. Hai người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Cái kia tử thần không ở nơi này. Cái kia đẹp mắt nam nhân đâu? thanh âm tức giận cơ hồ đồng thời vang lên, mang theo khó mà ức chế lửa giận. Đáng giận, ta nhất định phải bắt được ngươi. Bạn bỉ e ở tạ cắn chặt răng ngà, đôi mắt đẹp cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Đáng tiếc nàng thánh văn tự là e bạo kích, ít rõ, mà không phải bật bờ hát nóng rực, đốt không nổi lửa. Vừa nghĩ tới vừa rồi nam nhân kia để cho mình khó chịu chẳng cảnh, liền để bạn bỉ e ở tạ có loại giết người xúc động. Không cho hắn tra tấn đến chết, đều không cách nào đền bù mình bị quấy rầy nhã hứng. Ngươi làm sao như thế đại hỏa khí? Bạt bờ gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi một câu. Mình có lửa có thể lý giải, dù sao năng lực là nóng rực. Nhưng bám bị e ở tạ bộ này nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tỏa ra giật ba động, một bộ tức hồn hển dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đầu óc đều không thanh tỉnh. Hừ, không có gì. Bám bị e ở tạ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Nàng tự nhiên không có khả năng nói cho bạt bờ nguyên nhân. Dù sao chuyện này quá mất mặt. Nhưng nàng trong lòng đặt quyết tâm, nhất định phải tìm tới gia hỏa kia, để hắn trả giá đắt. Ngàn năm trước, Dã Ma Mô Tô đánh ỷ hoạt thời điểm, ỷ hoạt toàn trí toàn năng chi nhãn, sớm bị hòa thượng dùng linh vương tay trái mù hủy, cho đến chết mới thôi cũng không còn cách nào mở ra. Nhưng là ngàn năm huyết chiến thời kỳ, nhắm mắt ra thấy được tương lai. Có thể là bởi vì linh vương tay trái biến thành quỷ si, cũng có thể là bởi vì ỷ hoạt chết qua một lần, lại hoặc là hai cái nguyên nhân cùng có đủ cả. Cá nhân suy đoán, nhưng có thể không thể thay đổi tương lai không rõ ràng, nguyên nội dung cốt truyện bên trong không có hiện ra qua. Cá nhân tương đối có khuynh hướng nhắm mắt thời điểm chỉ có thể xem không thể đổi. Cuối cùng, câu điểm mỗi ngày 3 cái miễn phí tiểu lễ vật dùng yêu phát điện.